Chương 29, dâm tặc bảng mở ra chương 29, dâm tặc bảng mở ra Đại Tống cùng Tây Hạ ở giữa biên giới lập tức bắt đầu khẩn trương lên. Tây Hạ tự nhiên cũng thu đến Đại Tống tin tức, bất quá bọn hắn lấy được tin tức khác biệt. Bọn hắn lấy được tin tức là, Đại Tống dự định để cho cái bang tại Tây Hạ làm chút động tĩnh, trắng trợn phá hư bọn hắn đồng ruộng, để cho bọn hắn đi cùng Đại Nguyên cùng Đại Kim cướp mục địa, tiêu hao một chút lương thảo của bọn họ. Tin tức này kỳ thực là thật sự, cái bang đích xác có kế hoạch này, chỉ có điều bị Mộ Dung Ngôn sớm truyền ra ngoài. Tây Hạ bắt được mấy cái đệ tử cái bang nhất thẩm tin, lập tức liền khẩn trương lên, bắt đầu ở quốc nội trắng trợn bắt giết Đại Tống tên ăn mày. Mà Tây Hạ động tác này, bị Đại Tống hiểu thành đối với tin tức bại lộ trả thù, ám sát kế hoạch có thể có biến. Hai bên đồng thời bắt đầu đề cao lực lượng cảnh bị, trên biên cương điều bình càng ngày càng thường xuyên. Giữa hai nước quan hệ cũng càng ngày càng khẩn trương. Bất quá cái này cùng Mộ Dung Nôn không việc gì, hắn lúc này ngồi ở khách sạn bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đã xuống 3 ngày mưa to. Vốn là hắn thật thích trời mưa, nhưng mẹ nó liên hạ 3 ngày, ai cũng không thích, ra Hoàng Dung mấy người cũng hai tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt vô thần. Lúc này trong khách sạn cũng chất đầy người, bọn hắn cũng không xuất được, đều bị giam ở bên trong. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung cũng ở đây, bọn hắn không được ở đây, phái Hoa Sơn thuê cái biệt tử, phần lớn người đều ở đó. Bọn hắn là tới tản bộ, Lệnh Hồ Sung là vì uống rượu, Nhạc Lâm San là đến xem soái ca. Loại này mưa to, dù che mưa là vô dụng, chỉ có thể xuyên áo tới tới. Thật là, như thế nào phía dưới lâu như vậy a? Chúng ta 3 ngày này đều không có đi hành dương đi dạo qua đây. Hoàng Dung ngơ ngác nhìn bầu trời, chửi bậy. A Bích đột nhiên nói, nếu là bây giờ mang đến kim bảng, vậy cũng tốt. Bầu trời nổ vang, kim sắc bảng danh sách xuất hiện tại thiên không. Khách sạn tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía A Bích, trong mắt mang theo thần sắc quỷ dị. A Bích cũng choáng váng, che miệng gương mặt ngốc trệ. Hoàng Dung đội vàng hô, lão bản, bên trên đậu phộng cùng rượu, tới chút ít ăn, nhanh. Trong khách sạn những người khác cũng lập tức hô, lão bản chúng ta cũng muốn. Đúng, đưa rượu lên, đưa rượu lên. Đến rồi, đến rồi. Các vị khách quan chờ. Đám người một bên chờ rượu, một bên ngẩng đầu nhìn lại. Kim bảng vẫn như cũ trước tiên cho thấy một loạt văn tự, dâm tặc bảng. Chỉ sắp xếp trước 10. Đám người một tràng tốt lên, tiếp đó không tự giác nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ Mộ Dung Nôn, dù sao vị này có vẻ như nhiều lần lên bảng. Mộ Dung Nôn rút dưới mắt sừng, mà không thay đổi nhìn sang. Tất cả mọi người trong nháy mắt rời ánh mắt, vừa mới có chút không lễ phép, dù sao Mộ Dung Nôn nhìn thế nào cũng không giống dâm tặc. Không thể nào. Mộ Dung công tử tại sao có thể là dâm tặc? Các ngươi nhìn cái gì đấy? Vương Ngữ Yên mấy người nghe tiếng nhìn lại, các nàng còn chưa kịp lên tiếng, lại có thể có người so với các nàng còn nhanh. Người nói chuyện kỳ thực ngay tại sát với bàn, là cái cô gái rất xinh đẹp, bạn cùng bàn ngồi một cái đem đầu rủ xuống tới trên bàn thanh niên cùng một cái đang tại chảy mồ hôi đại hán. Mộ Dung luôn hướng nàng cười cười, đa tạ Nhạc tiểu thư vì tại hạ bên vực lẽ phải. Nhạc Linh San đỏ mặt, con mắt lóe sáng sáng hỏi, Mộ Dung luôn công tử nhận biết ta? Mộ Dung luôn gật gật đầu, chúng ta sau đó bàn lại, xem trước bằng a. Nhạc Linh San cười hì hì ngồi xuống, gõ một cái giả chết Lệnh Hồ Sung, thấp giọng quát nói, đại sư minh, ngươi có ý tứ gì? Lệnh Hồ Sung phơi nắng cười cười, hắn đó là phản xạ có điều kiện, luôn cảm thấy mất mặt, vội vàng cầm chén rượu lên nói sang chuyện khác, cùng bên cạnh liều mạng bàn đại hán cười nói, Điền huynh, tới, chúng ta uống rượu. Họ Điền hán tử nụ cười cứng ngắc cầm chén lên đụng một cái. Kim bảng bắt đầu xuất hiện người đầu tiên. Cái này nhìn là cái hào sảng đại hán, bên cạnh ngồi một thanh niên cùng một nữ tử. Trong đó thanh niên đang cùng hắn đối với rượu uống thả cửa. Điền Bá Quang, người giang hồ xưng vạn lý độc hành, chỉ nhân khinh công chắc tuyệt, đao pháp xuất chúng, nhưng người háo sắc thành tính, tiêu chuẩn hái hoa đạo tặc, thích nhất đại gia tiểu thư, đã gian ô nữ tử hơn 1700 người, trong đó tự vận giả siêu 500 người, tiểu đạo tin tức, người này sắc đảm bao tiền, nhưng lại giảng điểm nghĩa khí, nguyên bản đang lưu tính gian ô phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần ái nữ Nhạc Linh San, nhưng cùng phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung trò chuyện vui vẻ, đang do dự. Cơ mờ nở, ta thấy được ai? Vừa mới bối cảnh có phải hay không có cái xoái ca? A, Mộ Dung công tử, ta thích ngươi. Ai? Thật đúng là có thể nói chuyện a. Vậy ta cũng ưa thích. Ngược lại các ngươi không biết ta là ai. Hắc hắc. Ý kiến hay. Mộ Dung công tử, có thể nhìn đến sao? Ta thích ngươi a. Mộ Dung ca ca, ngươi phải chờ ta lớn lên a. Lại nói các ngươi không nhìn dâm tặc đi. Dâm tặc có gì đáng xem, ta muốn nhìn Mộ Dung công tử. Mộ Dung công tử, chúng ta tại Trường Giang gặp qua. Ta biết ngươi không nhận ra ta, nhưng mà ta vẫn muốn nói, cảm ơn ngươi ôn nhu như vậy đối đãi ta ném đi qua túi thơm. Ngươi đối ta mỉm cười, ta sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng. Ta cũng là, ta cũng là. Hắn thật tốt ôn nhu a. A a a. Hoàng Dung, ta chán ghét ngươi. Ai vậy? Ai tại dùng tên của ta nói chuyện? Có phải hay không là ngươi Vương Ngữ Yên? Các ngươi thật là biết chơi a. Hành Dương một cái tiểu trong viện, Nhạc Bất Quần một tay lấy ly trà trên tay đập nát, gương mặt kinh sợ, nghiệt xúc. Nhấc lên kiếm liền bọt vào mưa to. Linh Trung Tắc cũng liền đội vàng nhấc lên kiếm đi theo ra ngoài. Phái Hoa Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng cùng một chỗ chạy vào trong mưa. Lệnh Hồ Sung nụ cười cứng ngắt xuống, trong khách sạn tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn sang, nguyên lai nơi này liền có một cái dâm tặc a. Nhạc Linh San dọa đến hét lên một tiếng, hướng Mộ Dung Nôn phương hướng trốn qua đi. Điền Bá Quang cầm lấy trên ghế đao liền bọt ra khỏi ngoài cửa sổ, bay vào trong mưa. Lúc này Mộ Dung Nôn một tay đỡ lấy nhảy qua Nhạc Linh San, một tay cơ phía dưới cây quạt. Chỉ thấy vừa mới nhảy ra cửa sổ Điền Bá Quang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một thân máu tươi bị mưa to đánh trở về, trên thân tất cả đều là kiếm thương, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. giống như là ngoài cửa sổ nước mưa đã biến thành từng thanh phi kiếm. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Mộ Dung Nôn võ công thật quỷ dị a. Mộ Dung Nôn lại đưa tay cơ phía dưới cây quạt, điền bá quang nước mưa trên người tăng thêm chính hắn huyết thủy, giống như huyết kiếm, bắn ra cửa sổ. Điền bá quang bởi vì mất máu quá nhiều, trực tiếp biến thành một cô thi thể. Nhạc Linh San ánh mắt nhấp nháy ghé vào Mộ Dung Nôn trong ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Mộ Dung công tử." Mộ Dung Nôn chú ý tới sau lưng hai đạo ánh mắt, nhẹ nhàng đem Nhạc Linh San đẩy ra, "Không cần khách khí." Nhạc Linh San trong lòng có chút thất lạc, bất quá vẫn là mừng rỡ càng nhiều. "Linh San, ngươi không sao chứ?" Một cái toàn thân bị ướt thân ảnh xông vào khách sạn, Nhạc Bất Quần không để ý tới lau sạch sẽ trên mặt nước mưa, tìm kiếm khắp nơi thân nữ nhi ảnh, thẳng đến nhìn thấy đứng tại Mộ Dung Nôn bên người Nhạc Linh San, mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi tới. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụp chụp, chương 30, Lộc Trượng khách bạo lôi chương 30, Lộc Trượng khách bạo lôi trà. Nhạc Linh San vội vàng tới ôm lấy Nhạc Bất Quần, an ủi, "Ta không sao, là Mộ Dung công tử cứu được ta, còn giúp ta giết tên dâm tặc kia." Nhạc Bất Quần thả ra nữ nhi chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Mộ Dung công tử xuất thủ cứu giúp. "Không có việc gì, ngươi đem thi thể mang đi à, mang đến nha môn có thể đổi không thiếu tiền, xem như hắn dùng chính mình thi thể nói xin lỗi." Mộ Dung luôn sau khi ngồi xuống đong đưa cây quạt nói, "Hảo, hảo một cái dùng chính mình thi thể xin lỗi. Ha ha, đẹp hay, đẹp hay. Đa tạ Mộ Dung công tử vì dân trừ hại. Gian ố hơn 1700 nữ nhân a, đáng đợi." Nhạc Bất Quần quạt lệnh Hồ Sung một cái tát, "Máng, ngươi chính là như thế bảo hộ sư muội của ngươi." Lệnh Hồ Sung cúi đầu nằm rạp trên mặt đất, không lời nào để nói, mang theo xấu hổ, hắn vẫn cho là đây là một cái không tệ bằng hữu, đáng giá kết giao, không nghĩ tới là cái đánh sư muội chủ ý dâm tặng. Lúc này người của phái Hoa Sơn đều đến, sau đó dứt khoát mở hai cái gian phòng, đi vào rửa mặt một phen. Mộ Dung Nôn nhìn xem lưu luyến không rời rời đi Nhạc Linh San, lập tức phát hiện hai đạo ánh mắt nhìn lại. Hoàng Dung trêu chọc nói, "Chúc mừng Nôn ca ca lại bắt được một khỏa thiếu nữ phương tâm." Vương Ngữ Yên không nói chuyện, gắt gao ngồi vào bên cạnh Mộ Dung Nôn, bảo hộ hình dáng. Mộ Dung Nôn cười cười, "Vừa mới kim bảng có phải hay không đi qua một người?" A Chu gật gật đầu, một cái gọi Thạch Trung Ngọc, háo sắc, chơi gái, cưỡng gian thị thị, thậm chí xâm phạm tuổi còn quá nhỏ tiểu sư muội, dâm tặc một cái. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, vừa mới giết chết Điền Bá Quang sau, hắn đem cờ cấp thủy quân lên tới bờ cấp thủy quân, bờ cấp thủy quân tại ở gần nguồn nước chỗ, sức hồi phục cùng lực tổn thương tăng thêm 20. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. Lúc này cái thứ ba nhân vật xuất hiện. Người kia toàn thân áo trắng, nhẹ cầu đục nhẹ, thần thái rất là tiêu sái, xem ra 25-26 tuổi niên kỷ, hai mắt tà phi, diện mục tuấn nhã, nhưng lại khí khai anh hùng hùng hực, trên thân trang phục ăn mặc nghiễm nhiên là một vị phú quý vương tôn. Bất quá đang tại làm chuyện rất bất nhã, đang ôm lấy hai cái mỹ tỷ chơi bừa, nhìn thấy kim bảng lập tức đem hai cái tỷ nữ đẩy đi ra. Trêu đến đám người bật cười, vội vàng nhìn xem giới thiệu văn tắt. Âu Dương Khắc, đại tống Bạch Đà Sơn trang thiếu chủ, 11 tuổi ăn mặc, mỗi ngày nhất định ngủ mỹ tỷ, ỷ vào thúc thúc Âu Dương Phong quyền thế, trắng trận cướp đoạt Tây vực không thiếu nhà lãnh thiếu phụ, chỉ cần bị nhìn bên trên, trăm phương ngàn kế nhất thiết phải đem tới tay, cửa nát nhà tan không phải số ít, sắp đảm bao tiên, liều chết phải làm hoa phía dưới chết phong lưu chi quỷ, tiểu đạo tin tức. Hắn trên thực tế là Âu Dương Phong cùng đại tẩu loạn luân sở sinh, vì đó thân nhi tử. Đám người gật gật đầu, rất tiêu chuẩn có tiền dâm tặc. Âu Dương Khắc nhìn sửng sốt một chút, nhưng kỳ thật chính hắn cũng có suy đoán, cũng không ngạc nhiên. Ngược lại là Âu Dương Phong có chút khẩn trương, hắn sợ Khắc Nhi trong lòng gây khó dễ. Hắn quá lo lắng, Âu Dương Khắc chưa từng chơi, chưa thấy qua, cùng đại tẩu loạn luân mà thôi, nhiều nước. Hắn cũng chính là không có đại ca, bằng không thì cũng muốn thử xem. Bất quá mưa đạn cũng không có người đang thảo luận hắn, hắn loại này không có đặc sắc dâm tặc không có gì thảo luận giá trị. Mưa đạn thanh nhất sắc đều tại kéo đông trò chuyện tây. Đại tống Hoa Sơn võ học nhiều, đặc biệt tốt nội công, tiện thể kiếm pháp, sư phó thân thiết có văn hóa, hứng thú có thể tới Hoa Sơn bái sư học nghệ. Khá lắm thu đồ chiêu màn trướng. Có sáng tạo. Có phải hay không là ngươi Nhạc Bất Quần? Trước tiên nội công sau kiếm pháp. Tuyệt đối là ngươi. Đại Minh Nga Mi nhận người. Chỉ chiêu nữ đệ tử. Đại Tùy Thánh môn âm quý phái đặc chiêu tiểu sư đệ tiểu sư muội, có xinh đẹp ca ca tỷ tỷ à, nếu là muốn làm hướng sư cùng đồ, cũng không phải không thể. Người ta đều muốn đi, xin hỏi địa chỉ ở đâu? Vị thiếu hiệp kia, thỉnh thận trọng cân nhắc. Đó là Ma Môn. Vừa vào Ma Môn sâu như biển, quay đầu là bờ. Từ hàng kỹ trai ta đây khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đừng tưởng rằng các ngươi làm nhiều sạch. Một đám tiện nhân. Ngươi hiểu lầm. Sư Phi Huyên. Có phải hay không là ngươi? Ta nhận ra ngươi tiện nhân. Mộ Dung Nôn đều nhìn cười, toàn bộ khách sạn đều cười toe toét đứng lên. Kim bảng kế tiếp cái này một vị là cái lao đầu. Đám người chỉ thấy hắn cầm một cây hiệu trượng, một bộ bộ dáng lao giang hồ, bất quá sắc mặt hốt hoảng, nhìn chung quanh. Lộc trượng khách, Ô Lan Vương phủ khách khanh. Đại tông sư nóng lòng công danh lợi lộc cùng mỹ nữ, nhưng trời sinh tính tàn nhẫn, ưa thích đem nữ nhân đùa tới chết mới thôi. Một đời chỗ tàn phá phụ nữ đàng hoàng vô số kể. Tiểu đạo tin tức, hắn vụng trộm dùng thuốc mê gian qua không ít Âu Lan Vương thê tử thị thiếp, si mê qua triệu mẫn, nhưng lại nhát gan, vẫn không có lòng can đảm áp dụng. Cái này ảnh hưởng so với lần trước lớn, bởi vì vị này võ công đủ cao. Mưa đạn lập tức nhiệt liệt lên. Đại tông sư, Niu Bức A, An Vương gia cơm, Ngũ Vương gia nữ nhân, có thể. Cái này Niu Bức, cao tuổi rồi càng già càng dẻo dai a. Triệu Mẫn có phải hay không tuyển sắc bảng cái kia? Chính là nàng. May mắn phát hiện sớm, bằng không thì sớm muộn bị bỡn. Ô Lan Vương duy nhất một lần mất đi hai vị đại tông sư a. đại tông sư đối với đại bộ phận giang hồ khách tới nói đã là cấp cao nhất tồn tại, tuyệt đỉnh bọn hắn cũng chưa từng thấy, không nghĩ đến đại tông sư thế mà còn là dâm tặc. Trên giang hồ đại bộ phận vẫn là đàm luận võ công của hắn, mà ở đại nguyên Ô Lan vương phủ thì đang phát sinh một hồi đại chiến. Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông vừa nhìn thấy bảng liền đã dự định chạy, khi tiểu đạo tin tức vừa ra tới lập tức liền đánh chết thị vệ bên người bay ra ngoài. Ô Lan vương giận dữ, trước tiên đem Triệu Mẫn bảo vệ, tiếp đó để cho người ta truy kích. Hai người này phải chết, không chỉ bởi vì hắn ngủ chính mình phi tử, cũng bởi vì bọn hắn biết vương phủ quá nhiều tin tức. Ô Lan vương phủ đại lượng cao thủ bắt đầu truy kích, nhưng chỉ sợ thật đúng là bắt không được bọn hắn, dù sao cũng là hai cái phối hợp ăn ý đại tông sư liên thủ, trong lúc nhất thời căn bản ngăn không được. Triệu Mẫn nhìn xem đuổi theo ra hộ vệ, một mặt tâm trầm, nhưng hai cái đại tông sư thế mà lập tức liền ném đi hai cái. Cha hắn Vương Trận Doanh bản thân liền không có nhiều như vậy cao cấp chiến lực, cái này làm sao bây giờ? Xung quanh thế lực khác tuyệt đối phải thừa cơ thăm dò. Nàng bây giờ tiếp tục tìm kiếm ngoại viện. Nhìn lên trên trời kim bảng, liên tưởng đến Tuyệt Sắc Chặt Gờ Rút, sờ lên cằm tự hỏi. Yêu Nguyệt cùng với nàng có mâu thuẫn, không giết nàng cũng không tệ rồi, lao đi. Đông Phương Bạch cũng không tệ lựa chọn, nàng xem như đại giáo chủ, chiến lược hẳn là có đại tông sư có thể thử xem. Loan Loan cùng sư Phi Huyên khoảng cách quá xa, cách ba cái quốc gia, lao đi. Sau đó nàng liền ngạc nhiên phát hiện, những người khác thế mà toàn ở Mộ Dung Nôn giá hỏa này nơi đó. Nàng gần nhất nghe nói Lâm Đại Ngọc cũng tại đi tới đại tống Mộ Dung Nôn cái kia, cũng liền nói Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Lâm Đại Ngọc toàn ở Mộ Dung Nôn cái kia. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chương 31, có thể đi, chỉ cần lưu lại đầu người. Chương 31, có thể đi, chỉ cần lưu lại đầu người. Tiểu Long Nữ bị nàng không nhìn, gia hỏa này có chút không giống người, không có khói lửa, nàng cũng sẽ không trở về, cả ngày không phải tu luyện ngay cả khi ngủ. Nàng thừa nhận, Mộ Dung Nôn đích sắc rất có mị lực, là người tốt. Hơn nữa thế lực của hắn hẳn là không nhỏ, đoạn trước thời gian còn nghe nói một mình hắn khiêu chiến một môn phái, toàn bộ đại tống Nam Võ Lâm đều đi thăm. Hơn nữa căn cứ vào điều tra của nàng, gia hỏa này thế lực có vẻ như xa xa so nhìn còn cường đại hơn. Vẫn là lúc trước Đại Yên Quốc Hoàng thất hậu duệ. Hoàng Dung phụ thân cũng là đại tông sư, bây giờ cũng có thể tính toán tại Mộ Dung Nôn trong thế lực. Đông Phương Bạch Nhật Nguyệt Thần Giáo ngay tại đại tống Nam Võ Lâm, muốn hay không đi động đỉnh hồ xem. Triệu Mẫn suy xét phút chốc, quyết định cải trang, vụ trộm đi bí mật quan sát phía dưới, mới quyết định. Làm xong quyết định, nàng liền sấm rền gió cuốn hành động, mang lên mấy cái trung thành nhân thủ liền lập tức xuất phát. Dù sao có chút xa, chậm một chút liền không đổi kịp quyết đấu. Triệu Mẫn bên này tạm thời không đề cập tới. Mộ Dung Nôn bên này cũng không biết lại một cái tuyệt sắc mỹ nữ hướng về hắn bên này chạy tới. Lúc này Kim Bảng đang tại giới thiệu một cái dâm tặc. Người này dáng người cao gầy, trên thân đạo bảo cắt bên trong cạp ti, rực rỡ hoa lệ, đạo quan bên trên khảm lấy một khối óng ánh bạch ngọc, quang hoa bắn ra tứ phía, gánh vác trường kiếm, lâng lâng có xuất trần chi tất cả, ước chừng 40-50 tuổi, một thân thanh khí, lộ vẻ một vị cao nhân đắc đạo. Ngọc Chất Tử, nguyên đại minh thiết kiếm môn đệ tử, tông sư, tham hoa háo sắc, họ không thiếu phụ nữ đàng hoàng danh tiết, yêu thích mượn danh nghĩa thu nữ tử làm đồ đệ, tiếp đó dụ dỗ giang dâm, yêu thích ở dưới con mắt mọi người hành dâm đãng cử chỉ. Tiểu đạo tin tức, thiết kiếm môn có cái kỳ hoa quý củ, gặp kiếm sắt như gặp tổ sư, chấp trưởng kiếm sắt chính là bản môn trưởng môn nhân, chỉ cần là người trong bản môn, ai cũng phải nghe hắn hiệu lệnh xử lý, dù là thương thiên hại lý, cưỡng dâm nhục cướp đều phải thi hành. Mục Tăng đạo nhân đối với cái này rất có quyền lên tiếng, tội lỗi của hắn, Mục Tăng đạo nhân phải bị một nửa trách nhiệm. Uy, Mục Tăng đạo nhân có thể nhìn đến mưa đạn a? Thảo Nê Mã, nữ nhi của ta chết ngươi cũng có trách nhiệm. Thảo Nê Mã nhìn thấy không? Ngọc Chân Tử tạo mẹ nó, ta nguyện rủa ngươi đi chết ta, vì ta thê tử thường mạng đi thôi. Chó má gì thiết kiếm môn, đi chết đi. Vô số người bị hại bắt đầu điên cuồng mắng to. Đại Minh, Mục Tăng đạo nhân sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hắn thì ra là vì vậy quy củ, hai lần đánh bại sư đệ Ngọc Chân Tử đều không đem hắn giết chết, dẫn đến về sau Ngọc Chân Tử giết người càng ngày càng nhiều, bị khi phụ nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Kim Bảng nói không sai, hắn đích xác có tội nghiệt. Lúc này Ngọc Chân Tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lau mồ hôi, quyết định nhanh chóng chuyển sang nơi khác, người khác khó mà nói, nhưng hắn sư huynh lần này tuyệt đối sau đó định quyết tâm giết hắn. Kim Bảng cái thứ 6 dâm tặc xuất hiện. Bất quá người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều trở nên trợn mắt hốt mồm, bởi vì thứ này lại có thể là nữ nhân. Nữ dâm tặc cũng không thấy nhiều, tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lại. Nàng tướng mạo tuyệt sắc, ôn nhu mỹ lệ, một đôi tiêm tiêm tay ngọc giống như bạch ngọc tạc thành, lúc đi lại thướt tha, vòng eo nhẹ nhàng, phong vận vô song. Tiêu Mị Mị, một trong thập đại ác nhân, tên hiệu mê chết người không bồi thường mệnh trời sinh tính phóng đãng, yêu thích nam sắc, từng có mấy trăm cái tình lang. Tại chân núi Địa Cung bên trong tự lập làm nữ vương, tận tình thanh sắc, thải bổ dương khí, nuôi dưỡng vô số nam sủng. Tiểu đạo tin tức, trên giang hồ không thiếu đệ tử danh môn quỷ gối nàng dưới váy, Đại Minh tất cả đại phái mỗi cái tình lang đều dạy nàng mấy chiêu võ công, cho nên nàng võ nghệ cũng đã có thể xem là tông sư cao thủ. Cái này tiểu đạo tin tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mưa đạn lập tức náo nhiệt lên. Đại Minh tất cả đại phái tỉnh lên tiếng. Võ đang đệ tử danh môn, Tống Thanh Thư, ngươi chớ nói lung tung a. Ta căn bản muốn không nhận biết nàng. Gấp. Hắn gấp. Thanh Thư, chưa làm qua người gấp cái gì? Ta đi tự thú a. Tiêu Mị Mị có thể nhìn đến sao? Ngươi có địa chỉ sao? Ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Ta cũng tới ta a. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Huynh đệ, nhân ra mấy trăm cái nam sủng, tây tăm quấy bạc lớn a. Bằng hữu, miễn phí hay? Loại này đỉnh cấp mặt hàng miễn phí. Bạc lần tiền nào? có tay có chân. Ngươi cái này có tay có chân tốt nhất là nghiêm chỉnh tay chân. Nói một chút lầu liền sai lệch, đều tại nghiên cứu thảo luận đằng sau sẽ không cũng tất cả đều là nữ dâm tặc à, cái kia có ý tứ. Mà xem như người trong cuộc Tiêu Mị Mị thì hoảng vô cùng, còn tốt Kim Bảng không có bại lộ vị trí cụ thể, bằng không thì nàng liền thẳng rồi. Nàng căn bản không dám đáp lời, chỉ mong mỏi mau tới vị kế tiếp người bị hại. Vị kế tiếp cũng đích xác rất nhanh liền đi lên. Cái này lại biến thành nam, rất kỳ diệu. Vị này dáng người cực cao, nhưng lại cực gầy, liền dường như căn cây gậy trúc, khuôn mặt cũng là dáng dấp dọa người. Lúc này hắn có thể đã ngờ tới chính mình sẽ lên bảng, đang tại trong mưa to liều mạng dùng khinh công chạy vội thoát đi, gương mặt kinh hoàng trắng bệnh, chạy ngược lại là nhanh chóng. Vân Trung Hạc, đại tống tứ đại ác nhân một trong, danh xưng cùng hung cực các một đời sát ma, háo sát không chán, làm nhiều việc ác, hoạt động mạnh tại đại lý đại tống ở giữa, cưỡng dâm phụ nữ số lượng hơn 1200 người, tiểu đạo tin tức, đã từng len lén lẻn vào Mạn Đà sơn trang, bị thị vệ phát hiện không công mà lui, bám theo một đoạn vương ngự yên đến hành dương, dùng hành bất quý, trong khách sạn, đám người chỉ thấy được bóng trắng lóe lên, Mộ Dung Nôn đã bay ra khách sạn. Lưu lại một câu, ta một hồi liền trở về. Vương Ngữ Yên nhìn xem vì chính mình tức giận Mộ Dung Nôn, khóe miệng bĩnh lên, si ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to. Hảo Tuấn kinh công, đơn giản hình như quỷ mị, không thấy bóng dáng, thật nhanh a. Mộ Dung công tử muốn đi truy sát dầm tặc đi a. Hẳn là như thế. Lúc này Mộ Dung Nôn giống như một đạo trong suốt dòng nước, nhanh chóng qua lại trong mưa to. Hắn có ngoại ý muốn phát hiện, khi hắn lấy dòng nước trạng thái qua lại trong mưa, hắn lại có thể dựa vào trong không khí rồi dạo thủy khí, ẩn ẩn cảm ứng cả tòa hành dương thành tại trong mưa người. Tại trong cảm nhận của hắn, có một cái rất rõ ràng thân ảnh đang nhanh chóng đang di động. Hắn thậm chí có thể cảm giác được người này dáng người cao gầy như cán, chuẩn là Vân Trung Hạc không sai. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Mộ Dung Nôn liền đuổi kịp Vân Trung Hạc, bất quá hắn không có lập tức xuất kích, lại đợi mười mấy cái hô hấp mới hành động. Dòng nước trong nháy mắt tập sát mà tới. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy hậu tâm sát ý nhói nhói, hắn không có phản xạ có điều kiện xoay người, mà là cũng không quay đầu lại cấp tốc chân đạp mặt tường mượn lực vào trái. Nhưng bóng người phía sau còn nhanh hơn hắn, trong mưa một đạo kiếm quang lóe lên, Vân Trung Hạc không đầu cơ thể thoát ra ngoài thật xa, lại tại trên mặt đất chạy mấy bước, sau đó ngã sấp trên mặt đất, một cái đầu lâu vẫn giữ tại chỗ, trên mặt mang lo lắng. Lúc này toàn bộ võ lâm đều lâm vào trong trầm mặc, bởi vì bây giờ trực tiếp còn mở đầu. Bởi vì Mộ Dung Nôn động tác quá nhanh, bọn hắn xem xong toàn trình tập kích khủng bố. Sách mới lên đường. Uy câu đủ loại số liệu. Chụt, chương 32, nghiệt đồ, cẩn thận thể ngộ phía dưới nội công ảo diệu a. Chương 32, nghiệt đồ, cẩn thận thể ngộ phía dưới nội công ảo diệu a. Tại trong thị giác bọn họ, chỉ thấy được một đạo thân ảnh màu trắng chớp mắt đã tới, không quán tính trên không trung chuyển mặt, tiếp đó chính là một đạo nguyệt nha sắc kiếm quang xẹt qua, nhanh đến cơ thể của Vân Trung Hạc đều không có phản ứng kịp, còn nhiều chạy mấy bước. Thẳng đến đầu rơi xuống đất, đạo này mơ hồ thân ảnh màu trắng mới giống như tàn ảnh xuất hiện tại chỗ, tay phải đổ cầm trường kiếm, kiếm tay trái chỉ vẩy vẩy một chút tóc mai, hơi nghiêng khuôn mặt nhìn xuống đầu người. Giờ khắc này, không thiếu giang hồ khách hít vào một ngụm khí lạnh, mà nữ hiệp thì môi hét lên kinh ngạc âm thanh. "Cơm mờn, Mộ Dung luôn mạnh như vậy sao? Ta vẫn cho là hắn chỉ là dễ nhìn tới." Nhân ra danh xưng Nam Mộ Dung, toàn bộ đại tống tối cường thanh niên võ giả một trong, đùa với ngươi. Miểu sát tông sư, cái kia Mộ Dung luôn là đại tông sư, hẳn là mượn vị dị khinh công a. Khinh công a? Người đều thấy không rõ a. Ngược lại đổi ta phản ứng không kịp, con mắt theo không kịp tốc độ của hắn, cơ thể càng không được. Các vị, các ngươi biết đó là cái nào sao? Đó là hành dương phố Nam. Ta là nhìn xem Mộ Dung công tử đi ra khách sạn. Khách sạn chúng ta ở trong thành. Các ngươi biết khái niệm gì sao? 2-3 km khoảng cách, mười mấy cái hô hấp đã đến. Đây là gì tốc độ a? Thật hay giả? Chắc chắn 100. Nha, Mộ Dung công tử trở về. Mộ Dung Nôn thản nhiên đi vào khách sạn đại môn, sau lưng chuyển trường kiếm, một bộ vừa mới tại trong mưa dạo bước dáng vẻ. Trên thân một chút cũng không có ẩm ướt, nếu không phải là vừa mới nhìn thấy hắn từ trong mưa to đi tới, tất cả giang hồ khách đều không tin hắn vừa mới ở bên ngoài. Lúc này trong khách sạn trong mắt tất cả mọi người đều mang sùng bái và tôn kính, đây chính là thực lực tác dụng. Võ Lâm, lấy võ vi tôn, thực lực cường đại nên nhận được tôn trọng. Biểu ca. Vương Ngữ Yên một mặt mừng rỡ tiến lên đem hắn kéo về bàn. Nếu không phải là người ở đây quá nhiều, sợ không phải nhịn không được một chút nhảy dựng lên treo trên người hắn. Lúc này đang đứng trên tảng cây yêu nguyệt ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Kim Bảng, so sánh một chút, phát hiện khinh công thật đúng là kém hơn hắn. Bất quá nàng rõ ràng càng chú ý vừa mới mặt của hắn, tại trong mưa treo chọc tóc cái kia phía dưới, để cho hô hấp của nàng đều dồn dập, tim đập càng là nhanh không được, dẫn đến huyết dịch dâng trào, trên mặt hiện ra lướt qua một cái đỏ ửng. Đồng dạng một mặt đỏ ửng còn có sau lưng nơi xa một mực vụng trộm đi theo liên tinh, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Bảng, dưới mặt nạ khóe miệng vánh lên dễ nhìn độ cong. Hành Dương Hữu Gian khách sạn phái Hoa Sơn phòng trọ. A, Mộ Dung công tử. A. Nhạc Linh San không để ý tới phụ mẫu sư minh đều tại bên cạnh, nhịn không được hét dầm lên. Linh Trung Tắc hơi hơi ngửa ra sau, bịt kín lỗ tai, sau đó cho nàng một cái bạo lật, mới khiến cho nàng che đầu an tĩnh lại. Lệnh Hồ Xung quỳ gối bên tường trên mặt đất chịu phạt, nhưng trong mắt cũng tràn ngập hâm mộ, loại này giang hồ kiếm khách tha thiết ước mơ chẳng cảnh, khoái ý ân, cửu sát lục, hắn cũng muốn a. Nhạc Bất Quần sờ sờ râu ria, cảm thán nói, khinh công của hắn, ta không bằng a. Chú ý tới Nhạc Linh San nhìn sang chuyện đương nhiên ánh mắt, trong lòng cứng lại. Sau đó thẹn quá thành giận quay đầu đối với Lệnh Hồ Xung quát, ngươi xem một chút nhân ra, ngươi so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi đâu, cả ngày liền biết uống rượu, cho ta trở về gia luyện. Lệnh Hồ Xung ngoan ngoãn gật đầu, hắn thẳng thắn cảm nhận được võ công tầm quan trọng, đích xác muốn hảo hảo cố gắng tu luyện một chút. Nhạc Bất Quần hài lòng gật đầu, ít nhất lần này đi ra còn có chút tiến bộ. Sư phụ, chúng ta Hoa Sơn có hay không lợi hại như vậy khinh công a? Lệnh Hồ Sung không biết sống chết mà hỏi. Vui mừng không bao lâu, liền bị Lệnh Hồ Sung hỏi xuống đài không được, chú ý tới các đồ đệ nhìn đến khát vọng ánh mắt, Nhạc Bất Quần quát to, không có. Nội công mới là căn bản. Chờ nội công luyện đến vô địch thiên hạ, khinh công cho dù tốt thì có thể làm gì? Nhưng nội công của ngươi vô địch thiên hạ, cũng đánh không đến nhân gia a. Lệnh Hồ Sung nhỏ giọng bước. Nhạc Bất Quần phá phòng ngự, vỗ bàn một cái cả giận nói, nhiều. Cầm roi tới. Ta hôm nay muốn để hắn kiến thức một chút ta Hoa Sơn nội công trầm trọng. Sư phụ, chúng ta không có roi. Lục Đại Hưu một mặt khó khăn nói. Nhạc Bất Quần một cái rút mất Lục Đại Hưu đai lưng, dính dính nước mưa, một mặt mỉm cười hướng Lệnh Hồ Sung đi đến. Lệnh Hồ Sung mặt lộ vẻ sợ hãi, không cần a sư phụ. Ta sai rồi. Ngươi không phải biết lỗi rồi, ngươi cũng biết phải chết. Cẩn thận thể ngộ phía dưới nội công ảo diệu a. Nghiệt đồ. Ba. A. Ba 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 ba. Những người khác thì không dành chú ý hắn, mà là nhìn về phía kim bảng, bởi vì lần này lại xuất hiện một nữ. Trên người nàng mặc chính là thuần bạch sắc, không nhiễm một hạt bụi lụa mỏng, trong phòng mặc dù không có gió, nhưng cũng làm cho người cảm thấy nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi gió bay đi. Trên mặt nàng được lụa mỏng, mặc dù không có người có thể nhìn đến gặp nàng khuôn mặt, nhưng lại làm cho người cảm thấy nàng nhất định là thiên hương quốc sắc, tuyệt đại vô song. Lúc này nàng đang xem tấm gương, phản phất rất hài lòng dung mạo của mình. Thậm chí ngay cả kim bảng nàng cũng không thấy, tựa hồ không quan tâm ai là dâm tặc. Thạch Quan Âm, đại tông sư Đại Minh Tây vực mê một quật, nàng nắm giữ cùng tuổi thật không hợp cùng tuyệt lệ mỹ mạo, để cho rất nhiều nhìn thấy nàng mê người tư sắc nam nhân đều mất tâm phát điên, biến thành nàng vĩnh viễn nô lệ, ưa thích chơi chán sau giết chết nam sủng. Thạch Quan Âm đối với chính mình cực độ tự luyến, một đời người yêu nhất chính là chính mình. Thạch Quan Âm không thể chịu đựng trên đời có so với nàng càng mỹ lệ hơn nữ nhân, sẽ hủy đi so với nàng càng mỹ lệ hơn nữ nhân. Dung mạo lại làm đối phương sống không bằng chết, đau đớn cả đời. Tiểu đạo tin tức, nàng phẫn nộ tuyệt sắc bảng thế mà không có chính mình, đang suy nghĩ biện pháp diệt trừ yêu nguyện. Đông Phương Bạch, Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Tiểu Long Nữ, Lâm Đại Ngọc, sau đó đem Mộ Dung Nôn bắt trở lại làm tính nô. Đang quan sát người cũng là sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thật là ác độc nữ nhân. Đẹp ngược lại là rất đẹp, chính là tâm địa độc một chút. Đó là độc một chút vấn đề sao? Đây là biến thái. Ta ngược lại thật ra muốn đi thử xem nàng thủ đoạn như thế nào. Lại là một cái đại tông sư nữ dâm tặc, như thế nào ta liền không gặp được đâu. Đáng tiếc, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, đây vẫn là cái đại tông sư a. Yêu Nguyệt, Đông Phương Bạch bọn người hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Hoàng Dung nhưng là cười tủm tỉm trêu chọc nói, muốn đem ngươi bắt trở về làm tính nô đâu. Nôn ca ca có sợ hay không? Mộ Dung Nôn uống chén rượu, trả lời, sợ nha, phải nhờ vào các ngươi bảo hộ ta. Vương Ngữ Yên phanh phanh vô ngực một cái, biểu ca yên tâm, Ngữ Yên sẽ bảo vệ ngươi. Mộ Dung Nôn nhìn một chút lồng ngực của nàng, gương mặt đáng tiếc. Hoàng Dung mấy người suy cười ra tiếng, nhao nhao che miệng lại. Vương Ngữ Yên biểu lộ cứng ngắc, đem bàn tay đến Mộ Dung Nôn trên lưng bóp lấy chặt một chút, mặt đỏ lên thấp giọng nói, biểu ca, nó sẽ lớn lên. Mộ Dung Nôn qua loa lấy lệ gật gật đầu, trong lòng biết chưa trưởng thành, bởi vì hắn gặp qua toàn bộ hình thái lưu cũng không phải quy mô, rất nhỏ. Vương Ngữ Yên trong lòng tức giận, khuôn mặt đều phồng lên. Hoàng Dung tại Vương Ngữ Yên bên tai thấp giọng nói, Ngữ Yên muội muội, ta có cái biện pháp, có thể biến lớn. Vương Ngữ Yên hoài nghi nhìn xem nàng, lại nhìn nàng một cái ngực, ý tứ rất rõ ràng, ngực của ngươi rất không có sức thuyết phục cả. Hoàng Dung khuôn mặt cứng đờ, quay đầu nói, đã ngươi không muốn biết, quên đi. Vương Ngữ Yên ôm thử một lần ý nghĩ, quyết định trước nghe một chút. Mộ Dung luôn không có để ý gì xào bàn tán bốn người, ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng, còn có cuối cùng hai người không có lên. Sách mới lên đường, uy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 33, đều dựa vào đồng hành phụ trợ. Chương 33, đều dựa vào đồng hành phụ trợ. Cái thứ 9 xuất hiện là cái đạo nhân, rất sạch sẽ đạo nhân. Hắn an vị ở cạnh cửa sổ trên một cái ghế, mặc trên người kiện gấm hương đạo bảo, thơ bạc một dạng tóc, kéo đã thành một cái đạo sĩ búi tóc, liếc cắm căn nóng ánh mượt mà tiêu ngọc. Tuổi của hắn ít nhất cũng cần phải tại 40 trở lên, nhưng sắc mặt lại là đỏ thắm, liền một đầu nếp nhăn cũng không tìm tới, một đôi mắt cũng vẫn hắc bạch phân minh, sáng ngời có ánh sáng. Dù cho là ngồi ở chỗ đó, hắn dáng người vẫn là thẳng, dẫn tới chỉ đen một dạng râu dài phất phơ, tu được sạch sẽ mà chỉnh tề. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn kim bảng, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc tái nhợt. Ngọc Tiêu đạo nhân, tông sư, nguyên danh ban xem xét ba cái kia, ác thủ giả ma giáo tứ đại thiên vương một trong ái dục thiên vương cầm trong tay tiêu ngọc làm vũ khí. Tu hành thái âm bộ dương, yêu thích thu mấy trăm cái nữ đệ tử, ngày đêm bừa bỡn, chờ tuổi già sát suy hút khô tinh hoa sau đó tùy ý vứt bỏ. Tiểu đạo tin tức, nguyên bản tại Đông Hải hoạt động, về sau bị Đông Hải ba cái cao nhân thay phiên đánh cho một trận, bây giờ chạy trốn tới Nam Hải hoạt động, đang tại chủ tính đi đại lý làm điểm nữ nhân. Đông Hải có ba cái cao nhân. Ai vậy? Đông Tả Hoàng Dược Sư a. Cái kia còn có hai cái đâu? Hoàng Minh, ngươi cẩn thận a. Giúp ta bảo vệ tốt Bạch Phượng các nàng a. Hoàng đệ, yên tâm. Trên lầu hai vị này sợ không phải là Đoàn Chính Tuần cùng Đoàn Chính Minh a. Ha ha, có ý tứ, cái này mưa đạn còn có thể thiên lý truyền âm a. Đại lý hoàng đế hẳn là Diên Khánh thái tử. Có cầu huyết hương vị. Mộ Dung Nôn lung lay tây quạt, Đông Hải chư đảo còn cất giấu hai vị khác cao nhân, có rảnh đi xem một chút. A Chu nhìn xem Hoàng Dung hỏi, trong đó một cái là cha ngươi sao? Hoàng Dung lắc đầu, không rõ ràng, ta hồi nhỏ một mực ở tại trong đảo, cha thường xuyên một người ra ngoài, ta cũng không biết phải hay không hắn. Đối với loại này quanh năm ở tại hải ngoại người, trên giang hồ phần lớn người đều không hứng thú gì. bất quá phía dưới cái này một vị, bọn hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Nhi, nắm giữ siêu cường chinh phục dục, ưa thích dùng cơ thể đổi lấy muốn có được hết thảy, tâm tình tốt lúc có thể cùng tiểu nhị tùy tiện tới một phát, cho dù là tên ăn mày, cũng có cơ hội cùng với nàng có một buổi chi hoan, nàng thậm chí không chê lão nhân cùng hài tử, thường xuyên dụ hoặc tiểu nam hài kéo vào rừng cây tới một phát, tiểu đạo tin tức, đại tống võ lâm một nửa trở lên đại phái trưởng môn cùng tinh anh đều cùng với nàng từng có quan hệ, bao quát nhưng không giới hạn. Trong tông chứng, Huyền Tử, Huyền Tịch, Huyền An, Huyền Độ, Huyền Đao, Tạ Lãnh Điển, Đinh Miễn, Lục Bá, Phí Bân, Nhạc Hậu, Nhạc Bất Quẩn, Lục Đại Hữu, Lao Đức Nặc, Lô Liên Minh, Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử các loại, tất cả mọi người đều nhìn trận mắt hốt mồm, toàn bộ giang hồ vì đó thất thanh. Cơ mờ nở. Đây là tối bắn nổ. Phương chứng đại sư. Mấy cái này trưởng môn có thể a? Cũng là người trong đồng đạo a? Cái này Thiếu Lâm Tự một phiếu Huyền Tự bối là thực sự như bức a? Nam Bắc hai cái Thiếu Lâm Tự toàn quân bị diệt. Vũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ Ni cô cũng toàn quân bị diệt. Ngọc Cơ Tử không phải hơn 60 tuổi sao? Cái này cũng được đi. Lâm Tiên Nhi ngươi ở đâu a? Ta bây giờ đi qua xếp hàng đến đội ngũ sao? Xếp tới mấy chục năm sau huynh đệ, chờ một chút. Phái Tung Sơn, mấy vị sư huynh đệ lúng túng liếc nhau, sau đó lẫn nhau chắp tay một cái, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, tự nhiên không tiện nói gì, ngồi ở chủ vị Tả Lãnh Thiền thậm chí còn cười một tiếng. Đối với hắn loại này tiêu hùng tới nói, chút chuyện nhỏ này, không ra hồn, chỉ thấy hắn cười to nói, không nghĩ tới Thiếu Lâm cũng tại, còn có Ngọc Cơ Tử cái kia lão bất hiu, Nhạc Bất Quẩn. Ha 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 ha. Nam Thiếu Lâm, đối mặt các đệ tử nhìn qua ánh mắt, Phương Chứng đại sư mặt mo xấu hổ, lão nạp phá sắc giới, tự nguyện bị phạt. Phái Thái Sơn còn tốt một điểm, bọn hắn không có nghiêm khắc như vậy không gần nữ sắc quý củ. Thảm nhất là Nhạc Bất Quẩn. Hành Dương Hữu Gian khách sạn phái Hoa Sơn trong gian phòng, Nhạc Bất Quẩn, Lệnh Hồ Sùng, Lục Đại Hữu, Lao Đức Nặc quỳ trên mặt đất, túi đầu không nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Linh Trung Tắc toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, chỉ vào Nhạc Bất Quẩn run tay không ngừng, "Tốt, rất tốt a. Các ngươi sư đồ thế mà làm người đồng đạo, bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay." Nhạc Bất Quẩn, "Ta nhìn lầm ngươi." Nhạc Linh San ở một bên khinh bỉ nhìn xem bốn người, những người khác đứng ở một bên túi đầu không dám nói lời nào. Lệnh Hồ Sung rất oan uổng, hắn bị xuống là bởi vì hắn vốn là quỷ, đừng đem hắn tính toán cùng một chỗ a. Nhưng hắn không dám nói lời nào, sợ nói ra bị bên người Nhạc Bất Quẩn giết chết. Toàn bộ khách sạn giang hồ khách nghe bên trong Linh Trung Tắc điên cuồng mắng to, cười vang, phi thường náo nhiệt. Hoàng Dung nhíu môi, còn tưởng rằng hắn là cái chính nhân quân tử đâu, còn danh xưng quân tử kiếm, không nghĩ tới cũng là mặt hàng này. A Bích đột nhiên nói, nữ nhân này đã từng tới tham hợp trang, công tử gia còn tiếp kiến qua, bất quá rất nhanh liền đi. A Chu một mặt kính nể nhìn xem Mộ Dung Nôn, công tử gia mới thật sự là quân tử. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, chỉ có hắn không có bị dụ hoặc đến. Các nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt cười cười, không nói gì, trong lòng tự nhủ nếu không phải là biết cách làm người của nàng, hắn cũng thiếu chút cầm giữ không được. Đồng thời nghĩ tới chỗ này còn có yêu nguyện bọn người, cái gọi là đều dựa vào đồng hành phụ trợ. Đồng dạng là đại tống đỉnh cấp thế lực, Lâm Tiên Nhi không có khả năng không có đi tìm Nam Mộ Dung, tất nhiên trong những người này không có hắn, liền nói rõ hắn giữ mình trong sạch cự tuyệt. Đám này đại nhân vật tài liệu đen ngược lại lộ ra Nam Mộ Dung cao thượng. Nếu như nói trước đó yêu nguyệt liên tinh chỉ là ngưỡng mộ chiếm đa số, vậy bây giờ các nàng là thật sự động tâm. Kỳ thực còn có không ít người cũng động tâm, thì như lúc này một mực trốn ở Hành Dương Đông Phương Bạch. Nàng ở trong gờ giúp chat thuộc về lặn xuống nước đảng, cơ bản không nói lời nào, nhưng nàng rất yêu nhìn trộm màn hình. Nàng đã sớm đối với trong cái bầy này nam nhân duy nhất cảm thấy hứng thú, lần này cũng là cố ý tới quan sát giao đấu. Hồi trước phản loạn thế lực đã bị nàng giết sạch, mới có rảnh chạy đến. Bất quá nàng thuộc về hướng nội hình, chỉ dám vụng trộm đến xem, không dám trực tiếp tới cửa gặp mặt. Ngược lại bị nàng phát hiện một số bí mật, tỉ như Mộ Dung Nôn tốc độ thật sự, còn có loại kia hóa thân thành thủy năng lực. Bất quá nàng sẽ không nói ra đi, tất nhiên hắn nghĩ giấu rốt, vậy thì không thể tiết lộ ra ngoài. Nàng còn phát hiện Khúc Dương cùng cháu gái hắn, cũng nhìn thấy Mộ Dung Nôn cùng Khúc Phi Yên gặp gỡ bất ngờ, quyết định chờ đợi gặp một lần, đem Khúc Phi Yên thu đến bên cạnh làm thị nữ. Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy quay chung quanh tại Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bên người âm mưu. Khúc Phi Yên tất nhiên cùng hắn có quan hệ, nàng quyết định thuận tay rút một cái. Nhậm Doanh Doanh đứng ở sau lưng nàng, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Giáo chủ, Khúc Dương cùng cháu gái hắn đi đây." Đang ở dưới lầu. Đông Phương Bạch liếc mắt nhìn nàng, ừ nhẹ một tiếng, quay người xuống lầu. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 34, nữ thần cũng là muốn kéo 33 chương 34, nữ thần cũng là muốn kéo 33 theo kim bảng kết thúc, một đạo ai cũng không thấy được kim quang tiến vào cơ thể của Mộ Dung Nôn. Hệ thống, chúc mừng thu được tốc chủ thu được A cấp người nhẹ như yến. A cấp người nhẹ như yến, tốc độ di chuyển 25. Rất không tệ thuộc tính dòng. Tỷ lệ phần trăm tăng thêm vĩnh viễn là cực kỳ có chi phí hiệu quả. Mộ Dung Nôn rất hài lòng, mặc dù hắn không có lên bảng, nhưng chỉ cần có bảng danh sách, hắn liền có ban thưởng. Dâm tặc tăng tốc độ, rất hợp lý. Bởi vì lần này chưa đi đến bảng, tự nhiên không có dâm tặc chat gờ giúp kênh, không biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Bất quá hắn rất hiếu kỳ ban thưởng, hệ thống, dâm tặc bảng ban thưởng gì? Hệ thống, tính dục tăng cường gấp 5 lần, nam cắt cắt rút ngắn 5 cm, nữ biến rộng 5 cm. Mộ Dung Nôn một ngụm rượu phun ra ngoài, chú ý tới đối diện ngồi là Hoàng Dung, vội vàng quay đầu nhìn về cửa sổ phun nước. Hoàng Dung tò mò nhìn hắn, luôn ga cả ngựa ải thế nào? Mộ Dung Nôn ho khan một tiếng, lau lau miệng, không có gì. Nghĩ tới chuyện thú vị. Chuyện thú vị gì? Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. Mộ Dung Nôn cười nói, ta đang tưởng tượng, cái kia 8 cái dâm tặc cùng một chỗ trò chuyện cái gì, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Phốc phốc. Tứ nữ nhao nhao cười ra tiếng, hình ảnh kia chắc chắn đẹp, đẹp đến tung sinh một sải. Dâm tặc chặt gờ rút 8 người cũng tại mang lên. Rút ngắn 5cm, vậy đơn giản là tất cả nam nhân ác ngộng. Biến rộng 5cm, nhường Lâm Tiên Nhi, Thạch Quan Âm, Tiêu Mị Mị trực tiếp phá phòng ngự. Vốn là đã rất rộng, lại rộng 5cm, đó thật đúng là một hồi gió nhẹ đều có thể giật lên tới. Cho nên 8 người toàn bộ không có lời hữu ích, một mực tại chửi ầm lên, mắng Kim Bảng, mắng đối phương, mắng tất cả mọi người. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ giữa lẫn nhau hẹn pha, bây giờ nghĩ cũng đừng hỏng, một cái ghét bỏ ngắn, một cái ghét bỏ tùng. Chỉ chốc lát sau, phái Hoa Sơn đi ra, dẫn đầu là Ninh Trung Tắc, đi theo phía sau túi đầu Nhạc Bất Quần cùng một đám túi đầu đệ tử. Ninh Trung Tắc gương mặt nghiêm túc, trả phòng, cùng Mộ Dung Nôn chắp tay nói cảm ơn, mang theo phái Hoa Sơn đi ra khách sạn. Nhạc Linh San một bước vừa quay đầu lại, cuối cùng lưu luyến không rời rời đi. Hoàng Dung nhìn xem Nhạc Linh San bóng lưng, quay đầu trêu chọc nói, chúc mừng Nôn ca ca vui lấy được thiếu nữ Phương Tâm một khỏa. Vương Ngữ Yên hừ nhẹ một tiếng, dầu dĩ không vui. Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt nhìn xem nàng cười nói, cảm tạ, dính điểm giấm. A Chu A Bích hì hì nở nụ cười. Hoàng Dung cũng không nhịn được cười ra tiếng, lườm hắn một cái. Đại Tống Tây Bộ biên giới, cùng Đại Minh bàn giao chỗ, một chiếc xe ngựa từ nơi biên giới lướt qua. Xe ngựa chỉ có hai con ngựa, cũng chỉ có hai người, một cái trầm mặc trung niên nam nhân phụ trách đánh xe, xe ngựa nhỏ bên trong thì ngồi một cái tuyệt sắc nữ tử. Xe ngựa đi qua sau không lâu, một cái lôi thôi thanh niên một bên rót rượu, một bên cưỡi ngựa chậm rãi đi theo. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, nhìn phía xa xe ngựa trong mắt chứa áy náy. Hắn là Lý Tầm Hoan, từ hôn lễ trong hôn mê tỉnh lại, liền không có mất hồn mất vía. Long Thiếu Vân chạy, hắn không còn mặt mũi đối với Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm, lại càng không cần phải nói tới rất xem thêm náo nhiệt giang hồ nhân sĩ. Rất nhiều càng là muốn trực tiếp giết hắn, bởi vì khinh bỉ, cũng bởi vì ghen ghét. Hắn chỉ có thể chạy. Lý Tầm Hoan không có giết hắn, nhưng cũng sẽ không nguyện ý giúp hắn. Hắn đem Lý Viên giao cho thân thích quản lý, chính mình một đường đi theo Lâm Thi Âm, hắn muốn dùng quãng đời còn lại để đền bù bảo hộ nàng, dù cho nàng không muốn lại nhìn hắn một cái. Chỉ cần thấy được nàng hạnh phúc an toàn, hắn liền thỏa mãn. Lâm Thi Âm nhưng là muốn rời đi cái này để cho nàng thương tâm chỗ, chạy xa xa. Đại Minh mặt phía bắc là Đại Nguyên, ngoại tộc chi địa, mặt phía nam là Đại Tùy, đang khắp nơi khởi binh loạn, phía tây là phong bế Đại Tần, cho nên nàng đi phía đông Đại Tống, cũng chỉ có thể đi Đại Tống. Gần nhất Lý Tầm Hoan phi đao ý cảnh tại tăng gọn, hắn bây giờ càng ngày càng hiểu rõ ý cảnh của mình, là thịt mình. Bi thảm nhất ý cảnh một trong. Gần với báo thủ ý cảnh không có báo thủ phía trước là tối cường, một khi phục xong thủ, ý cảnh lập tức tiêu thất, võ công hạ xuống một mảng lớn. Lý Tầm Hoan cái này phi đao ý cảnh, càng là thịt mình, lực sát thương càng lớn. Một khi không thịt mình, có nữ nhân, ý cảnh liền rơi mất một mảng lớn. Cho nên Mộ Dung Nôn đụng cũng không muốn đụng cảm tình loại ý cảnh, quá mẹ nó không ổn định. Nhân tâm là dễ dàng nhất thay đổi, hôm nay là võ lâm chí tôn, ngày mai có thể bởi vì cái gì chuyện ý cảnh tiêu thất, bị báo thủ tiểu nhị chém chết. Kiên quyết đi tự nhiên chi đạo, mặc dù lực bộc phát không có cảm tình loại ý cảnh khoa trương như vậy, nhưng thắng ở ổn, hơn nữa an toàn. Hai loại ý cảnh rất đơn giản liền có thể khác nhau, cảm tình loại ý cảnh là pháp sư thích khách, tự nhiên loại ý cảnh chính là xe tăng chiến sĩ kiêm chức vũ em. Hành Dương Thành, liên tục xuống 4 ngày mưa, hôm nay cuối cùng cạnh, toàn bộ thành phố đều náo nhiệt. Bị thúc ép nhốt tại trong phòng 4 ngày võ lâm nhân sĩ giống như là hờ kỳ, tại đầu đường trận tới trận lui. Không ít người thậm chí tại trên nóc nhà dùng khinh công nhảy tới nhảy lui. Mộ Dung luôn đứng ở cửa sổ, nhìn xem hút qua giang hồ khách, nghe bên ngoài hô hô ha ha mù gọi, chửi bậy, Hoa Quả Sơn đang nghỉ. Trong gian phòng chúng nữ cười khanh khách lên tiếng. Hoàng Dung đi đến bên cạnh hắn, nhìn qua phía dưới mặt đất, quay đầu nói, mà làm, không sợ làm bẩn bấy. Chúng ta đi dạo phố đi. Nhìn xem chúng nữ ánh mắt khát vọng, Mộ Dung luôn sao cũng được nói, tốt, vậy thì cùng đi ra đi một chút. A. Cuối cùng có thể ra ngoài đi dạo một chút. Hoàng Dung thét chói tai nhảy dựng lên. Mộ Dung Nôn nhìn nàng một cái, trêu chọc nói, nguyên lai nơi này cũng có một tiểu mẫu hầu. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, đá hắn một cước sáng giọng, Nôn ca ca chán ghét, ngươi mới là khỉ cái. A Chu vội vàng ra ngoài ăn bài, trong khách sạn phải lưu lại người nhìn mã thấy được lý, chân chính ra ngoài đi dạo phố chỉ có 10 người. Mộ Dung Nôn 5 người cùng với Xuân Quả Cột Sủ Kỳ Dồ 5 cái thị nữ. 10 đạo bạch đi tuấn nam tịnh nữ tự nhiên là rất hấp dẫn ánh mắt, cứ việc trong đó 9 cái nữ tử đều đeo lụa trắng mũ rộng vành, phòng nắng phương sách vẫn phải làm. Nhưng dáng người vẫn như cũ mê người, lại càng không cần phải nói ở giữa cái kia không mang bất luận cái gì che giấu mỹ nam tử. Trên đường lập tức liền đã vây lời người. Mặc dù không dám áp sát quá gần, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Hoàng Dung trong nháy mắt liền rơi mất một nửa dạo phố niềm vui thú. Vương Ngữ Yên xuyên thấu qua lụa trắng nhìn xem Hoàng Dung cong lên miệng, cười trêu nói, chính là không có biểu ca, ngươi bây giờ cũng là người người đều biết mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng lẽ còn cho là có thể giống như kiểu trước đây tùy ý dạo phố à? Hoàng Dung không lời nào để nói, nàng quên bây giờ nàng là danh nhân, đi đến đâu đều có người vây xem. Bọn hắn có thể chưa chắc là thật sự tham luyến sắc đẹp của nàng, rất nhiều cũng là tới tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tuyệt sắc hiện thực là dạng gì. Có phải hay không muốn ăn cơm, có phải hay không cũng muốn đi, có phải hay không sẽ thả cái rắm. Đừng nói cổ đại, chính là tại hiện đại, cũng có một đám người muốn nhìn một chút thực tế minh tinh như thế nào ăn cơm như thế nào đi nhân chi thường tình, xưa nay cũng có. Trước mặt thế nhưng là Mộ Dung công tử. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 35, Đông Phương Bạch, cho ta chiêu đãi hắn. Chương 35, Đông Phương Bạch, cho ta chiêu đãi hắn. Mộ Dung luôn nhìn xem trước mặt đoàn chính thuần hai cha con, tăng thêm 4 cái gia tướng 6 người, khẽ gật đầu, đại lý trấn Nam Vương a, tính đã lâu. nội tâm thì vội vàng liên hệ hệ thống, "Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu đoàn chính thuần, đoạn dự, thu được mở cấp mị hoặc A cấp khí chất nổi bật, mở cấp mị hoặc, khắc phái lực hấp dẫn 15 vừa thấy đã yêu sát suất tăng thêm 15 A cấp khí chất nổi bật, khắc phái lực hấp dẫn 30. Đối với tài nữ đặc công, đoàn chính thuần một mặt mỉm cười mang theo nhi tử cùng gia tướng đi tới, chắp tay một cái, trước mấy ngày mưa to liên miên, con đường bị ngăn trở, chúng ta hôm nay mới vừa bắt đến, đoàn mộ đối với mộ dung công tử cũng là ngưỡng mộ lâu rồi. Hành ngộ hành ngộ. Mộ dung luôn nhìn xem nhìn mình chằm chằm biểu bội ngẩn người tiểu tử, hỏi, vị này là? Đoàn chính thuần cũng phát hiện nhi tử thất lễ, như thế trắng trợn nhìn chằm chằm vợ của người khác, cùng đuồng nghịch lưu manh không có gì khác biệt, hơn nữa nàng thế nhưng là hắn thân muội muội. Trong lòng giận dữ, đưa tay chính là một cái tát đánh vào trên sau gót hắn, ba một cái liền đem đoạn dự đánh hôn mê, quay đầu ấy này nói, khuyển tử vô lễ, hắn cứ gọi đoạn dự, lần này mang ra thấy chút việc đời, xin thứ lỗi. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, hai người bắt chuyện qua liền giao thoa mà qua. Vương Ngữ Yên sắc mặt chán ghét, biểu ca, vừa mới người kia thật đáng ghét. Hoàng Dung xen vào trêu chọc nói, ngươi bây giờ cũng là người người đều biết mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng lẽ còn cho là có thể giống như kiểu trước đây tùy ý à? Chúng nữ tử cười ra tiếng, cái này trả thù thật là nhanh, còn nguyên liền ném trở về. Vương Ngữ Yên chừng Hoàng Dung, khẽ cắn môi, thử nhẹ một tiếng quay đầu không nhìn nàng. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng chuyển quan xếp, người không có gì phân tức, thiếu giáo dục. Chúng nữ gật đầu. Thiếu giáo dục Đoạn Dự đang bị lao cha giáo dục, dọc theo đường đi mang cái vòi phun máu chó, nhưng hắn một câu nói đều không nghe bảo, đầy trong đầu cũng là thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Chính Tuần nhìn hắn ngu ngốc sắc càng là giận dữ, hung hăng quạt hắn một cái tát, mắng to, đó là nhân gia gia thất, ngươi cũng đừng bảo tưởng. Nhân gia mới là một đôi. Đoạn Dự bụng mặt trở nên thất hồn lạc phách, phản phất du thi. Tứ gia tướng lòng có không đành lòng, nhưng không có cách nào mở miệng khuyên hơn mấy câu, bọn hắn xem như người biết chuyện, cũng ẩn ẩn đoán được vừa mới vị nữ tử kia chân thực thân phận, nàng cùng Đoạn Dự là không thể nào, vẫn là sớm bỏ cuộc một chút a, kết quả không bao lâu, Đoàn Chính Thuần mấy người liền phát hiện vừa mới vẫn cùng tại sau lưng Đoạn Dự thế mà không thấy bóng người. Đoàn Chính Thuần trong lòng cả kinh, hô lớn, không tốt, cái này nghiệt xúc bụng trộm đi theo, các ngươi mau đem hắn cho ta bắt trở lại. Là tứ đại gia tướng không dám chậm trễ, lập tức liền đuổi trở về. Bên kia, thị nữ A Xuân rất nhanh liền phát hiện đi theo phía sau một cái linh vật, vội vàng đi đến bên cạnh Mộ Dung Nôn thấp giọng nói, công tử gia, vừa mới người công tử kia một mực đi theo chúng ta. Mộ Dung Nôn không quay đầu lại, ngược lại là Vương Ngự Yên quay đầu nhìn xuống, vội vàng quay tới khi nói, lại là hắn, người này thật đáng ghét ta. Mộ Dung Nôn hừ nhẹ một tiếng, nói, chờ sau đó ta giúp ngươi xuất khí. Thị nữ A Xuân lui về, đằng sau cách đó không xa Đoạn Dự từ trong gian hàng mua cái mặt nạ, lại đi trong tiệm thay quần áo khác, đeo cái mũ rộng đành, coi như có chút trí thông minh, biết ngụy trang. Cũng bởi vì cái này ngụy trang, để cho tứ gia tướng trong lúc nhất thời không có tìm được, chỉ có thể tiếp tục mở rộng lùng tìm phạm vi, ngược lại dịch ra vị trí. Hành Dương Thành đừng nhìn về sau không nổi danh, nhưng mà tại Đại Tống thời kỳ, nhưng quân sự kinh tế văn hóa trọng trấn, đã từng đi ra không thiếu vương gia, về sau Ngô Tam Quế còn ở nơi này định qua đều. Nhân khẩu đông đảo, bây giờ sợ là không dưới mười mấy vạn nhân khẩu, diện tích cũng rất lớn, cho nên tứ đại gia tướng rất nhanh liền thất lạc. Đoàn Chính Thuần cũng không khả năng tại chỗ một mực chờ lấy, nhìn xem tứ đại gia tướng chậm chạp không về, lại nhìn thấy bên cạnh là nhà ký viện, hắn quyết định đi trước thử xem Hành Dương cô nương kỹ thuật như thế nào, nằm chờ. Ký viện lầu 3, Nhậm Doanh Doanh nhìn xem đi vào trong lầu Đoàn Chính Thuần, quay đầu hỏi, giáo chủ, cái này Đoàn Chính Thuần thế mà đi vào cứ điểm của chúng ta. Đông Phương Bạch nhìn phía xa Mộ Dung Nôn mấy người, lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, cái này thứ cặn bã nam rơi xuống trong tay của ta, đó chính là thiên ý. Phân phó, để cho Lam Phượng Hoàng thật tốt cho ta chiêu đái hắn. Đúng, đừng để hắn biết là ở đâu, hắn có thể lợi dụng chặt gờ giúp hướng ra phía ngoài cầu cứu. Là. Giáo chủ, cơ thể của Nhậm Doanh Doanh run một cái, vội vàng xuống an bài. Nhậm Doanh Doanh là phản loạn sau khi thất bại duy nhất người sống sót, Hướng Vấn Thiên đám người đã chết, nàng muốn tự giải thương nghị, tạm thời chỉ có thể ngoan ngoãn trở tại bên cạnh Đông Phương Bạch làm khôn khéo thánh nữ. Khúc Phi Yên đệm lên chân ghé vào cửa sổ nhìn xem Mộ Dung Nôn thân ảnh đi xa, vừa mới vẫn không có chen vào nói. Nàng rất trưởng thành sớm cũng rất thông minh, biết chỉ cần đóng vai một cái khôn khéo tiểu tỷ nữ liền tốt. Giáo chủ tỷ tỷ, Mộ Dung ca ca đi theo phía sau một người. Khúc Phi Yên đột nhiên quay đầu hô. Đông Phương Bạch sờ sờ đầu của nàng, đó là Đoàn Chính Thuần nhi tử, nhìn cũng là sắc dục vân tâm cặn bã nam. Xem trước một chút hắn muốn làm gì. Khúc Phi Yên ngoan ngoãn gật gật đầu, quay đầu tiếp tục quan sát. Lúc này dưới lầu, Đoàn Chính Thuần vừa mới điểm ba mỹ nữ, uống một ngụm rượu, cũng cảm giác không đúng, vội vàng làm bộ té xỉu, am phía dưới chuẩn bị tụ lực phản kích. Lam Phượng Hoàng mang theo giúp một tay phía dưới mở cửa nối đuôi nhau mà vào, nhìn xem gục xuống bàn Đoàn Chính Thuần, bĩu môi, lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, một điểm tính cảnh giác cũng không có, mang đi ra ngoài, trước tiên đưa đến thành Bắc mật thất dưới đất, tạ mình chủ cần hắn. Là Vũ Độc Giáo mấy tên thủ hạ lập tức tiến lên, trước tiên dùng độc châm đâm mấy cái huyệt đạo, để cho vốn là muốn bạo khởi phản sát Đoàn Chính Thuần trong nháy mắt đã hôn mê, nâng lên Đoàn Chính Thuần liền hướng bên ngoài đi. Lam Phượng Hoàng nhìn hắn bóng lưng, khẽ cười một tiếng, nói ngươi không có kinh nghiệm à, còn giả chết, cái này thật muốn chết đấy, hì hì. Đưa đến thành đông phía dưới mật thất đi. Là giáo chủ. Bên trong mật thất dưới đất, mềm như thi thể Đoàn Chính Thuần bị lột sạch quần áo ném vào một gian nhà tù. Trong phòng giam còn có mấy người đại hán, toàn thân bẩn thỉu, thần trí mơ hồ điên điên cùng cùng. Nhìn thấy thị vệ đi ra khỏi phòng, những hán tử này mới dám chậm rãi tới gần nằm rạp trên mặt đất hóa đơn tạm đầu Đoàn Chính Thuần, cái kia cặp mông trắng như tuyết để cho bọn hắn trở nên kích động. Thật trắng. Ta tới trước, ta tới trước. Lan. lần này ta trước tiên. Hôn mê Đoàn Chính Tuần đột nhiên cảm giác cái mông đau đớn một hồi, đau tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, nội lực một chút cũng không có cách nào vận dụng. Quay đầu trông thấy cảnh tượng chung quanh cùng nhìn hắn mấy trương mặt quỷ, dọa đến tại chỗ lại hôn mê bất tỉnh. Một bên khác, Mộ Dung Nôn mang theo chúng nữ thì đến Tây Hồ công viên Tây Hồ Các. Hành Dương có đầu dọc tương giang cùng ngang trưng thủy sông xuyên thành mà qua, mà Tây Hồ Các ngay tại hai đầu sông lớn chỗ giao giới. Phong cảnh rất tốt, đứng tại mái nhà có thể nhìn đến hai đầu đại giang giao hội, hai bên bờ liễu rủ nhẹ nhàng rất là xinh đẹp. Chúng nữ tại Tây Hồ Các tầng cao nhất điểm bữa cơm trưa, cứ như vậy một bên ngắm cảnh vừa uống rượu, cũng là thoải mái. Nếu như không nhìn tới bên cạnh cái kia giả dạng làm lữ khách, nhưng liên tiếp dòm ngó Đoạn Dự lời nói. Mộ Dung Nôn ngồi ở bên cửa sổ, nhìn hắn nửa ngày, hướng hắn vẫy tay. Đoạn Dự cả kinh, vội vàng cúi đầu. Lập tức phát hiện đối phương ánh mắt rất chắc chắn, không thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô đi qua, thi lễ một cái, Mộ Dung công tử. Kính đã lâu. Tại hạ là đại lý Đoạn Dự. Vừa mới thất lễ. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 36, trong tim ta chỉ có biểu ca chương 36, trong tim ta chỉ có biểu ca Vương Ngự Yên không muốn xem hắn, quay đầu ngắm phong cảnh. Hoàng Dung nhìn xem hắn nói, ngươi theo chúng ta một đường, nếu không phải là xem ở cha ngươi cùng chúng ta có chút ngọn nguồn phân thượng, ngươi cũng tuổi còn nhỏ, sớm bị người đánh gãy chân. Đoạn Dự một mặt xấu hổ cúi đầu xuống, kỳ thực hắn bây giờ không lớn, 14-15 tuổi niên cấp, thiếu niên lang một cái, trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ. Mộ Dung Nôn mở ra cây quạt lắc lắc, nhìn xem hắn nói, ngươi một mực theo đuôi chúng ta, lại một mực nhìn ta chằm chằm Ngự Yên, tự tìm cái chết. Cách đó không xa mấy cái giang hồ khách làm bộ ngắm phong cảnh, nhưng lỗ tai dựng lên, đây là giang hồ đại bát quái A Vương Ngự Yên một mặt mừng rỡ nhìn xem biểu ca, hắn nói ta Ngự Yên ai? Ta. Mộ Dung Nôn cho nàng một cái ánh mắt ôn nhu. Đoạn Dự sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, vụ trộm liếc Vương Ngự Yên một cái. Phát hiện nàng lực chú ý toàn ở trên thân Mộ Dung Nôn, căn bản không thấy chính mình. Trong lòng có chút khổ sở. Sau đó nói lắp bắp, "Đúng, có lỗi với." Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, bên hai tóc mai theo gió nhẹ nhàng đong đưa, nói khẽ, "Ngươi tốt nhất quên đi, bằng không thì ngươi sẽ rất thảm." "Vì cái gì?" "Không, không phải, ta nói là ta không nghĩ như thế nào." Đoạn Dự vội vã giải thích nói. Mộ Dung Nôn nhìn xem hắn nói, "Ngươi có biết Ngự Yên cùng ngươi phụ thân Đoàn Chính Thuần là quan hệ như thế nào?" Đoạn Dự sắc mặt bỗng tái đi, cả người đều run rẩy lên, hắn nhớ tới cha hắn cặn bã nam sự tích. Kim Bảng đã nói cha hắn bên ngoài có hơn 3.000 cái nữ nhi. Khó khăn. Chẳng lẽ, nàng là muội muội ta. Đoạn Dự sắc mặt trắng bệnh, linh hồn ở vào xuất khiếu danh giới. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đúng. Nàng chính là em gái ruột ngươi. Không chỉ nàng, thị nữ của ta A Chu cũng là muội muội của ngươi, còn có A Xuân cùng A Dạ, các nàng cũng là. Cách đó không xa mấy cái giang hồ khách hít sâu một hơi, đều không để ý tới làm bộ, quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên mấy người, lại bắt quay A. A. Công tử, thật hay giả? Đang tại thủ vệ Xuân Quả cột sủ kỳ rồ năm cái thị nữ cũng cả kinh xoay đầu lại. Đặc biệt là A Xuân cùng A Dạng, hai người lên nhau, các nàng là tỉ muội. Đoạn Dự thì hoàn toàn không có linh hồn, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, cả người đều giống như trắng bệnh. Mộ Dung Nôn nhìn xem A Xuân cùng A Dạng nói, ta cũng là đoạn trước thời gian kiểm tra cẩn thận qua sau mới phát hiện, Mộ Dung gia kỳ thực nữ nhi của hắn rất nhiều, bởi vì các ngươi cũng là hồi nhỏ bị phụ mẫu bán đi, cho nên xác suất phá lệ cao. Hoàng Đun tính một cái, Nôn ca ca nhà mua thị nữ nhất định là gia cảnh trong sạch, dáng dấp dễ nhìn, niên linh sắp xỉ, lại tại đại tống phía nam. Những điều kiện này cộng lại, mua được Đoàn Chính Thuần huyết mạch nữ nhi đích xác suất rất cao đâu. A Xuân cùng A Dạ bị thuyết phục, bất quá các nàng không có gì cảm giác khác, dù sao các nàng từ nhỏ đã tại Mộ Dung gia lớn lên. Cha mẹ ruột là ai, cùng với các nàng kỳ thực cũng không có đặc biệt lớn gì quan hệ. Vương Ngữ Yên một mặt nghiêm túc đối với Đoạn Dự nói, "Đoàn công tử, cho nên về sau không cần như vậy nhìn ta, chúng ta không thể nào. Coi như không phải muội muội của ngươi, ta cũng sẽ không thích ngươi, trong tim ta chỉ có biểu ca." Đoạn Dự thất hồn lạc phách đi. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu không thì nhảy sổng tính toán, xong hết mọi chuyện. Hắn yêu thích thần tiên tỷ tỷ lại là hắn thân muội muội. Nếu là về sau vừa ý nữ tử, kết quả là lại là thân muội muội, vậy chẳng phải là muốn thổ huyết? Cha hắn tại đại tống cùng đại lý cho hắn chôn hơn 3.000 cái lôi, hơn nữa còn tại không ngừng chôn lôi. Theo cha hắn ánh mắt, những cô gái kia nhất định đều rất mỹ lệ, cái này về sau đụng tới thân muội tỷ lệ tăng đột lên. Hắn nhân sinh lần thứ nhất chán ghét như vậy phụ thân, vẫn cho rằng Đoạn Dự hẳn là ngay tại Mộ Dung Nôn phụ cận Chu Đan Thần cũng đi theo phụ cận Mộ Dung Nôn tìm kiếm. Nhìn thấy Đoạn Dự xuống, lập tức chạy tới, nói khẽ, thế tử, vương gia một mực đang tìm người đây. Mau cùng thần trở về đi. Đoạn Dự một cái bước ve tay của hắn, không đi. Nói xong quay người liền tiến vào lầu một khách sạn, hắn muốn uống rượu, không muốn nhìn thấy Đoàn Chính Thuần. Chu Đan Thần kỳ thực có thể đại khái đoán được nguyên nhân, tám thành là bị vương cô nương cự tuyệt, cảm giác này hắn rất có thể hiểu được. Dứt khoát cũng sẽ không quên, cho Đoạn Dự đã trả tiền thưởng, sau đó mình dự định đi về trước bẩm báo phía dưới. Nhưng chờ Chu Đan Thần trở lại tại chỗ, chỉ thấy được ba cái một mặt lo lắng thân ảnh, cũng không gặp Đoàn Chính Thuần, liền vội vàng hỏi, vương gia đâu? Cổ đốc Thành ba người hai mặt nhìn nhau, đối với Chu Đan Thần giải thích nói, chúng ta tới thời điểm vương gia liền không có ở đây, chúng ta hỏi qua phụ cận mặt tiền cửa hàng, nói là nhìn thấy hắn tiến vào ký viện, tiếp đó mang theo ba cái nữ tử đi ra, tiếp đó liền không có tin tức. Chu đang nghĩ, ngẩng đầu nói, chúng ta đi trước Tây Hồ Các tìm thế tử, hắn ở đó uống rượu, nếu như vương gia đang tại nơi nào làm chuyện đó, nhiều lắm là chạm vạng tối liền sẽ trở lại, chúng ta nối liền thế tử trở về khách sạn các loại tương đối thích hợp. Hảo, theo lời ngươi nói xử lý, chúng ta đi nhanh đi. Ba người cảm thấy Chu Đan Thần nói rất đúng, vội vàng đi đến Tây Hồ Các. Chờ tiến vào Tây Hồ Các một tầm tử lâu, Đoạn Dự đã ở vào say chênh choáng trạng thái, mấy người cũng sẽ không khuyến bảo, một người rời một bên ghế, ngồi ở bên cạnh hắn bồi tiếp hắn uống rượu. Tây Hồ Các lầu 1 là tử lâu, lầu 2 là dừng chân, lầu 3 cũng là tử lâu, nhưng thu phí quý hơn, bởi vì nơi này cảnh sắc càng đẹp, trên tường còn có cổ nhân vẽ dấu. Kỳ thực chính là một chút danh nhân câu thơ, có chút hứng thú thời, liền viết ở trên tường. Mộ Dung Nôn đứng tại bên tường, có chút hăng hái nhìn xem bọn hắn viết thơ, cũng là thú vị. Hoàng Dung một bên nhìn thơ một bên đánh giá tốt xấu, đột nhiên chỉ vào một cái tên ngạc nhiên nói, Ngự Yên muội muội, cái này ký tên là ông ngoại ngươi hay? Vương Ngự Yên đi lên trước đọc, thằng kinh thương hải nan bi thủy, trừ khước vu sơn bất tị vân, vô nhai tử lưu. Thật đúng là ông ngoại tên, biểu ca, ngươi đến xem. Mộ Dung Nôn đi tới gần, đọc một lần, nhìn xem câu thơ giải thích nói, bà ngoại ngươi gọi Lý Thu Thủy, muội muội của nàng gọi Lý Thương Hải, hắn đại sư tỷ gọi Vu Hành Vân, lại đi đọc hai câu này, hẳn là sẽ có chỗ lý giải. Hoàng Dung lại đọc một lần, cảm thán nói, hắn hẳn là một người, nếu là Lý Thu Thủy ở bên người, một mắt liền có thể nhìn ra hắn ý tứ. Vương Ngữ Yên không có vì ngoại công khổ sở một giây, chỉ là thừa cơ khoác lên Mộ Dung Nôn tay, một bộ bộ dáng khổ sở. Nhưng đã đối với nàng hiểu rất rõ Hoàng Dung thì liếc mắt, xem ra tại cái này lạnh lùng cô nương trong lòng, ngoại công là không một chút trọng lượng. Hoàng Dung nhãn châu xoay động, đột nhiên đối với Mộ Dung Nôn nói, tất nhiên văn nhân mà khách đều yêu tại cái này lưu thơ, không bằng Nôn ca ca cũng lưu một bài như thế nào. Mộ Dung Nôn nhìn xem Hoàng Dung, vuốt xuôi cái mũi của nàng, liền yêu nghịch ngợm, ta cũng không phải văn nhân, ngươi đây là khó xử bản công tử. Hoàng Dung xa xa tay của hắn, làm nũng nói, liền một bài đi. Về sau chúng ta lại đến nhìn, cũng có thể hồi ức trước kia không phải. Nhìn xem chúng nữ mong đợi ánh mắt, Mộ Dung Nôn bất đắc dĩ, A Bích, đi tìm chủ quán muốn bút mực à. Được rồi. Công tử ra chờ. A Bích chạy nhanh như làn khói xuống. Chỉ chốc lát sau, A Bích liền đem đồ vật cầm tới, Á Chu bắt đầu mải mực. Mộ Dung Nôn suy xét thật lâu, nâng bút ở trên tường chỗ hồng biết lên, trên sông Chu Lâu Tân Vũ Tình, 10 dặm thủy tạ Bích sinh kính. Dịu dàng như châu thành tuyệt đại, nữ cười thản nhiên trưng thủy nghiêng. Linh lung tâm tuyển tư xảo khinh, chỉ có hoa đào đệ nhất tịnh. Từ xưa độc hữu si tình trùng, còn nhớ trăm năm không được tình. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 37, trời sinh kiếm cốt đầu, không tệ. Chương 37, trời sinh kiếm cốt đầu, không tệ. Trên sông Chu Lâu Tân Vũ Tình, 10 dặm thủy tạ Bích sinh kính. Dịu dàng như châu thành tuyệt đại, nữ cười thản nhiên trưng thủy nghiêng. Linh lung tâm tuyển tư xảo khinh, chỉ có hoa đào đệ nhất khăn. Từ xưa độc hữu si tình trùng, còn nhớ trăm năm không được tình. Chúng nữ yên lặng nhớ tới trên tường thơ, các nàng đều tại trong thơ tìm tới chính mình. Nhớ tới, dần dần ngây dại. Đặc biệt là A Bích, A Chu, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên bốn người, cái này trong thơ có rõ ràng trực tiếp tán dương các nàng câu. Mộ Dung Nôn ôn nhu nhìn xem các nàng, hơi hơi mở rộng vòng tay, không ban thưởng các ngươi một chút công tử ra sao. Chúng nữ phốc phốc cười một tiếng, nhẹ nhàng đánh hắn một chút, nhưng mềm yếu bất lực, giống như nũng nịu. Hoàng Dung cùng Ngự Yên đánh xong sau, lại yên lặng dắt tay của hắn, không tiếp tục lẫn nhau ghen. Mộ Dung Nôn trong lòng hơi hơi vui mừng, song phương không còn tương đối trong phòng, đây là một cái không tệ bắt đầu. Chờ Mộ Dung Nôn mấy người rời đi xuống lầu, còn lại giang hồ khách lập tức vây quanh, bắt đầu quan sát đứng lên. Đáng tiếc bọn hắn là một đám đại lao thô, giang hồ khách không có mấy cái có học, cũng không tiền đọc sách. Khó trách Mộ Dung công tử nhiều người như vậy ưa thích, ngươi nhìn chữ này, chính là xinh đẹp. Ngươi biết chữ? Không biết, nhưng không trở ngại ta thưởng thức. Không biết chữ như thế nào thưởng thức? Ngươi có phải hay không đốc? Cái này trong thơ có kiếm ý a ngu xuẩn. Thật đúng là, khó trách nhìn lâu con mắt đau. Ngươi đó là có mắt tật, nhanh đi xem đại phu a, chậm dễ dàng biến mù lòa. A. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Ta cái này liền đi. Không cần đi, ta chính là đại phu, bình nhất chỉ, có từng nghe chưa? Giết người thần y đi. Ta biết ngươi quy củ, nói đi, giết hay. Nhạc mẫu ta. Mộ Dung Nôn mang người xuống lầu, còn chứng kiến đang điên cuồng uống rượu Đoạn Dự. Bốn cái gia tướng lễ phép chắp tay một cái, Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, rời đi Tây Hồ Các. Đoạn Dự đã tuyệt vọng, cũng sẽ không chú ý Vương Ngự Yên, nàng là muội muội mình, lại nhìn chính là biến thái, cầm bầu rượu lên liền tần tần tấn. Tứ đại gia tướng liếc nhau, yên lặng không nói tiếp tục buổi tiệc. Trở lại Hữu Gian khách sạn, chúng nữ lập tức đi tắm rửa. Trong Hành Dương Thành còn tốt, con đường cũng không tất cả đều là đường đất, nhưng ra Hành Dương Thành có thể tất cả đều là đường đất. Dẫm ở nước bùn trên đường, dù cho cẩn thận từng ly từng tí, cũng không phòng được nước bùn văng khắp nơi, mười người quần áo, đặc biệt là trên làn váy tất cả đều là nước bùn dấu. Chỉ có Mộ Dung Nôn là sạch sẽ, bởi vì hắn gian lận, mở dụng tâm cảnh, một khi nước bùn bay tới, liền sẽ bị tự động bắn về đi, nước bùn cũng là thủy. Bất quá ngay cả như vậy, giày hắn cũng phải đổi. Đây mới là cổ đại sinh hoạt, không có tiền cũng đừng mặc bạch y, đừng nói sạch sẽ. Một cái toàn thân trên dưới đều người rất sạch sẽ, trong nhà nhất định rất có tiền. Đây chính là các hiệp nữ vô ý thức nhìn thấy loại này công tử liền phạm hoa si nguyên nhân. Bởi vì ghen nói cho các nàng biết, loại người này có tiền, đáng tin cậy, đối với đời sau có chỗ tốt. Thân thể là có thể chỉ huy lại não, hơn nữa vô thanh vô tức. Thời cái chân, đổi đôi giày, Mộ Dung Nôn liền kết thúc dọn dẹp, mấy cái muội tử cần không ít thời gian thanh lý. Mộ Dung Nôn nhảy ra cửa sổ, lần theo dọc theo đường đi mơ hồ ánh mắt, đã tìm được vừa mới một đường đang giám thị các nàng người. Tiểu Bạch. Mộ Dung Nôn ghé vào cửa sổ nhìn xem người trong phòng, theo bản năng hô. Đông Phương Bạch hơi đỏ mặt, nhìn hắn chằm chằm, bảo ta Đông Phương Bạch. Mộ Dung Nôn cười hì hì nói, trong đám không phải đều gọi ngươi Tiểu Bạch đi. Đó là trong đám. Trong hiện thực gọi như vậy có điểm là lạ. Đông Phương Bạch đỏ mặt nói. Vừa mới Mộ Dung Nôn gọi nàng tiểu bạch thời điểm, nàng tim đập rộn lên gì một lần, để cho nàng có chút không biết làm sao. Mộ Dung Nôn sờ sờ ghé vào cửa cửa sổ cái đầu nhỏ, nguyên lai là các ngươi à, ta còn tưởng rằng là cái gì sát thủ đâu, không phải khói, ngươi như thế nào cũng ở đây. Khúc Phi Yên cười hắc hắc, giáo chủ tỷ tỷ nói gần nhất có chút nguy hiểm, để cho ta theo bên người tương đối an toàn. Đông Phương Bạch quay người ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn xem hai người nói, ngươi vẫn là vào nói à, như thế ghé vào cửa sổ, nhân ra tưởng rằng dâm thật đâu. Mộ Dung Nôn bỏ vào cửa sổ, vỗ xuống quần áo, ngồi vào Đông Phương Bạch phía đối diện, nhìn xem nàng nói, ngươi nói rất đúng, gần nhất nơi này đích xác rất loạn, tại ngươi cái này an toàn. Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm hắn, có phải hay không biết một chút tin tức. Mộ Dung Nôn nhìn xem chén trà trên bàn nói, vốn là phái Tung Sơn dự định ngăn cản Lưu Chính Phong tiến quan trường, lợi dụng Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương giao hảo chuyện làm văn trường, tạo chết Lưu Chính Phong, dễ giảm đi bọn hắn sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái trở ngại, bây giờ không xác định. Đông Phương Bạch nhìn xem trên chén trà chính mình son phấn ấn, khuôn mặt hơi đỏ lên, rót cho hắn chén trà, bất động thanh sắc đem cái kia chén trà cầm trở về, thuận miệng hỏi, vì cái gì? Mộ Dung Nôn mỉm cười, còn nhớ rõ ta đã cứu một lần Dung Nhi à, lần kia ta giết mấy cái đại nội thị vệ, đắc tội triều đình, phái Tung Sơn có thể được triều đình mệnh lệnh, hoặc cho bọn hắn một loại nào đó lợi ích, cho nên mục tiêu của bọn hắn đã biến thành ta, Lưu Chính Phong rất có thể cũng được mệnh lệnh. Đông Phương Bạch một cái bàn, mắng, cầu hoàng đế. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng hiếu kỳ nói, ngươi cùng triều đình có thù? Đông Phương Bạch hung hăng gật đầu, bọn hắn đã từng vây giết qua sư phụ ta. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng hỏi, thuận tiện nói cho ta biết hắn là ai sao? Đông Phương Bạch thoải mái nói, ngươi cùng cầu hoàng đế có thù, vậy chính là mình người, sư phụ ta gọi Độc Cô cầu bại. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, vậy thì nói xuôi được, Độc Cô là tiền ti quý tộc dòng họ, giống như ta, cũng là cầu hoàng đế cái đinh trong mắt, cho nên vây giết Độc Cô cầu bại cũng rất hợp lý. Ai? Đông Phương Bạch không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này, nàng vẫn cho là sư phó từng đắc tội triều đình, nguyên lai là huyết mạch nguyên nhân a, này liền nói xuôi được a. Tiểu tử ngược lại là thông minh. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong phòng. Mộ Dung Nôn đống nhiên quay đầu nhìn sang một bên, một cái nam tử trung niên chắp tay sau lưng đi tới. Không có người biết hắn là thế nào tiến vào, ít nhất Mộ Dung Nôn không biết, hắn chỉ là cảm giác gian phòng thủy khí có chút biến hóa. Sư phụ! Đông Phương Bạch ngạc nhiên hô. Mộ Dung Nôn chắp tay một cái, Độc Cô tiền bối. Tại hạ Mộ Dung Nôn. Kính đã lâu tiền bối lại danh. Độc Cô cầu bại điểm hạ Khúc Phi Yên, Khúc Phi Yên trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, sau đó bị hắn một cái ném lên giường. Mộ Dung Nôn nhìn xem trên đầu nàng xô ra bao lớn, khóe mặt giật một cái. Độc Cô cầu bại giống như là không biết hắn hành vi mới vừa rồi tương đương không ôn nhu, ngồi vào bên cạnh bàn, quan sát một cái Đông Phương Bạch, tu hành trưởng, gần nhất lại tại lãng phí thời gian a. Đông Phương Bạch hơi hơi cúi đầu, cũng không giải thích, sư phụ, có lỗi với. Độc Cô cầu bại lắc đầu, nhìn về phía Mộ Dung Nôn, tán thưởng gật gật đầu, trời sinh kiếm cốt đầu, không tệ. Đông Phương Bạch mỉm cười, lời này làm sao nghe được như thế quái đâu. Sách mới lên đường, uy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 38, Đông Phương Bạch, không tốt, cơ bụng đả thương. Chương 38, Đông Phương Bạch, không tốt, cơ bụng đả thương. Mộ Dung Nôn từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó, hơi hơi nghiêng đầu, kỳ quái hỏi, ngươi là đang mắng ta sao? Phốc phốc. Đông Phương Bạch nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng dùng tay áo che miệng lại. Độc Cô cầu bại cười hắc hắc một tiếng, tính tình của ngươi ta thích, không che giấu, người cũng thẳng thắn, ta bây giờ rất hiếu kỳ, ngươi tất nhiên chuẩn bị nhiều như vậy hậu chiêu, như thế nào không khởi sự? Mộ Dung Nôn không biết hắn biết được bao nhiêu, tạm thời xem như hắn biết một nửa tốt, mở ra cây quạt lắc lắc, ngược lại cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, ta vốn không ý những vật này, võ đạo mới là hết thảy, những cái kia chuẩn bị chính là vì tránh một ít phiền phức, tỉ như triều đình, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ta không nhớ tới chuyện. Độc Cô cầu bại có thể nhìn ra hắn không có nói dối, tính tình muốn làm không tệ, phẩm tính cũng vô cùng tốt, rất hợp khẩu vị hắn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bạch, doa nàng nhảy một cái, nàng chưa kịp đặt câu hỏi, chỉ thấy sư phụ chỉ vào Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng dạy dỗ, ngươi xem một chút nhân ra. Xem quyền hạn tại cặn bã, một khỏa xích tử chi tâm thẳng thông tiên đạo, chính là tu võ tốt nhất tâm tính. Nhìn lại một chút ngươi, chơi cái gì Nhật Nguyệt thần giáo, ta dám nói 3-5 năm về sau hắn một cái tát ngươi cũng không tiếp nổi. Đông Phương Bạch bị chửi sắc mặt đỏ thẫm, lại không có cách nào phản bác, trong mắt tiểu chân châu tại đánh chuyển. Mộ Dung Nôn liền vội vàng khuyên nhủ, Độc Cô tiền bối, đừng nói như vậy. Đông Phương Bạch cảm kích ngẩng đầu, tiếp đó liền nghe được nam tử đối diện một mặt chân thành nói, kỳ thực không cần 3-5 năm, tầm 5-3 tháng là được rồi. Đông Phương Bạch vừa mới cảm kích mất giáo, chỉ còn lại lửa giận. Cái người xấu xa này thật là phết lối. Tức giận. Độc Cô cầu bại cười ha ha, vỗ vỗ Mộ Dung Nôn bả vai cười nói, tiểu tử ngươi thật là thú vị. Hồi nhỏ không ít bị cha ngươi đánh đi. Mộ Dung Nôn một mặt tự hào nói, 8 tuổi. 8 tuổi liền bắt đầu bị đánh. Đông Phương Bạch nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả nộ khí cũng bị mất. Độc Cô cầu bại cười lớn tiếng hơn, chỉ Mộ Dung Nôn, ta bây giờ biết Long Thành vì cái gì như vậy thích ngươi, còn nói cùng ngươi so ra, cha ngươi chính là Đông Phân. Cầu thí không phải. Mộ Dung Nôn hiếu kỳ nói, là tàng tổ phụ sao? Hắn bây giờ là cảnh giới gì? Độc Cô cầu bại rót cho mình chén trà, trả lời, giống như ta, cũng là nhân tiên. Mộ Dung Nôn vội vàng hỏi, tiền bối, ta kỳ thực một mực hiếu kỳ, nhân tiên đằng sau nghe nói là địa tiên, có thể sống bao lâu? Độc Cô cầu bại gãi gãi đầu, cái này không thể hỏi như vậy, rất khó trả lời, võ công không giống nhau, không có câu trả lời tiêu chuẩn, nhưng nhân tiên thấp nhất cũng có thể sống cái 100.000 năm, địa tiên ta chưa nghe nói qua ai là chết giả, cũng không biết đều có ai, bởi vì ta một cái cũng chưa từng thấy, nhưng 2000, 3000 năm hẳn là không có vấn đề. Mộ Dung Nôn lý giải gật đầu, vậy ta tâm lý nắm chắc, đúng, tiền bối lần này tới là có chuyện gì sao? Độc Cô Cầu Bại thật giống như bây giờ mới nhớ tới là có chuyện, đặt chén trà xuống, đối với Mộ Dung Ngôn nói, vốn là Triệu Long Thành sở thác, tới bảo vệ phía dưới ngươi, hắn nhận được tin tức, Triệu Cắt cái kia cầu hoàng đế phái Quỳ Hoa lao tổ lao thái giám kia tới ám sát ngươi, kết quả bị ngươi dùng kế sớm điều đi, không thể nói, ngươi làm được rất tốt. Độc Cô Cầu Bại đứng lên duỗi lưng một cái, nói tiếp, cho nên lần này xem như một chuyến tay không, trước khi đi vừa vặn nghe được có người tại nói tên của ta, liền hiếu kỳ tới xem một chút, không nghĩ tới là các ngươi, dứt khoát đi ra lên tiếng chào hỏi. Đông Phương Bạch làm bộ đáng thương nhìn xem hắn, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi là tới xem ta. Độc Cô Cầu Bại nét mắt nhìn xem nàng, ngươi có gì đáng xem, hảo ăn ngon uống ngon ngủ, còn tìm được cái tình hắn tử, ta tới làm gì? Đông Phương Bạch sắc mặt bạo hồng, sư phụ ngươi đừng nói nhảm. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Là bằng hữu. Độc Cô Cầu Bại sao cũng được gật đầu, ngươi nói là chính là a, đi. Nói dứt lời, người liền biến mất. Mộ Dung Nôn thấy rất cẩn thận, hắn hóa thân thành gió. Sơ cam một cái, xem ra Độc Cô Cầu Bại đi là phong chi ý cảnh, cũng là tự nhiên ý cảnh. Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, hệ thống, có thể đánh dấu Độc Cô Cầu Bại sao? Hệ thống, quan hệ không đủ, không cách nào đánh dấu. Mộ Dung Nôn, trưởng bối cùng vãn bối quan hệ không tính sao? Hệ thống, trừ phi Đông Phương Bạch trở thành bạn gái của ngươi, ngươi liền có thể đồng thời đánh dấu hai người này. Mộ Dung Nôn đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn, đi về tới sau khi ngồi xuống buồn bực nói, cái này không đúng à? Đông Phương Bạch hỏi, cái gì không đúng? Mộ Dung Nôn buông tay một cái, võ lâm tiền bối nhìn thấy ta đáng yêu như vậy hậu bối, không phải hẳn là lưu ý chút công à, thần kiếm a sao? Hắn gì cũng không lưu cho ta a. Đông Phương Bạch phốc phốc cười ra tiếng, con mắt đều biến thành nguyệt nha hình, ngươi khả ái. Ha 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 ha. Mộ Dung Nôn méo mó đầu nhìn xem nàng, ngươi nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy, ta không đáng yêu sao? Ha 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 ha. Đông Phương Bạch ghé vào trên mặt bàn cười đau bụng. Mộ Dung Nôn cũng không để ý nàng, tự mình rót chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Hành sơn ngoài thành đỉnh núi, một cỗ phong hóa là nhân hình, gãi gãi đầu, lẩm bẩm, ta giống như quên lưu cho hắn ít đồ. Tại trong quần áo lật qua lật lại, phát hiện cái gì cũng không có, hắn nghèo rất mùng tơi một kẻ nghèo rất mùng tơi, thực sự không có gì lấy ra được. Độc Cô Cửu Kiếm đưa cho hắn không cần, hắn đã sớm đi ra đường của mình, cũng không cần lấy chính mình kiếm đạo đi quá nhiều, cũng không thích hợp hắn. Nghĩ nửa ngày, hắn quyết định đi tìm một thanh kiếm tốt tiến hắn. Tiểu tử này lấy thủy vì đạo, lúc này lấy nhuyễn kiếm vì tốt. Hắn trước đó ngược lại là có một thanh tử vi nhuyễn kiếm, nhưng mà bị hắn ném đáy cốc, cũng không biết còn tìm không tìm nhận được. Gãi gãi đầu, Độc Cô Cầu Bại quyết định đi tìm một chút. Sau đó cả người hóa thành thanh phong, biến mất ở đỉnh núi. Trong khách sạn, Đông Phương Bạch cuối cùng không cười, ghé vào trên mặt bàn hữu khí vô lực, hẳn là cơ bụng cười không còn khí lực. Mộ Dung Nôn tính toán thời gian, Hoàng Dung các nàng hẳn là tắm rửa xong, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới sự kiện, quay đầu nói, người đánh mất muội muội tại phái Hàng Sơn làm ni cô, gọi Nghi Lâm, có thể đi tìm tìm. Đông Phương Bạch đột nhiên ngẩng đầu, chỉ có thấy được Mộ Dung Nôn bóng lưng biến mất. Ngơ ngác nhìn một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn ngươi." "Cảm tạ ai?" "Giáo chủ tỷ tỷ, không phải trên tàn thuốc có cái bao lớn. Ai đánh ta đây?" Khúc Phi Yên đầu không tỉnh táo sờ đầu một cái bên trên bao lớn, ngơ ngác hỏi. Đông Phương Bạch khỏe miệng giật một cái, lập tức cơ bụng tê dần, thầm nghĩ, "Không được, không thể cười." Lại cười cơ bụng muốn đả thương. Một bên khác Mộ Dung Nôn vừa mới trở lại khách sạn gian phòng, Hoàng Dung mấy cái muội tử liền phảng phất điều nghiên địa hình tầm thường cùng nhau vào cửa, trên thân hương phốc phốc. Chỉ nàng nhóm tắm rửa công phu, Mộ Dung Nôn thì làm xong không ý chuyện. Phất phất cây quạt, tất cả mọi tử ở mức tóc liền toàn bộ làm, trên đầu thủy hóa thành thủy kiếm, vung đến trong chậu hoa. Bọn thị nữ đã chuẩn bị xong, lập tức mau tới cấp cho các nàng chải tóc. Chải tóc là một kiện rất thoải mái chuyện, bốn gái mọi tử ngoan ngoãn ngồi thành một loạt, từ từ nhắm hai mắt tiếp nhận xử lý. Chủ yếu là Mộ Dung Nôn ánh mắt quá mức để cho người ta thẹn thùng, vẫn là từ từ nhắm hai mắt hảo, bằng không thì sẽ đỏ mặt không được. Mộ Dung Nôn một bên thưởng thức mỹ nhân trang điểm, một bên ngồi xuống tu luyện nội công, luyện công thưởng đẹp hai không lầm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung nhao nhao mở ra chat gờ rút, xem bọn muội muội đều đang nói cái gì. Yêu Nguyệt, ta có thể sẽ chậm chút đến, gặp phải một cái cặn bã nam, đang đuổi giết. Hoàng Dung, khoái hoạt vương à, Yêu Nguyệt, ngươi thật thông minh. Là hắn, Hoàng Dung, phu cận liền hắn sát lại gần nhất, rất dễ đoán. Yêu Nguyệt tỷ như thế nào gặp phải? Yêu Nguyệt, hắn tại bị đại phái truy sát, vừa vặn trên đường gặp phải, hắn gặp sắc khởi ý muốn an toán ta sư Phi Huyền. Yêu Nguyệt tỷ phải cẩn thận, loại người này giống như Loan Loan, rất gian trá. Loan Loan hiểu lầm sư Phi Huyền. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt. Chương 39, Tạ Lãnh Thiền bắt đoàn chính thuần. Chương 39, Tạ Lãnh Thiền bắt đoàn chính thuần. Ha 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 ha. Loan Loan lại bắt đầu cười to. Bên người nàng Bạch Thanh Nhi đã thành thói quen, gần nhất sư tỷ luôn không hiểu thấu cười to, nàng ngờ tới hẳn là ở trong gờ giúp chặt nhìn thấy cái gì chuyện bừa. Nhìn xem tại bên nước suối một bên rửa chân một bên cười to Loan Loan, Bạch Thanh Nhi đột nhiên có chút ghen tị và hâm mộ, vì cái gì tuyệt sắc bảng không chọn chính mình đâu. Từ nhỏ đến lớn, chỗ tốt gì cũng là Loan Loan sư tỷ, nàng vĩnh viễn chỉ có thể lần kia chờ. Học xếp hàng thứ 2 võ công, làm thứ 2 đệ tử, làm thứ 2 sống, làm thứ hai cái truyền nhân. Nàng giống như một mực là giành chức phẩm, chỉ có đệ nhất biến mất, nàng mới có thể biến thành đệ nhất. Thanh Nhi, ngươi có sát khí a? Có phải hay không muốn giết sư tỷ? Loan Loan đột nhiên xuất hiện tại Bạch Thanh Nhi sau lưng, hai tay giống như là hảo tỷ bội ôm cổ của nàng, cười tủm tỉm tại bên tai nàng nhẹ nói. Bạch Thanh Nhi lông trên người dựng đứng cả lên, tâm đều hụt một nhịp, vội vàng lấy lòng nói, sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Ha 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 ha. Bạch Thanh Nhi lời nói phảng phất đâm trúng Loan Loan điểm cười, để cho nàng cười không ngừng, ngay cả trên tay khí lực đều biến mất. Nhưng Bạch Thanh Nhi không dám thừa cơ đẩy ra tay của nàng, ai biết đằng sau có phải hay không cất giấu hai thanh loan đao. Sự thật chứng minh thật sự có hai thanh loan đao. Chỉ thấy từ Loan Loan trong tay áo rơi ra một thanh loan đao, kém chút cuốn tới Bạch Thanh Nhi đuổi. Loan Loan tại Bạch Thanh Nhi sợ hãi trong ánh mắt nhặt lên loan đao nhét về tay áo, cười tủm tỉm nói, đi thôi, đi giết cái tiếp theo. Là. Bạch Thanh Nhi nhanh chóng giúp nàng lau sạch sẽ chân, bắt đầu thu thập hành lý. Loan Loan không công bàn chân giẫm ở trên tảng đá, trên chân Tiểu Linh đang đinh đương văng rội, cơ thể hơi vũ động, giống như là vô ý thức tùy tiện xoay xoay, nhưng lại có một loại không cách nào hình dung sức mê hoặc, nhịn không được bị thân ảnh của nàng hấp dẫn. Bạch Thanh Nhi cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng một mắt. Loan Loan mang theo vui thích cười khẽ, nhảy đến bên dòng suối, một cước giẫm nát đóa hoa, bay ra ngoài. Cơ thể của Bạch Thanh Nhi run một cái, đội vàng đuổi theo. Đại Tống, khoảng cách động đỉnh hồ còn có mấy trăm km trong rừng, Khoái Hoạt Vương đang liều mạng chạy, nhưng lúc nào cũng không bỏ rơi được sau lưng thân ảnh. Hắn chỉ là gặp sắc khởi ý, muốn thử xem có thể hay không ám toán phía dưới, vắt lại hung hăng đùa bỡn một phen, không nghĩ tới yêu nguyệt võ công mạnh như vậy, so với hắn còn cao hơn một điểm. Hơn nữa võ công của nàng cực kỳ quỷ dị, nội lực càng đánh càng nhiều, chính mình vô số loại võ công không có một dạng có thể khắc chế. Yêu nguyệt giống như là một pháo đài di động tựa như, đạn pháo vĩnh viễn đánh không chỉ, quả ngươi dùng cái gì võ công, nàng chính là một trận của ngoanh loạn tạc. Sau lưng chuyển đến thê lương phong thanh, Khoái Hoạt Vương xoay người vừa trốn. Vâng. Một đạo ánh sáng màu trắng bay qua, tại chỗ nổ ra một cái hố to, bùn đất văng khắp nơi. Khoái Hoạt Vương mượn lực chuyển mặt, đi phía trái phía trước bay đi. Yêu Nguyệt theo đuổi không bỏ, điên cuồng công kích. Một hồi sau, Liên Tinh đuổi tới, sau đó theo tiếng đuổi theo. Hơn nửa ngày sau, các đại phái mới chậm chạp đuổi tới. Tiểu Phong quan sát một hồi vết tích, đứng dậy đuổi theo. Tiểu Phong xem như Bắc Cái bang bang chủ, vừa mới gia nhập vào truy sát. Mộ Dung Nôn ngồi ở khách sạn, nhìn xem cặn bã nam chặt gờ rút, Đoàn Chính Thuần thế mà cho hắn phát một đầu nói chuyện riêng. Đoàn Chính Thuần, Mộ Dung công tử, xin ngươi cho ta nhi tử cùng gia tướng tiễn đưa cái tin nhắn qua, liền nói ta bị Tả Lãnh Thiền bắt được thành Bắc một chỗ mật thất dưới đất, để cho bọn hắn lấy đại lý hoàng thất danh nghĩa hướng võ lâm phát một đầu treo thưởng, chỉ cần có thể cứu ra ta, đại lý hoàng thất tất nhiên trọng thưởng. Mộ Dung Nôn, hảo Đoàn Chính Thuần, Đoạn Mộ vô cùng cảm kích, kêu đến một cái thị nữ, viết phong thư đưa cho nàng, để cho nàng cho Đoạn Dự đưa đi. Hoàng Dung nhìn toàn trình, ghé vào trên mặt bàn nhìn một hồi, hiếu kỳ nói, Đoàn Chính Thuần bị bắt. Mộ Dung Nôn nhìn xem chạy ra ngoài thị nữ, cười không ngớt, ân, không biết là ai, đáng đời bị trảo, lão cặn bã nam. Vương Ngữ Yên tức giận chửi bậy. A Chu khỏe miệng giật một cái, A Bích che miệng mà cười. Hoàng Dung một bên bị trói tóc, một bên kỳ quái nói, vậy hắn tại sao không để cho Nôn ca ca đi cứu hắn đâu? Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt cười nói, hắn không muốn cùng ta dính líu quan hệ. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, là đại lý hoàng thất. Đại lý không muốn đắc tội đại tống, bọn hắn có thể ít nhiều biết một chút tiểu đạo tin tức. Mộ Dung Nôn tán thưởng nhìn xem nàng, nếu không thì nói chúng ta Dung Nhi là hoa đạo đệ nhất khăn đâu, chính là thông minh. Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nàng không phải đỏ mặt khen nàng thông minh, mà là bởi vì đây là Mộ Dung Nôn lần thứ nhất gọi nàng Dung Nhi. Hừ. Vương Ngữ Yên đột nhiên khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bên khác, Đoạn Dự năm người còn tại Tây Hồ các uống rượu, một cái thị nữ đi đến, đưa cho Chu Đan Thần nói, các ngươi Vương gia hướng công tử chúng ta phát cái tin, để cho công tử ra chuyển giao cho các ngươi, nội dung tự mình xem đi. Nói xong không đợi đối phương cảm tạ, liền xoay người rời đi. Chu Đan Thần vội vàng mở ra thư tín, nhìn thấy nội dung sau biến sắc, lập tức đem thư giao cho ba người khác, quay đầu đối với say khướt Đoạn Dự nói, thế tử, xảy ra chuyện, Vương gia bị bắt. Đoạn Dự đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly, một hồi lâu mới nghe rõ ràng, vô bàn một cái cười to nói, tốt, chào hảo. Tiếp đó liền ghé vào trên mặt bàn ngủ thiết đi. Chu Đan Thần mấy người hai mặt nhìn nhau, trừ Vạn Lý vô bàn một cái, hảo một cái Tạ Lãnh Thiền, đơn giản gan to bằng trời. Chúng ta nhanh đi tuyên bố tin tức đi. Chu Đan Thần bọn người gật đầu, khiêm Đoạn Dự liền chạy ra ngoài. Rất nhanh, một đạo tin tức tại Hành Dương thành truyền bá ra, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền bắt đại lý trấn Nam Vương ý muốn làm loạn, cứu giả thưởng và kim. Nếu không thì nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma đâu, tại Võ Lâm một dạng áp dụng. Chu Đan Thần bọn người không chỉ tại Hành Dương trắng trợn treo thưởng, còn thông qua cửa ngõ nào đó liên lạc với Thanh Long hội sát thủ. Thanh Long hội là cái chỉ cần trả tiền, gì cũng dám làm tổ chức sát thủ, tất nhiên đưa tiền, sát thủ kia kiêm chức phía dưới hiệp khách cũng không thành vấn đề. Không thiếu Võ Lâm nhân sĩ hùng hùng hổ hổ hướng Hành Dương thành bắc giám đi, bắt đầu dùng phương pháp của mình tìm hiểu cùng tìm kiếm mất tích. Hành Dương thành một gian trong tiểu viện, Phí Vân đập bàn một cái phẫn nộ quát, nói hiệu nói vượng, mắc mớ gì đến chúng ta? Đinh Miễn ở một bên lại hỏi cặn kẽ tuân một chút chi tiết, với tay ra hiệu cho lui đệ tử, suy xét một lát sau nói, phái người theo tới xem, tìm được người lại nói. Phí Vân gật gật đầu, cầm lên kiếm dẫn người ra ngoài. Mộ Dung Nôn cách đó không xa ký viện lầu 3, Đông Phương Bạch đứng ở cửa sổ nhìn xem xuyên thẳng qua vô số giang hồ khách, cười lạnh một tiếng, đối với sau lưng Nhậm Doanh Doanh phân phó nói, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện, mặc dù giết không được, nhưng có thể lộng tàn phế hắn. Ngươi để cho Lam Phượng Hoàng độc tàn phế hắn công cụ gây án, tiếp đó ném tới trên đường cái. Là giáo chủ. Nhậm Doanh Doanh túi đầu đáp, quay người rời đi. Hai ngày sau, toàn thân trần trụi mình đầy thương tích, mở mắt to Đoàn Chính Thuần bị ném tới trên đường. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụp chụp, chương 40, đây không phải sợ vợ, là tôn trọng. Chương 40, đây không phải sợ vợ, là tôn trọng. Đã tỉnh rượu, Đoạn Dự mang theo tứ đại gia tướng đi tới trên đường, bây giờ chỗ này ba tầng trong ba tầng ngoài cũng là người. Tất cả giang hồ khách nhìn xem bọn hắn ánh mắt quỷ dị, khắp nơi đều là ríu rít tiếng thảo luận. Đoạn Dự dọc theo tự động hướng hai bên tránh ra chống ra đường đi tiến lên, thấy cha một khắc này, kém chút phun ra. Chu Đan Thần đám người sắc mặt đen như mực, nội tâm cùng nộ. Người trên đất đã không giống người, như cái bị lột da da thú. Trên thân khắp nơi đều là máu ứ động, vết thương ngược lại là không có bao nhiêu, chỉ có một chỗ tương đối nghiêm trọng. Chịu đựng áp tâm, Chu Đan Thần mấy người vội vàng cởi quần áo ra đắp lên, mang theo Đoàn Chính Thuần đi tới y quán. Trung quanh giang hồ khách nghị luận ầm ĩ, chỉ sợ rất nhanh, đại lý Đoạn Vương gia đại danh muốn lần nữa vang vọng đại tống võ lâm. Y quán bên trong đại phu cho hắn lên xong thuốc, hướng về phía đã tỉnh dậy Đoàn Chính Thuần nhỏ giọng nói, "Đoạn Vương gia, phía sau thương là chuyện nhỏ, qua mấy ngày liền có thể khôi phục, thương thế của ngươi chủ yếu ở đây." Nhìn xem đại phu chỉ chỗ, Đoạn Dự mấy người sắc mặt đại biến, Đoạn Dự lòng sinh mừng thầm. Đoàn Chính Thuần nhưng là sắc mặt trắng bệnh, run lập cập nói, "Đại phu, ngươi có ý tứ gì?" Đại phu sờ sờ râu ria, gương mặt thương hại, đột nhiên mà không dậy nổi, thương tới bản nguyên rồi. Đoàn Chính Thuần vẻ mặt cứng đơ, đối với hắn mà nói, này bằng với tật thế, so chết còn khó chịu hơn. "Không, không, không, Tả Lãnh Thiển, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Trong y quán truyền đến Đoàn Chính Thuần tuyệt vọng gầm thét. Ngồi ở y quán phía ngoài mấy cái tên ăn mày lướt nhau, hì hì cười chạy ra ngoài. Một đạo tin tức lấy không có gì sánh kịp tốc độ truyền khắp hành Dương thành, Đoàn Chính Thuần bị chơi phế đi. Tất cả mọi người đều đang đàm luận, cái này phái Tung Sơn bắt người cố ý lộng tàn phế Đoàn Chính Thuần ý đồ là cái gì? Rất nhanh tất cả mọi người nghĩ tới nguyên nhân, Đoàn Chính Thuần có phải hay không trộm Tả Lãnh Thiển lão bà? Rất có thể a. Phi thường giống a. Bắt cóc tống tiền lại không màng tiền, đặc biệt nhằm vào Đoàn Chính Thuần công cụ gây án dày vò, này làm sao nhìn cũng là tính nhắm vào trả thù đi. Hoàn toàn nói thông được, hơn nữa hợp tình hợp lý a. Thế là đủ loại đủ kiểu tiểu đạo tin tức xuất hiện tại hành Dương, thậm chí ẩn ẩn hướng về đại tống giang hồ truyền bá ra đi. Tả Lãnh Thiển lão bà cùng Đoàn Chính Thuần tư thông, Tả Lãnh Thiển trả thù lộng tàn phế Đoàn Chính Thuần công cụ gây án. Đã tới động đình hồ, đang tại chế tác đủ loại bẫy dập Tả Lãnh Thiển nghe không hiểu đấu. Sư đệ Lục Bá một bên nhìn xem đệ tử trôn cả bẫy, một bên bụng trộm dò xét Tả Lãnh Thiển vài lần. Tả Lãnh Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng tưởng rằng ta làm? Lục Bá lắc đầu liên tục, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, dù sao Đoàn Chính Thuần danh tiếng đó là tiếng lành đồn xa. Tả Lãnh Thiển hừ một tiếng, phân phó nói, làm nhiều một điểm. Điểm ẩn nút. Mộ Dung Nôn tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc đại địch, không thể buông lỏng. Là. Sư Minh, yên tâm đi, ta bảo đảm ai cũng nhìn không ra. Lục Bá đánh cược đạo. Sau đó hắn lại buồn bực hỏi, sư Minh, chúng ta vì cái gì không đem cạm bẫy làm tại động đỉnh hồ bờ nam, mà là làm tại bờ bắc? Hành Dương không phải tại hồ nam bên cạnh phương hướng sao? Tả Lãnh Thiển cười nhạo một tiếng, đây là người bình thường tư duy theo quán tính, ta hết lần này tới lần khác muốn phản kỳ đạo hành chi, làm tại bờ bắc, đánh nhau thời điểm có thể đem hắn dẫn tới, lại nói, nếu tình thế không ổn, cũng có thể làm tuyệt địa cầu sinh át chủ bài, dầu gì cũng có thể thuận tiện chúng ta chạy trốn. Lục Bá bừng tỉnh đại ngộ, bội phục nói, sư Minh thực sự làm mưu tính sâu xa. Tiểu đệ bội phục. Tả Lãnh Thiển cười một tiếng, sờ sờ râu ria, bớt đỉnh hót, nhớ kỹ ẩn nấp. Lại ẩn nấp. Lực sát thương muốn cũng đủ lớn. Trên lưới đao kiếm một ít độc. Là. Sư Minh. Tả Lãnh Thiển chắp tay sau lưng quay người nhìn xem mặt động đỉnh hồ, trong lòng thầm nghĩ, Đoàn Chính Thuần không phải ta chảo, bất quá hắn cùng lao bà của mình, sẽ không có quan hệ thế nào à. Càng nghĩ càng không xác định, về sau có cơ hội trong âm thầm điều tra. Hành Dương thành Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm cuối cùng bắt đầu. Một đám giang hồ khách bắt đầu tràn vào lưu phủ, có chút không thu đến thiệp mời dứt khoát đứng tại phòng cách vách trên đỉnh nhìn. Chờ Mộ Dung Nôn mang theo một đám nữ tử tiến vào đại môn, toàn bộ lưu phủ đã đầy áp đầy người. Ba tầng trong ba tầng ngoài, trên mặt đất là người, trên cây là người, trên tường rào là người, trên nóc nhà cũng là người. Mộ Dung Nôn cũng không dám tiến vào, hắn sợ nóc nhà chất lượng không tốt, dẫm sập. Tự mình dẫn người nên đón đi ra ngoài, Lưu Chính Phong theo hắn ánh mắt quay đầu nhìn về phía nóc nhà, mồ hôi lạnh chảy ra. Phía trên kia lít nha lít nhít đầy người, nhìn xem liền cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Quay đầu lại cứng ngắc rắc khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, "Mộ Dung công tử có thể tham gia Lưu Mỗ rửa tay gác kiếm đại hội, làm chứng, thật là làm cho Hàn Xá bồng tất sinh huy." Mời đến. Mộ Dung Nôn chần chừ một lúc, nhỏ giọng nói, "Ngươi phòng này, chất lượng vài a?" Phốc phốc. Hoàn Dung cùng Vương Ngữ Yến mấy người đi theo phía sau hắn người nhao nhao cười ra tiếng. Lưu Chính Phong mặt mo đỏ ửng, quay đầu hướng nóc nhà hô, "Các vị võ lâm đồng đạo, xin đừng nên toàn chạm tại trên nóc nhà, cẩn thận dẫn phát nóc nhà sụp đổ. Thỉnh các vị cho chút thể diện, xuống đây đi." Đứng tại trong lưu phủ hai bên hi hi ha ha nở nụ cười. Phòng chính trên nóc nhà người không thể làm gì khác hơn là chậm chậm từ từ nhảy xuống, đứng ở hai bên. Mộ Dung Nôn dẫn người tiến vào, gặp được Ngũ Nhạc kiếm phái mấy phái khác. Nhạc Bất Quần gương mặt mặt không biểu tình, nhìn thấy Mộ Dung Nôn mỉm cười gật đầu, mặc dù rất giả dối. Linh Trung Tắc lạnh lùng đứng ở một bên, nàng và Nhạc Bất Quần trung gian cách thật xa, Nhạc Linh San ngược lại là gương mặt bừng rỡ, muốn lên phía trước nói chuyện, bị Linh Trung Tắc kéo lại, đứng ở một bên phục vụ. Các hai phái sắc mặt đều không thế nào tốt, gần nhất phiền chuyện quân thân, danh vọng hạ xuống, gia thất bất ổn, đều trải qua không thế nào tốt. Ngược lại là nam cái Hồng Thất Công rất nhiệt tình, hi hi ha ha lên tiếng chào, sau đó trở về ngồi xổm ở bên tường, một bộ phổ thông lão khất cái dáng vẻ. Mộ Dung Nôn cho hắn rời cái ghế, chính mình cũng dọn tới, ngồi ở bên cạnh hắn hàn huyên. Thế là hai người liền lộ ra một loại khác thường, người khác cũng là chỉnh tề ngồi ở giữa, một bộ võ lâm đại phái bộ dáng nghiêm túc. Duy chỉ có hai người ngồi ở bên tường, giống như là tới dự tính, nhưng lại lộ ra rất hưu nhàn tiêu sái. Hoàn Dung mấy người cũng rời vài cái ghế dựa tới, ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Nôn. Thế là, bên này liền thành một cái tiểu đoàn thể, rất là kỳ diệu. Hồng Thất Công mặt cười khổ, lão Khiếu Hoa liền nghĩ tìm cái địa phương không người, cầu cái thanh tịnh, Mộ Dung công tử bởi như vậy, ngược lại lộ ra quá nhìn chăm chú. Mộ Dung luôn lộ xong đậu phộng tiện tay phóng tới Ngự Yên cùng Hoàng Dung trên tay, khẽ cười nói, thế ngoại cao nhân phải có thế ngoại cao nhân bộ dáng, muốn tiêu sái, cũng đừng để ý ánh mắt của người khác. Hồng Thất Công cười ha ha, ngươi nói rất đúng. Ha ha. Nói xong, hắn cũng tự ngu tự nhạt lột đậu phộng ăn. Nhìn xem Mộ Dung luôn thế mà cho mấy cái thị nữ cũng lột đậu phộng, Thiếu Kỳ nói, tại sao là ngươi cho các nàng lột, không sợ nhiều như vậy giang hồ khách chuyển đi, nói ngươi sợ vợ sao? Hoàng Dung mấy người biến sắc, ngược lại là Mộ Dung luôn sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí mang theo ôn nhu mỉm cười, đây không phải sợ vợ, là tôn trọng. Các nàng đều là của ta hồng nhan tri kỷ, ta nên chiếu cố các nàng chu toàn. Không chỉ Hoàng Dung, các nàng một mặt thâm tình nhìn xem hắn, phụ cận không ít nữ hiệp đều lộ ra hâm mộ ái mộ biểu lộ. Kỳ thực Mộ Dung luôn chính mình cũng không có phát hiện, trên người hắn một mực có cố hậu thế mang tới đặc biệt khí chất. Cố này bình đẳng nhìn người thái độ xử sự, tại cái này cổ đại lộ ra không hợp nhau, lại phá lệ hấp dẫn người. Nhạc Linh San thậm chí nghĩ Liễu Linh chạy tới, nhưng bị Ninh Trung Tắc gắt gao kéo lại, các nàng phái Hoa Sơn không thể cùng Mộ Dung luôn áp sát quá gần. Mặc dù trong lòng cũng rất hổ thẹn, nhưng triều đình đại thế các nàng không có cách nào phản kháng. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 41, Nghi Lâm, vì cái gì dậy không nổi? Chương 41, Nghi Lâm, vì cái gì dậy không nổi? Dịch Dung tiềm phục tại trong đám người Đông Phương Bạch sững sờ nhìn xem hắn, trong lòng đột nhiên thật ghen tị. Ghen ghét Hoàng Dung có thể sớm như vậy gặp phải hắn, ghen ghét Vương Ngự Yên có thể là biểu muội của hắn. Bên người Nhậm Doanh Doanh cũng đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dung Nôn, trên người hắn phảng phất gom đủ trên thế giới tất cả điểm tốt. À, cũng không phải, nữ nhân nhiều như vậy nhìn rất hoa tâm, nhưng lại không khiến người ta cảm giác phản cảm. Hắn chỉ là không muốn tổn thương người khác cảm tình a, ân, vốn nên như thế này. Nàng tự mình điều tra qua Mộ Dung Nôn, vốn chỉ muốn lợi dụng hắn cứu ra phụ thân. Cho nên biết một chút người khác không biết chuyện, tỉ như trên sông hướng hắn ném túi thơm và quần áo đồ dùng hàng ngày, hắn đều có thích đáng bảo tồn, liền cự tuyệt cũng là ôn nhu như vậy. Sau đó nàng liền chú ý tới bên cạnh Đông Phương Bạch ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, giáo chủ chẳng lẽ là. Nhãn châu xoay động, trong lòng ẩn ẩn có cái kế hoạch. Bên này Mộ Dung Nôn cùng Hồng Thất Công nhưng là trò chuyện vui vẻ, càng là giao lưu, Hồng Thất Công càng là vui vẻ. Người với người có đôi khi là có tướng tính chất, có ít người vừa thấy mặt nói mấy câu công phu, liền thành hảo bằng hữu. Có ít người dù cho đồng nghiệp 5 năm, ăn Tết đều nghĩ không đứng dậy tiễn đưa chúc phúc. Rõ ràng Mộ Dung luôn cùng Hồng Thất Công chính là tương tính người rất được, một ánh mắt, đối phương liền có thể lĩnh hội ý tứ. Thậm chí còn có thể lĩnh hội tới bên trong tầng thứ 2 ý tứ, tầng thứ 3 ý tứ. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, hai người cũng đều thật vui vẻ. Mộ Dung luôn nhìn quanh một tuần, nhỏ giọng đạo, Đoàn Chính Thuần bọn hắn không đến đây đi. Hồng Thất Công ánh mắt lóe lên ý cười, lấy tay che miệng lại làm bộ nói thì thầm, nhưng âm thanh lại tuyệt không tiểu, ít nhất phủ cận giang hồ khách đều nghe được. Nghe nói đi tìm thần y Bình Nhất Chỉ, muốn cố gắng nữa cố gắng, xem có thể hay không một lần nữa đứng lên. Mộ Dung Nôn một mặt nghiêm túc, đó đích xác là đại sự. Hắn còn có hơn 3000 cái tình nhân cần hắn đứng lên đâu, hắn cũng không thể ngã xuống. Trung quanh dựng thẳng lỗ thai giang hồ khách cười ha ha. Liền xa xa phái Hoa Sơn đều cười ra tiếng, đặc biệt là Lệnh Hồ Sùng, còn kém ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó bị Nhạc Bất Quần ánh mắt giết người nhìn sắc mặt cứng đờ, ủ rũ cúi đầu. Tại Hàng Sơn trong đội ngũ Nghi Lâm Hiếu Kỳ nói, sư phó, vì cái gì đứng lên? Hắn không đứng lên nổi sao? Tiểu Nhi cô lời nói trở thành cuối cùng dẫn bạo đám người dây dẫn nổ, cả đám người điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Tiểu sư phó nói rất đúng. Hắn đứng không dậy nổi rồi. Ngược lại cũng không phải không muốn chạm, chính là đứng không dậy nổi. Ha 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 ha. Cái này Tiểu Nhi cô thật đáng yêu. Định Giật Sư Thái hung ác trợn mắt nhìn một mắt Nghi Lâm, khẽ quát, không nên nói lung tung. A. Nghi Lâm bị khuất khuất túi đầu xuống, nhìn xa xa Đông Phương Bạch Lâm thầm cắn răng, lão Nhi cô lại dám chửi mình muội muội. Hoàng Dung nhìn xem hai cái cười trộm kẻ đầu đều, cười trêu chọc nói, ta nhìn các ngươi ý hợp tâm đầu như thế, không bằng kết bái à. Hồng Thất Công cắn thịt khô, cười nói, không được không được, lao khiếu hoa nghèo rất mùng tơi, cũng không có nhiều như vậy theo lễ cho các ngươi. Hoàng Dung mấy người khuôn mặt đỏ lên, liếc mắt Mộ Dung Nôn một mắt. Mộ Dung Nôn đột nhiên tâm run lên, lập tức nói sang chuyện khác, đúng, ta nghe nói ngươi lúc tuổi còn trẻ là mang theo một cái lao bà lăn lộn giang hồ, thực sự là đủ nam nhân. Hồng Thất Công cười nhạt một tiếng, không bỏ xuống được lao bà, lại không bỏ xuống được giang hồ, còn có thể làm sao, phiền phức là phiền phức điểm, nhưng dù sao cũng so bỏ qua hảo. Mộ Dung Nôn gật đầu đồng ý. Vương Ngữ Yên hiếu kỳ nói, vậy ngươi lão bà đâu? Hồng Thất Công điêu miệng thì khô, ánh mắt yên tĩnh trả lời, chết, bị một cái cựu gia trả thù. Chúng nữ trừng mắt nhìn Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên túi đầu không nói. Mộ Dung Nôn vô vô bờ vai của hắn, không nói gì, lão khiếu hoa không cần hắn an ủi. Kế tiếp chính là chính thức rửa tay gác kiếm nghi thức. Lưu Chính Phong đứng tại trước sân khấu, nhớ lại một chút quá khứ, tổng kết một chút chính mình kinh nghiệm giang hồ. Nói đơn giản vài câu khuyên lời, tình thâm nghĩa nặng, không nhịn được nghĩ cầm lấy tiêu thổi một cái. Mộ Dung Nôn dựa vào ghế, đong đưa cây quả nói, nghe đồn Hành Sơn Lưu Chính Phong tinh thông âm luật, am hiểu thổi tiêu, như thế nào không mượn tiêu chữa tình, lấy đường giang hồ. Lưu Chính Phong thần sắc dây dưa, hắn là thật muốn thổi một khúc, nhưng mà thời gian không cho phép, cuối cùng chỉ có thể phơi nắng nở nụ cười, chắp tay chối từ. Mộ Dung Nôn cùng Hồng Thất Công liếc nhau, có suy tư. Mộ Dung Nôn sau lưng làm thủ thế, A Bích lặng lẽ đem chuẩn bị xong thuốc giải độc đưa cho Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn đem một bọc nhỏ giải dược đưa cho Hồng Thất Công, truyền âm nói, vạn năng giải dược, sớm hơn phục dụng, để phòng vạn nhất. Hồng Thất Công bất động thần sắc nhận lấy, cũng không nghi ngờ, rót vào trong bầu rượu uống. Nhật Nguyệt Thần Giáo đến đây, Đang lúc Lưu Chính Phong theo chương trình quá trình, bàn tay đến kim buồn dự định rửa tay. Mấy cái bốc lên khói độc viên cầu bị ném đi đi vào. Trong đám người Đông Phương Bạch trong nháy mắt biết rõ đây là muốn Nhật Nguyệt Thần Giáo bối hắc qua. Trong lòng giận dữ, phất tay quăng bay đi một cái gần nhất, đứng dậy bay ra ngoài, mấy cái kia ném độc khí đạn nhất thiết phải bắt được. Nhậm Doanh Doanh theo sát phía sau bay ra ngoài. Đến nỗi Mộ Dung Nôn bọn hắn, nàng cũng không lo lắng. Hoàng Dung mấy người đã sớm chuẩn bị, trước kia liền uống giải dược, nhưng vì chắc chắn, vẫn là dùng tay áo bưng kín miệng mũi. Mộ Dung Nôn liếc mắt Ngũ Nhạc kiếm phái có mặt bốn phái, chỉ thấy phái Hoa Sơn, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn người người cầm ra khăn tay bịt lại miệng mũi. Trong đó Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung không có, Nhạc Bất Quần từ trong túi lại lấy ra hai khối. Ngược lại là phái Hàng Sơn không có chuẩn bị khăn tay, chỉ là lấy tay áo che quất. Lúc này cách khói độc gần nhất đã hút tới không ít giang hồ khách sắc mặt đỏ lên, giống như là toàn thân phát nhiệt bắt đầu cởi quần áo. Mộ Dung Nôn cùng Hồng Thất Công liếc nhau, Hồng Thất Công buồn bực nói, "Xuân dược." Mộ Dung Nôn đi đến cửa đại sảnh, hơi vung tay bên trong cây quạt, một cỗ bảng bạc nội lực hóa thành gió lớn, đem tiến vào bên trong phòng khí độc toàn bộ thổi ra, quay đầu nói, "Dung Nhi, ngươi mang theo phái Hàng Sơn lui hướng hậu viện, Thất Công, làm phiền ngươi bảo vệ dưới các nàng, hậu viện chỉ sợ cũng có mai phục." Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh ba phái biến sắc, mặt lộ vẻ thẹn. Lúc này phái Hàng Sơn Ni cô đã số ít hút vào khí độc, sắc mặt phiếm hồng, nhìn xem sớm có chuẩn bị ba phái, đâu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Định Giật Sư Thái nhìn chòng chọc vào bọn hắn, nhưng lại không có cách nào phát tác. Dù sao bọn hắn dắt ma giáo lá cờ phóng độc, nàng cũng không thể nói cái gì, nhưng khẩu khí này, nàng nuốt không trôi. Hoàng Dung bọn người đỡ dậy phái Hàng Sơn mấy người, hướng về sau viện đi đến, Hồng Thất Công cầm một cây đả cầu đồng đi ở phía trước. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng nhìn xem bên ngoài một mảnh loạn tượng, may mắn không có gì nữ hiệp, cũng là có chút lớn các lao ra, Mộ Dung Nôn cũng lười lý tới, quay người nhìn về phía Tam Đại, mỉm cười nói, các ngươi xem như danh môn chính phái, cứ làm như vậy nhìn xem. Nhạc Bất Quần đột nhiên phun ra một đốm máu, hoảng sợ nói, trong trà có độc. Sau đó một đám người lớn cứ như vậy thổ huyết ngã xuống. Mộ Dung Nôn đang muốn khen khen một cái bọn hắn kinh nghiệm, cái này cũng diễn quá tò mò. Kết quả phát hiện bọn hắn còn giống như thật trúng độc. Sách mới lên đường, uy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 42, lệnh hồ sung. Tiểu sư muội ta đâu? Chương 42, lệnh bổ sung, tiểu sư muội ta đâu? Mộ Dung Nôn đi đến Nhạc Linh San trước người nhân xuống mạch đập, mạch tượng bình ổn, nhìn độc này không phải muốn mạng người. Lấy ra vạn năng giải dược cho nàng uy phía dưới, nhìn quanh một vòng, nâng lên Nhạc Linh San đi tới hậu viện. Đến nỗi cái này Tam Đại chết sống, quan hắn điều sự, hắn bây giờ không giới hấp thụ là bởi vì thời gian không thích hợp, hắn không nắm chắc được đây có phải hay không là chính bọn hắn hạ độc, hắn muốn câu cá xem. Chờ Mộ Dung Nôn đi không lâu sau, bên ngoài xông vào tới mấy người, trước tiên đem đại môn đều đóng lại, để phòng phía ngoài dã thú xông tới. Sau đó nhìn một chút trên mặt đất người, không có Mộ Dung Nôn người, bọn hắn không trúng độc, làm sao bây giờ? Xem ra bọn hắn cũng sớm đã có phòng bị, tính toán, thực hành kế hoạch 2. Đi trên giang hồ truyền bá tin tức, nói ma giáo tiến công ngũ đại, hiện trường thả kịch độc, Mộ Dung Nôn giận dữ, quyết định giết tới Hắc Mộc Ngai. Ai? Cũng chỉ có thể như thế. Bóng người lại tại trong đám người nhìn một chút, đáng tiếc, Nhạc Linh San không tại, bằng không thì bắt về còn có thể nắm phía dưới Nhạc Bất Quần. Một người nhìn một chút Ninh Trung Tắc, đề nghị, cái kia Trảo Ninh Trung Tắc trở về như thế nào? Một người trong đó lắc đầu, chào Nhạc Linh San trở về, tìm đệ tử ngủ, nàng chỉ có thể gả cho Tung Sơn đệ tử, song phương sát nhập sau cũng coi như là một đoạn giai thoại, Nhạc Bất Quần còn có thể nắm lô mũi nhận, ngươi bắt Linh Trung Tắc, có ích lợi gì, không phải ngược lại không chết không thôi sao? Sư Minh nói rất đúng, ta nghĩ xấu. Đi, xử lý Lưu Chính Phong, không nên trễ nãi thời gian. Một người trong đó lanh lẹ rút đao chém đứt Lưu Chính Phong đầu, xoay người rời đi. Chờ sau khi đi, Mộ Dung Nôn cùng Nhạc Linh San xuất hiện ở đại sảnh cửa sau, yên lặng không nói. Nhạc Linh San yên lặng chảy nước mắt, nhìn xem trên đất Nhạc Bất Quần, ánh mắt phức tạp. Mộ Dung Nôn cũng không tính bây giờ xử lý nhóm người này sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng bây giờ rất có giá trị, quay người hướng về sau viện đi đến. Nhạc Linh San xem Linh Trung Tắc, lại xem Nhạc Bất Quần, đội vàng đi theo. Chờ Mộ Dung Nôn cùng Nhạc Linh San đi đến hậu viện, trên mặt đất đã nằm mười mấy bộ thi thể, trên thân mang theo cô lớn, cũng là chán băng liệt mà chết, có mấy cái ngực sụp đổ, hiển nhiên là Hồng Thất Công ra tay. Lúc này phái Hàng Sơn cùng Hoàng Dung các nàng đều tại một chỗ lớn trong đình nghỉ ngơi, Lưu Chính Phong ra thất ở một bên run lẩy bẩy phục thị, ánh mắt hoảng sợ hốt hoảng. Hồng Thất Công ngồi ở trên phía ngoài đỉnh đường đi uống rượu, đả cầu đồng nghiêng dựa vào trên vai. Vương Ngữ Yên nhìn chằm chằm vào hành lang, là phát hiện sớm nhất Mộ Dung Nôn người tiến vào, lập tức liền đứng lên vẫy tay, "Biểu ca, chúng ta ở đây." Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái công tử áo trắng mang theo một thiếu nữ hướng ở đây đi tới, đi bộ nhàn nhã, tinh thần phấn chấn. Nghi Lâm ngơ ngác nhìn hắn, có thể trong thân thể độc dược vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất, khuôn mặt trở nên hồng hồng, tim đập lợi hại. Định Giật Sư Thái liền vội vàng tiến lên cảm tạ, "Đa tạ công tử cứu giúp, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, bọn hắn không có sớm thông chi các ngươi, liền nói rõ định đem các ngươi thuận tay diệt trừ, ngươi tốt nhất sớm làm dùng bổ câu đưa tin cho các ngươi trưởng môn, chuẩn bị sớm, ta suy đoán bọn hắn hẳn là còn sẽ có hậu chiêu. Định Giật Sư Thái biến sắc, lần nữa chắp tay nói cảm ơn, đa tạ. Công tử nói rất đúng, ta này liền viết thư. Mộ Dung Nôn hướng hữu khí vô lực ngồi ở trong đỉnh phái Hàng Sơn các vị ni cô gật gật đầu, đem Nhạc Linh San kéo qua, cùng Hoàng Dung mấy người nói, nàng gần nhất chờ tại phái Hoa Sơn có chút nguy hiểm, trước tiên cùng chúng ta chờ một hồi. Nhạc Linh San khiếp khiếp cúi đầu, các tỷ tỷ tốt. Hoàng Dung cười híp mắt nói, ta niên linh lớn nhất, bảo ta đại tỷ là được rồi. Vương Ngữ Yên lỗ tai khẽ động, đội vàng thu hồi nhìn chăm chú biểu ca ánh mắt, quay đầu nói, ta mới là đại tỷ, nàng so với ta nhỏ hơn, ngươi có thể gọi nàng nhị tỷ. Nhạc Linh San ngơ ngác nhìn tranh luận hai người, không biết nên làm sao bây giờ, vẫn là A Bích thiệt tâm, đem nàng kéo qua đi hàn huyên. Mộ Dung Nôn ngồi vào bên cạnh Hồng Thất Công, đem nghe được tin tức nói một lần. Hồng Thất Công cười nhạo một tiếng, ta xem bọn hắn là quá đề cao bản thân, chỉ là một chỗ đại phái, lại còn muốn lợi dụng giang hồ dư luận cho ngươi tạo áp lực, buộc ngươi đi đánh ma giáo, ta để cho bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính giang hồ đại bang. Mộ Dung Nôn nói thẳng, Thất Công, thận trọng, sau lưng của bọn hắn đứng triều đình, việc này ngươi đừng nhúng tay, bằng không thì sẽ bị ta liên lụy đến. Hồng Thất Công ha ha cười nói, ngươi biết cái gì bang phái không sợ nhất triều đình sao? Duy ta cái bang, có loại bọn hắn đem tên ăn mày thiếu a, ta còn phải đại biểu bách tính cảm tạ bọn hắn. Mộ Dung Nôn bị á khẩu không trả lời được, hắn phát hiện Hồng Thất Công lại còn nói có chút đạo lý, cái bang đích thật là không sợ nhất triều đình càng làm nhiệt, cái bang càng cường đại. Hồng Thất Công vô vũ bả vai nói của hắn, không cần lo lắng cho ta, điểm ấy đạo nghĩa ta nhất định phải giảng. Huống hồ bọn hắn độc này thế nhưng là đem ta cũng coi như ở bên trong, nếu không phải là ngươi giải dược kịp thời, lão khiếu hoa sợ không phải muốn ra một cái đại xấu. Chính là vì chính ta báo thủ, cũng phải đem hắn phái tung sơn bôi xấu. Mộ Dung Nôn hắn thực biết hắn là tùy tiện tìm một cớ, điểm ấy độc còn độc không ngã một cái đại tông sư. Nhưng hắn không có cự tuyệt nữa, khẽ gật đầu nói tạ, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Sau đó hắn nhìn về phía run lẩy bẩy Lưu Chính Phong gia quyến, thuận miệng hỏi, các nàng thế nào? Hồng Thất Công nhìn xem Lưu Chính Phong lão bà cùng nữ nhi mấy người gia quyến, thở dài, các nàng giống như hàng sơn, cũng là muốn bị thuận tay giải quyết hết người, bị phái tung sơn sát thủ hù dọa. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, không còn quan tâm. Chờ phái hàng sơn khá hơn một chút, một nhóm người cùng một chỗ từ cửa sau đi ra ngoài, cửa trước không thể đi, bên kia bây giờ là dã thú chiến trường. Mộ Dung Nôn cùng Hồng Thất Công tại cửa sau cáo biệt, đã hẹn một tháng sau động đỉnh hồ quyết đấu gặp. Hồng Thất Công tiêu sái rời đi, Mộ Dung Nôn thì mang theo chúng nữ trở về khách sạn. Dọc theo đường đi Nhạc Linh San dầu dĩ không vui, cảm xúc rơi xuống. Nàng không biết kế tiếp làm sao bây giờ, có chút mê mang. Phản phất như là một cái lần thứ nhất rời đi phụ mẫu che chở chim non, thần kinh mất cảm, không biết làm sao. Mộ Dung Nôn cho A Chu một ánh mắt, A Chu ngầm hiểu, khẽ gật đầu, kế tiếp liền từ nàng mang theo nàng sinh hoạt. Một canh giờ sau, đại sảnh mấy cái trưởng môn trước tiên thanh tỉnh, đội vàng đánh thức những người khác môn nhân. Khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Chính Phong bị chặt cắt đầu lúc, cũng là trong lòng phát lạnh. Phái Tung Sơn quá không nói quý củ, nói xong rồi không cần bọn hắn làm cái gì, mang khối giải dược khăn tay là được, kết quả thế mà cho bọn hắn xuống loại thứ hai độc. Còn nghĩ mang đến nhất tiễn xong điều. Nhạc Bất Quần nhìn xem Lưu Chính Phong gia quyến đưa cho hắn tin, sắc mặt đen như mực, đây là Nhạc Linh San Lưu, cặn kẽ viết rõ ràng nàng nhìn thấy tình huống, bao quát liên quan tới phái Tung Sơn mưu đồ bí mật chính mình bộ phận. Linh Trung Tắc đoạt lấy tin nhìn lại, sắc mặt càng xem càng tái nhợt, thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy chính mình thiếu chút nữa thì bị mang đi, càng là tức đến phát run. Lệnh Hồ Sung một mực rất lo lắng, liền đội bằng hỏi, sư phụ sư nương, tiểu sư muội đâu? Linh Trung Tắc đem thư nhét vào trong ngực, giọng bình tĩnh nói, nàng muốn tại Mộ Dung công tử cái kia chờ một hồi, ngươi không cần lo lắng, nàng rất an toàn. Lệnh Hồ Sung trên tay kiếm rơi xuống đất, gương mặt tái nhợt. Sách mới lên đường. Uy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 43, con sẻn sắc khắp nơi chôn người Mộ Dung bắt chương 43, con sẻn sắc khắp nơi chôn người Mộ Dung bắt chạm vào tối, phía ngoài lũ gia thú cuối cùng tỉnh dậy, tiếp đó hoặc là ngơ ngác ngồi dưới đất, hoặc là thất hồn lạc phách đi ra Lưu phủ. Lưu phủ động tĩnh huyên náo như thế lớn, hấp dẫn một nhóm lớn người qua đường tới, cho nên bọn hắn chẳng khác gì là hiện trường trực tiếp rồi một lần buổi trưa. Đưa tới toàn bộ hành dương thành hỗn động, vô số người chạy tới tham quan, thật lâu không muốn rời đi. Mà chuyện này sau này càng nổ tung. Lúc phái Tung Sơn an bài nhân thủ chuẩn bị truyền báo tin tức, đến từ cái bang tin tức phô thiên cái địa sớm bắt đầu bộc phát. Đánh phái Tung Sơn một cái trở tay không kịp. Đặc biệt là Nam Võ Lâm, tin tức bùng nổ một buổi tối liền truyền khắp nửa cái đại tống. Cái bang căn bản muốn không cho triều đình mặt mũi, tin tức nội dung là phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn, mượn ma giáo già, thiết kế mưu hại Nam Mộ Dung, Hồng Thất Công, đại lý trấn Nam Vương, giết hại tại chỗ tất cả Võ Lâm nhân sĩ. Lưu Chính Phong bị giết, trấn Nam Vương bị thiến. Bốn phái hư hư thực thực đầu phục triều đình, trở thành triều đình nghiêng quyền. Hồng Thất Công tận mắt nhìn thấy, tin tức này có thể quá nổ tung, cái này tứ đại nào có một điểm Võ Lâm chính phái dáng vẻ, đơn giản so ma giáo còn ma giáo, hơn nữa thế mà đội phục triều đình, không có một điểm chỉ khí, người người có thể chu diệt. Tứ đại danh tiếng trong nháy mắt liền xấu, không chỉ có bởi vì Hồng Thất Công đứng ra tự mình cam đoan tin tức độ chuẩn xác, đại lý trấn Nam Vương càng là công khai biểu thị phái Tung Sơn chính là mưu hại hắn chủ mưu, dùng nhiều tiền treo thưởng phái Tung Sơn tất cả mọi người. Lúc đó vô số thụ hại Võ Lâm nhân sĩ cũng là người người đi ra mắng chửi mượn rủa. Giang hồ khách xem thường nhất chính là đi nương nhờ triều đình trở thành hắn chó săn. Nếu là anh minh điểm hoàng đế cái kia còn có thể hiểu được. Ngươi đầu phục triệu cắt loại này cầu hoàng đế, các ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Trong lúc nhất thời đại tống Võ Lâm rất nhiều còn chưa có đi giang hồ khách cũng bắt đầu chạy tới động đình hồ. Động đình hồ trong nháy mắt đã biến thành toàn bộ Võ Lâm tiêu điểm. Cùng lúc đó, đại tống phía bắc động tĩnh càng lúc càng lớn. Chuyển tới tin tức cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạm. Xem ra Tây Hạ thật sự dự định ám sát triệu cắt, nhìn một chút. Bây giờ đại tống toàn bộ Võ Lâm võ giả đều hướng phía nam di động đi qua. Cơ hội này thật đúng là ngàn năm một thở. Đại tống hoàng cung Triệu Cắt một cái quét rớt trên bàn vừa mới viết xong chữ, mắng to, một đám phế vật. Chuyện gì cũng làm không thành. Cái bang tự tìm cái chết. Có thể hay không đem Hồng Thất giết? Bình chân như vậy đứng ở một bên lão thái giám bình tĩnh nói, có thể giết, nhưng cần thời gian. Triệu Cát hắn đi giết Hồng Tất Công, nhưng Nghị Nghị còn có thích khách có thể muốn giết hắn, được rồi, lần sau sẽ bàn. Đi tới đi lui nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi, có thể hay không diệt cái bang? Thái giám mặt không đổi sắc, mỉm cười, chăm lo quản lý, cần cụ chấp chính, Tiêu Trừ Triệu Cát vội vàng khoát khoát tay, tốt, chúng ta vẫn là thương lượng một chút chờ đợi cái nào chơi a. Lão thái giám liền biết hắn sẽ không nghe, cũng không thèm để ý, hai người quyết định chờ đợi Tiêu Tương quán chơi gái. Mà lúc này động đỉnh hồ bờ bắc, một nhà dân cư bên trong, Tạ Lãnh Thiền sắc mặt khó coi nghe thám tử mang về tin tức. Hung hăng một cái tát đánh tan nát đang cho hắn phục vụ dân cư nữ chủ nhân đầu hũ đều bay ra. Một cái đá bay thi thể, mắng to, phế bật, ngay cả hiện trường đều có ai cũng không biết. Hồng Thất Công tại sao sẽ ở nơi đó? Lục Ba trả lời, có thể là đi xem náo nhiệt, tạm thời đi vào. Bị trói gô ném ở trong phòng trên đất hán tử thông qua khe cửa, nhìn xem thê tử thi thể thảm trạng, trong mắt chảy ra im lặng nước mắt. Trong lòng tràn đầy điên cuồng cừu hận cùng lửa giận, nhưng hắn chỉ là một cái nông phu, chỉ có một nhóm người khí lực, căn bản đánh không lại đám xuất sinh này. Hắn không có bị giết, cũng mẹn mẹn bởi vì thêm một cái sức lao động miễn phí, có thể giúp đỡ đào cạm bẫy mà thôi. Kỳ thực Tả Lãnh Thiền mấy người có thể phát giác được trong phòng sát khí, nhưng bọn hắn không thèm để ý chút nào, một cái không có võ công nông phu, có thể làm gì? Tả Lãnh Thiền hít sâu vài khẩu khí, trầm mặt nói, tính toán, như là đã biết, vậy dứt khoát liền không giả, ngược lại người giang hồ cũng sớm muộn sẽ biết rõ chúng ta đầu phục triều đình, không bằng thừa cơ dựa thế đem các bốn phái kéo xuống nước. Chỉ cần hợp lực giết Mộ Dung Nôn, hết thảy đều không là vấn đề. Lục Ba chần chờ một chút, nhắc nhở, phái Hằng Sơn chỉ sợ sẽ không gia nhập vào. Vậy thì giết. Một đám Nico, võ công kém lại thích xen vào chuyện của người khác, cả ngày chính nghĩa, bất quá bây giờ còn không thể độc thủ, chờ quyết đấu kết thúc lại đi thuận tay diện. Tả Lãnh Thiền không thèm để ý nói, "Là Sư Minh." Lục Ba đang muốn đi ra ngoài, liền bị Tả Lãnh Thiền gọi lại. "Chờ đã, đem trong phòng cái kia nông phu ném tới trong cạm bẫy đi, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc." "Là." Chỉ chốc lát sau, mặt mũi tràn đầy cừu hận theo dõi hắn nông phu bị Lục Bá xách đi. Tả Lãnh Thiền quay người nhìn xem trên mặt đất đầy đặn thi thể, trong lòng một hồi đáng tiếc, vừa mới xúc động rồi. Hành Dương Thành Hữu Gian khách sạn Mộ Dung Nôn bọn thị nữ đang thu thập hành lý, hắn muốn xuất phát sớm đi động đỉnh hồ. Chờ đợi ở đây không có ý nghĩa, không bằng đi động đỉnh hồ mượn hồ nước tu luyện phía dưới, còn một tháng nữa thời gian, đi cái nào đều không thích hợp. Giữa trưa, một loạt xe ngựa tại Đông Đảo Võ Lâm nhân sĩ chú mục phía dưới, rời đi Hành Dương Thành. Hắn đích đến của chuyến này là Ba Lăng, cũng chính là sau này Nhạc Dương lâu chỗ, ở vào động đỉnh hồ phía đông. Đó là động đỉnh hồ bên cạnh thành phố lớn nhất. Ngồi ở trên xe ngựa, Mộ Dung Nôn lâm vào trầm tư, vì cái gì Hành Dương Thành lớn như thế thành thị, không có cách nào đánh dấu đâu. Là bởi vì không đủ lớn, còn chưa đủ nổi danh. Bên trên hai cái đánh dấu, một cái là Minh Châu, một cái là Dương Châu, đích xác đều so Hành Dương lớn, cũng so Hành Dương nổi danh không thiếu. Nếu là tính như vậy, một quốc gia có thể đánh dấu cơ bản cũng chỉ còn lại một chút tỉnh lỵ thành thị. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Mộ Dung Nôn khi đi ngang qua Đồng Châu, Trường Sa, thời điểm cố ý chạy tới ký phía dưới. Quả nhiên đánh dấu thành công. Chúc mừng đánh dấu Đồng Châu, thu được trung quân, trên đời chỉ có một cái Thái Dương, cũng chỉ có một cái quân chủ. Thủ hạ độ trung thành nhanh chóng để thăng lại rất khó hạ xuống, không hạn nam nữ, sẽ không vô duyên vô cớ để thăng, trừ phi nhận được ban thưởng hoặc chính hắn náo bổ, lại là một cái không có đẳng cấp, nhưng thuộc tính gần như quy tắc dòng. Mộ Dung Nôn ngờ tới khả năng này cùng Khuất Nguyên có quan hệ, bởi vì Khuất Nguyên chính là ở phụ cận đây nhảy sông để nợ nước. Xem ra về sau những cái kia có văn hóa nội tình chỗ nhiều lắm đi. Tâm tình rất tốt, Mộ Dung Nôn mở ra chat gờ rút, nhìn một chút cặn bã nam chat gờ rút, phát hiện vẫn như cũ không có người nói chuyện tiếng, lộ ra trống rỗng, nhưng mà thành viên bên trên lại có cá nhân tên biến xám, Huyền Tử chết. Đại Tống Tương Dương phụ cận Mộ Dung bác đào cái hố, đem Huyền Tử thi thể ném vào trên chôn thổ, ngồi ở trên mộ cảm thán nói, con ta chính là có dự kiến trước, chỉ kém một bước, liền muốn để cho hắn tìm được Tiểu Phong. Tiểu Phong bây giờ đang ở phụ cận Kinh Môn điều tra khoái hoạt vương, mà Tương Dương khoảng cách Kinh Môn cũng liền hơn 200 km. Huyền Tử là ôm trước khi chết cha rõ ràng Mộ Dung Bắc hướng đi, hướng về động đỉnh hồ đi tới, đi tìm Mộ Dung Nôn, cụ thể muốn làm gì không biết. Nếu là Mộ Dung Bắc không có chúng đường giết ra, hắn rất có thể nửa đường cùng Tiểu Phong gặp nhau, sẽ phát sinh cái gì liền không nói được rồi. Phủi mông một cái, tại trên mộ phần đâm đóa hoa dại, xem như tế đại khu, con sèn sắt liền hướng động đỉnh hồ phương hướng tiến đến. Hắn nhận được tin tức, Đàm Công Đàm Bà mấy người đều tại chiều cái kia di động, không thiếu cần diệt khẩu nhân vật cũng sẽ ở cái kia hội tụ. Hắn quyết định qua bên kia ôm cây lợi thỏ, sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụt, chương 44, trà trong rừng bay ra một đôi kim phượng hoàng. Chương 44, trà trong rừng bay ra một đôi kim phượng hoàng. Hành Dương Thành một cái dân cư bên trong, Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn tam đại trưởng môn Nhạc Bất Quần, Mạc Đại, Thiên Môn đạo trưởng đều ở đây. Mạc Đại một bộ sắp sửa gỗ mục dáng vẻ, cả khuôn mặt đều giống như đầu gỗ điêu khắc mà thành, nếu không phải là hồ cầm âm thanh còn tại vang dội, Nhạc Bất Quần đều cho là hắn chết. Thê thê lương lương bi bi thiết thiết tiếng đàn kéo tâm tình người ta đều bi ai đứng lên. Nhạc Bất Quần chắp tay sau lưng đứng tại trong vườn, nhìn xem trên cây chim nhỏ, trong lòng rất khó chịu. Hắn đã đoán được Tung Sơn đem bọn hắn hẹn ra, là muốn làm gì, kéo bọn hắn xuống nước. Hắn tuyệt sẽ không để cho Hoa Sơn hủy ở trong tay mình. Bây giờ Hoa Sơn tên đã xấu, chỉ cần cùng triều đình vẽ lên liên hệ, không có một cái nào môn phái còn có thể tiếp tục tại giang hồ lẫn vào. Đặc biệt là cùng Triệu Cát loại này hoàng đế liên hệ với nhau. Cho nên trong lòng của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Nhạc trưởng môn, đi vào trung a. Đinh Miễn mang theo mấy cái sư đệ từ đại môn đi vào, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhạc Bất Quần mặt không thay đổi đi vào phòng. Một canh giờ sau tất cả mọi người lần lượt rời đi, trong viện lại bắt đầu xuất hiện hồ cầm âm thanh, chỉ là một lần càng thê lương, càng bi thảm hơn. Nhạc Bất Quần không nói một lời về tới đi trở lại phái Hoa Sơn Châu biệt tử, đón ánh mắt mọi người, hướng Linh Trung Tắc gật gật đầu, đối với lệnh Hồ Sùng nói, "Trung Tắc, Sùng Nhi, cùng ta vào nhà." Tất cả mọi người đều nhìn ra được, bây giờ Nhạc Bất Quần rất nghiêm túc, trước đây chưa từng thấy nghiêm túc. Trong đám người Lao Đức nặng ánh mắt lấp lóe, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là dựng thẳng lỗ tai cố gắng nghe động tĩnh bên trong. Chờ Ninh Trung Tắc cùng lệnh Hồ Sung vào nhà sau, Nhạc Bất Quần đóng cửa lại cùng cửa sổ, từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch đưa cho lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung một mặt khiếp sợ tiếp nhận bí tịch, đang muốn đặt câu hỏi, miệng liền bị Nhạc Bất Quần đè xuống. Tại trong hắn ánh mắt kinh ngạc, Nhạc Bất Quần tới gần hắn nhìn xem ánh mắt hắn, thấp giọng nói, "Nghe, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hoa Sơn trưởng môn đời kế tiếp, phái bên trong Lao Đức Nặc là phái Tung Sơn gia tế, ngươi phải cẩn thận, nhưng bây giờ còn không thể trở mặt, chờ quyết đấu sau khi kết thúc, thấy kết quả làm tiếp lựa chọn, nếu như ta chết đi, Tung Sơn thua, liền lập tức xử lý hắn, ngươi lập tức tuyên bố Nhạc Bất Quần cùng phái Hoa Sơn không quan hệ, đem ta trục xuất Hoa Sơn." Linh Trung Tắc khiếp sợ nhìn xem Nhạc Bất Quần, bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Lệnh Hồ Sung càng là rơi lệ không ngừng, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, gắt gao cắn bờ môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm sư phụ. Hắn chưa từng cảm thấy Hoa Sơn trách nhiệm nặng như vậy, cuối cùng lĩnh hội tới một chút sư phụ khổ cực. Nhạc Bất Quần nhìn xem Linh Trung Tắc, cười khổ nói, "Triều đình thế lớn, chúng ta Hoa Sơn kiếm khí chi tranh sau cao thủ mất hết, như trên tất thì cá, chúng ta phải tội không dậy nổi triều đình, cũng đắc tội không dậy nổi Mộ Dung thế gia, các ngươi không cách nào tưởng tượng Mộ Dung luôn sức mạnh lớn bao nhiêu, hắn mười mấy cái thị nữ, căn cứ ta quan sát, tất cả đều là tông sư. Mặc dù đều mới vừa vặn đến, nhưng tông sư chính là tông sư, lần này, ta giữ nhiều lành ít, có thể sống sót hay không cũng là không biết." Không đợi Linh Trung Tắc hai người an ủi, Nhạc Bất Quần ngăn cản bọn hắn nói chuyện, thấp giọng nói, "May mắn trời không tuyệt đường người, Linh San dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Mộ Dung gia, chờ ta chết đi, các ngươi âm thầm liên hệ Linh San, để cho nàng bắt cầu, phái Hoa Sơn tranh thủ làm trung lập, nếu như triều đình còn muốn bức bách, cũng chỉ có thể mặt ngoài đáp ứng, nhưng bí mật đi đầu quân Mộ Dung luôn. Bằng vào ta phán đoán, Mộ Dung gia tiền đồ rộng lớn, Hoa Sơn nói không chừng có lại nổi lên hy vọng." Lệnh Hồ Sung đỏ hồng mắt gật gật đầu, Linh Trung Tắc lệ ung ung nhìn xem Nhạc Bất Quần, nói không ra lời. Giao phó xong chuyện, Nhạc Bất Quần phảng phất buông xuống trên vai vạn quân gánh nặng, ngồi ở trên ghế thở ra một hơi, nhìn xem cửa sổ nhẹ nói, "Phái Hoa Sơn không thể vòng trong tay ta, ta làm không được tốt, dù cho bây giờ rách dưới phái Hoa Sơn, ta cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì, về sau liền dựa vào ngươi, Sung Nhi." "Trung Tắc, ngươi giúp đỡ điểm hắn." Linh Trung Tắc cắn chặt bờ môi khẽ gật đầu. Giống như là giao phó hậu sự nói xong, ba người mặt không thay đổi đi ra khỏi phòng. Nhạc Bất Quần nhìn một chút trong tay quân tử kiếm, ngẩng đầu nói, "Xuất phát." Hoa Sơn đệ tử im lặng không lên tiếng đi theo Nhạc Bất Quần sau lưng, trầm mặc mà kiên định. Từ Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm bắt đầu vẫn không có xuất hiện phái Thanh Thành, không có người biết bọn hắn đi đâu. Có lẽ chỉ có một người biết. Một thân áo đỏ xinh đẹp nam tử đem cái cuối cùng đầu người ném ở hai tòa mộ phần phía trước, đó chính là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải đầu người. Lâm Bình Chi tại mộ phần ngây người thật lâu, sững sờ nhìn một hồi phụ mẫu phần địa, nói khẽ, "Cha, nương, Bình Chi giúp các ngươi báo thủ, các ngươi cao hứng sao?" Nói, hắn nước mắt liền chảy xuống, tự đủ, hẳn là cao hứng, bất quá Lâm gia tuyệt tự, có lỗi với. Lâm Bình Chi té ngồi trên mặt đất, mở ra rượu nắp, trước tiên đổ ba chén, rơi tại trên mặt đất. Sau đó cầm vò rượu lên trực tiếp uống, uống một hơi hết hơn phân nửa vò rượu, đem quần áo vẩy ướt. Trên gương mặt xinh xắn lộ ra một chút đỏ ửng, lại uống một ngụm, trực tiếp nằm trên đất, nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng hát nói, "Núi em gái xinh đẹp bộ dáng, mười ngón nhọn hái trà vội vàng, dẫn tới hồ điệp nhanh nhẹ bay, dẫn tới ong mật ong ong hát, đốn tuổi lại ca giọng nhẹ ra, một chi tình ca hai người hát, hát đắc hồ điệp song song bay, hát đến Hoa Sơn trà tịnh đế hương, ai, trà trong rừng bay ra một đôi kim vương hoàng." Hai cái say khướt giang hồ khách đi ngang qua, bị tiếng ca hấp dẫn tới, nhìn xem nằm trên mặt đất một mặt kiểu diễm Lâm Bình Chi, trong nháy mắt lên sắc âm, ánh mắt lóe lên dâm dục. Không tự chủ được đi tới, vừa nói, "Nha, Hoàng Sơn giá địa lại còn có xinh đẹp như vậy tiểu nữ tử, hát thật là dễ nghe, ca ca này lì đều được ai." Nằm dưới đất Lâm Bình Chi khanh khách cười không ngừng, trực tiếp đem hai cái hán tử cào tâm căng ngứa. Cước bộ càng gấp gáp hơn, nhưng nên đón bọn hắn, là một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang. Lâm Bình Chi không nhìn nằm trên mặt đất, vương cổ không ngừng chảy máu khụ khụ vang lên hán tử, cung kính đối với phụ mẫu dập đầu lạy một chút, "Bình Chi yếu đi, sang năm lại đến tế bái các ngươi." Vứt bỏ trên thân kiếm huyết, thu hồi bỏ, kéo lấy hai cố ấm áp thi thể tiến vào rừng cây, tùy tiện quăng ra, xoay người rời đi. Gác tay chuyển kiếm, thử phát hái trà điều, âm thanh càng ngày càng ngọt ngào, nụ cười càng ngày càng vũ mị yêu dị. Cùng lúc đó, vô số giang hồ khách bắt đầu hướng động đỉnh hồ tụ tập. Mộ Dung luôn cũng tại vài ngày sau đạt tới Ba Lăng một chỗ sớm mua tốt đình viện. Cái đình viện này lâm hồ, phong cảnh vô cùng ưu mỹ, hơn nữa rất lớn, chủ nhân cũ đã sớm hơn 2 tháng dọn đi rồi. Bọn thị nữ đang quét, thanh lý mất chủ nhân cũ lưu lại tất cả vết tích, chăn mền toàn bộ ném đi, giường đều bước. Ngươi sẽ nhớ biết cổ đại dùng qua mười mấy năm thậm chí mấy trăm năm giường có nhiều bẩn. Đó là tổ truyền dơ bẩn. Cho nên toàn bộ giường cũng là mới làm, hơn nữa sớm 2 tháng liền đã đặt xong. Từ thu đến mời một khắc kia trở đi, bên này liền đã tại sớm hơn chuẩn bị. Mộ Dung Nôn mang theo Hoàng Dung mấy người, đang tại động đỉnh hồ chèo thuyền du ngoạn. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 45, cửu âm chân kinh cậu đều không học chương 45, cửu âm chân kinh cậu đều không học. Hoàng Dung cẩn thận quan sát động đỉnh hồ, bình luận, so với chúng ta Thái Hồ nhỏ rất nhiều ai. A Bích trêu chọc nói, nha, chúng ta Thái Hồ, chủ mẫu đại nhân chính là bà khí. Trở về chúng ta liền đem Thái Hồ cho mua xuống. Hoàng Dung khuôn mặt lập tức đỏ lên, liếc mắt Mộ Dung Nôn một mắt, vỗ nhẹ A Bích một chút. Vương Ngữ Yên giống như sù lông, muốn đứng lên, A Chu vội vàng để lại nàng, tiểu thư đừng đứng lên, cẩn thận thuyền nhỏ lật ra. Vương Ngữ Yên hậm hực ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hoàng Dung nói, ta mới là chủ mẫu. Hoàng Dung tại trên không biết xấu hổ một khối này, vẫn là không có Vương Ngữ Yên như vậy thông suốt ra ngoài, nhỏ giọng chửi bậy, rõ ràng ta tương đối lớn. Ta lớn. Vương Ngữ Yên cố gắng ngỡ ngực nói. Nhưng nàng như thế nào rất đều không Hoàng Dung lớn, Hoàng Dung gần nhất chính thức bắt đầu lớn lên, không chỉ là chiều cao. Hoàng Dung cười tủm tỉm hơi hơi ưỡn ngực, làm bộ phiền não sờ sờ cái chẳng nói, a nha, hai tháng này ta giống như nặng đâu, thật là khiến người ta phiền não. Vương Ngữ Yên nhìn xem ngực của nàng, lại xem A Chu, nhìn lại một chút A Bích, cuối cùng xem Nhạc Linh San, tâm tình trong nháy mắt không xong, ở đây chỉ nàng nhỏ nhất, bắt đầu rầu rĩ không vui. Mộ Dung Nôn nửa nằm ở đầu thuyền, một cái tay rũ xuống mặt thuyền, xuyên vào trong nước, xen vào nói, nghe nói sữa bò cùng cây đu đủ rất hữu dụng. Có thật không? Vương Ngữ Yên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, con mắt kim quang lòng lánh. Còn lại tứ nữ cũng bình thai nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, người thân thể, một nửa dựa vào phụ mẫu di truyền, trời sinh, một nửa dựa vào sau thiên bổ dưỡng, Ngữ Yên ngươi có thể dưới sự cố gắng, mỗi ngày ít nhất một ly sữa bò. Vương Ngữ Yên gật gật đầu, hảo. Vậy ta mỗi ngày uống hai chén. Mộ Dung Nôn cười cười, ý thực lớn nhỏ cũng không quan hệ. Hoàng Dung đội vàng đánh gãy cái đề tài này, nhìn phía xa nói, nơi xa chiếc kia thuyền đánh cá luôn tại một chỗ bắt cá, thủ pháp rất xa lạ, là thám tử. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn một cái, sao cũng được nói, có lẽ vậy, không cần phải để ý đến hắn. Nhạc Linh San nhìn chằm chằm một hồi, nói, hắn là phái Tung Sơn, tựa như là Tả Lãnh Thiền một cái đồ đệ. Mộ Dung Nôn ừ một tiếng, các ngươi không cần lo lắng, đại tống có thể uy hiếp được cao thủ của ta không có mấy cái. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, cái nào mấy cái? Mộ Dung Nôn nghĩ, Thiếu Lâm tự có cái ít nhất tuyệt đỉnh cấp bậc lao hòa thượng, bất quá hắn bình thường sẽ không đi ra, có cái đấu rượu tăng hẳn là cũng rất mạnh, trong hoàng cung có cái nhân tiên cảnh giới lao thái giám, hắn là ta chủ yếu địch nhân, à, triều đình còn có một cái hoàng thượng, Cửu Âm Chân Kinh người sáng tạo, hẳn là cùng lao thái giám không sai biệt lắm, Ngự Yên ông ngoại sư phó cũng coi như một cái, Đông Hải có thể có hai cái, những thứ khác tạm thời không rõ ràng. Hoàng Dung sờ đầu một cái phát, kinh ngạc nói, Cửu Âm Chân Kinh người sáng tạo. Trước đó để cho Ngũ Tuyệt tranh đoạt quyền bí tịch kia. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng, nói, ta hoài nghi đó là triều đình cố ý ném ra mồi nhử, thần công thứ này mặc dù hữu dụng, nhưng cũng giới hạn tại đại tông sư phía trước, cha ngươi trước đó sức sáng tạo rất mạnh, sáng tạo ra không ít đeo có ý cảnh võ công, vì Cửu Âm Chân Kinh, lãng phí bao nhiêu thời gian. Hoàng Dung một mặt gật đầu một cái thật mạnh, hoàng thường là người của triều đình, rất có thể. Một bản Cửu Âm Chân Kinh, đến chế năm cái thiên tài võ học, như kế hay. Mộ Dung Nôn lắc đầu, không phải năm cái, là ba cái, nhìn Vương Trùng Dương cùng một đèn làm việc uy tích, hẳn là người của triều đình, ít nhất cũng là đồng lõa. Hoàng Dung suy nghĩ cẩn thận nghĩ, nói, Vương Trùng Dương rất giống. Làm cái Hoa Sơn so kiếm, bước lên bọn hắn tham lam cùng thắng bại dụ, nhưng nhất đăng đại sư vì cái gì cũng là đồng lõa. Mộ Dung Nôn nhìn lên bầu trời bên trong trắng mây, nói, đó là bởi vì ngươi không biết Đoàn Thị có môn tuyệt học gọi Lục Mạch Thần Kiếm, nhất dương chỉ thăng cấp bản, chỉ lực hóa thành kiếm khí, có chất vô hình, là một loại rất mạnh vô hình kiếm khí, hắn có cần thiết vì một bản cái gọi là thần công, thật xa chạy đến đại tống đến cấp đoạt sao? Hơn nữa Đoàn gia lão tổ tông Đoàn Tư Bình còn sống đâu, bằng vào lịch duyệt của hắn, tùy tiện liền có thể cho ngươi sáng tạo cái thần công đi ra. Hoàng Dung vỗ tay một cái, cũng là đâu. Cho nên chỉ ta phụ thân ba người bị lừa rồi thôi. Mộ Dung Nôn xa xa ngón tay, không. Mắc lừa còn rất nhiều, chỉ là sống sót chỉ có ba cái. Đám người gật gật đầu, hiểu rồi, dù sao tranh đoạt tiền kỳ còn có một đám võ lâm nhân sĩ đâu, chỉ là cuối cùng vòng chung kết chỉ còn dư năm người. Chúng nữ hít vào một ngụm khí lạnh, triều đình này thật là lòng dạ độc ác. Mộ Dung Nôn nói khẽ, hiệp lấy võ phạt cấm, triều đình tự nhiên không hy vọng võ lâm nhân sĩ quá mạnh, hơn nữa đại tống từ trước đến nay trọng văn kinh võ. Võ nhân thân phận thấp, đây là vì phòng ngừa người đến sau giống đại tống khai quốc giả dùng võ tạo phản. Chúng nữ tâm tình có chút rơi xuống, trong lòng chán ghét đại tống triều đình cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nếu như hoàng đế đổi thành Mộ Dung công tử mà nói, thế giới nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mộ Dung luôn đồng thời không rõ ràng, hắn trung quân dòng đang tại phát huy. Dù sao mình nữ nhân, tự nhiên cũng coi như chính mình người, thần thiếp cũng là thần đi. Động đình hồ đích sát so thái hồ tiểu không thiếu, đám người bơi một hồi, còn kém không nhiều bơi xong. Trở lại trạch viện thời điểm, dương đã đổi xong, cả nhà rất là sạch sẽ. Đám người ngồi ở trong viện, cảm thấy phong cảnh cũng không tệ lắm, một bên là hồ lớn, một bên là rừng trúc, gió mát phất phơ thổi, rất là khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Cách đó không xa Nhạc Dương Thành cũng bắt đầu náo ồn ào. Thiên Nam địa Bắc võ lâm nhân sĩ bắt đầu tụ đến. Lần này tới người so Lưu Chính Phong lần kia thêm ra hơn gấp 10 lần, dù sao Lưu Chính Phong tại đại tống võ lâm mao đều không phải là, không có cấp bậc, ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái, không có một cái nào đại phái trưởng môn có mặt. Lần này cũng không giống nhau, Bắc Thiếu Lâm tân nhiệm chủ trì cùng Nam Thiếu Lâm tân nhiệm chủ trì đều tới, đang tại trên đường. Phương Chứng đại sư bởi vì Lâm Tiên Nhi chuyện bị lấy xuống, đổi thành Phương Sinh đại sư. Huyền Từ bởi vì Diệp Nhị Nương chuyện bị lấy xuống, đổi thành Huyền Buồn. Võ Đang Sung hư đạo trưởng đương nhiên sẽ không vắng mặt. Đông Phương Bạch càng là thật sớm cùng Mộ Dung Nôn làm hàng xóm, vụ trộm đem đến Mộ Dung Nôn sát vách cách đó không xa một cái trong đình viện. Liên rất ít xuất hiện đường môn đều phái người đến đây. Đường môn là cái rất môn phái thần bí, dưới tình huống bình thường nó đều là chính mình chơi chính mình, rất ít xuất hiện trên giang hồ. Nhiều khi cũng là phương nền, nhưng có đôi khi à, tồn tại cảm lại rất mạnh, bởi vì bản thân nó cũng rất mạnh. Bọn hắn không thường thường xuất hiện cùng bọn hắn hoàn cảnh có liên quan, tại cổ đại, thuộc trung luôn luôn đều rất ít lưu ý, chủ yếu là thuộc đạo quá khó đi. Đường môn tổng bộ ngay tại thuộc trung, tự nhiên là không hẳn sẽ đi ra. Cũng không biết đường môn lần này tới là ai, hẳn là Đường Tam là được. Hồng Thất Công bởi vì gần, trước kỳ ạ đã đến, lúc này đã không biết chạy đi nơi nào, hắn thích đến chỗ chạy loạn. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là đang trên đường. Mộ Dung luôn không để ý đến phía ngoài ồn ào, hắn muốn chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Lúc này cũng không có chèo thuyền, bởi vì thám tử quá nhiều. Hắn trực tiếp từ chính mình hậu viện xuất phát, trực tiếp vào nước. Cứ như vậy thần kỳ đi ở đáy hồ, thậm chí đều không cần hô hấp. Dưới hồ cũng là nước bùn cùng trầm tích vật, còn có một số vừa ném thi thể và cũ thuyền. Mộ Dung luôn khống chế dòng nước toàn bộ quét đến một bên, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện cảm ngộ. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 46, khoa học thêm võ công, càng nghĩ càng không hiểu chương 46, khoa học thêm võ công, càng nghĩ càng không hiểu coi như mọi người tốt kỳ, cái này so với võ chẳng mà đến cùng ở đâu cái vị trí lúc, Mộ Dung ra trực tiếp ra hơn 50 chiếc thuyền lớn, bắt đầu lắp ráp dắp lại. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, dây sắt liên thuyền. Trên hồ lôi đài, giang hồ lập tức liền náo nhiệt lên, đây là muốn kiến tạo một tòa phù đảo a. Có sáng tạo. Đích xác có sáng tạo đến nếu không phải là không đội kịp, đại tống hoàng đế Triệu Cát đều nghĩ tự mình đến xem. Quả thực là vượt thế kỷ ý nghĩ, trong nháy mắt để cho lần tỷ đấu này tăng lên một cái nhiệt độ. Nguyên bản không có hứng thú gì giang hồ khách cũng bắt đầu thấy hứng thú, đội vàng chạy tới. Coi như không nhìn luận võ, đi thăm một chút phù đảo cũng là tốt. Mộ Dung luôn đã nghĩ kỹ, mấy người luận võ kết thúc, lợi dụng cái này lắp ráp tốt phù đảo xây dựng một cái trên hồ tử lâu, tuyệt đối nóng nảy. Sát Bách Nhạc Dương lâu tính là cái gì chứ? Tuyệt đối có thể ghi vào sách sử cái chủng loại kia. Lời ong tiếng ve không nói, Mộ Dung luôn lúc này đang tại trong nước suy tư một vấn đề. Kỳ thực nói đến, dứt bỏ cảnh giới không nói, Tạ Lãnh Thiền Hàn Băng chân khí kỳ thực là có chút khắc chế Mộ Dung luôn. Mặc kệ là Bắc Minh thần công vẫn là thủy chi ý cảnh, có chút bị băng hệ khắc chế. Nếu là chính mình thủy hóa quá trình bên trong bị đóng băng ở, sẽ phát sinh cái gì, hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn trận chiến đấu này là muốn khai hỏa nổi tiếng, nhất thiết phải dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép. Không thể ngươi tới ta đi chiến đấu mười mấy hiệp, vậy thì điều giới. Như thế nào mới đánh ra khoa trương nhất chiến đấu đặc hiệu đâu? Hắn ngược lại là có thể lợi dụng hồ nước đánh ra thủy long đạn, loại này phạm vi lớn thủy long đối phó người bình thường ngược lại là thiên thai một dạng đại chiêu, nhưng đối phó với người có võ công không được tốt dùng, có hoa không quả. Ôm ngực ngồi ở đáy hồ, nhìn xem bầy cá tự do tự tại bơi qua, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Thủy cùng băng không có bản chất khác biệt, công thức phân tử đều là giống nhau, cũng là H2O. Cũng là hai cái nguyên tử hỷ rổ cùng một cái dưỡng nguyên tử tạo thành, băng chỉ là 6 cái thủy phân tử theo lục biên hình tổ hợp lại với nhau. Mộ Dung luôn không nhìn thấy thủy phân tử, nhưng hắn tại mở ra ý cảnh trạng thái dưới, là có thể mơ hồ khống chế. Vẹn vẹn hơi thử một chút, trước mắt thủy thế mà nhanh chóng đã biến thành băng, đồng thời bắt đầu đi lên trôi nổi. Mộ Dung luôn khỏe miệng không ức chế được nhếch lên. Trên lý luận cần giảm xuống nhiệt độ mới có thể kết băng, bây giờ bằng vào võ công liền có thể, mà lại là trực tiếp phần tử kết cấu cấp bậc biến hóa. Tạ Lãnh Thiền Hàn băng chân khí có thể chính hắn cũng không biết thủy phân tử biến hóa, thuộc về biết nó như thế không biết vì sao như thế. Nhưng Mộ Dung luôn là biết đến, hắn cũng không phải bởi vì có thể biến ra băng mà vui vẻ, mà là bởi vì hắn phát hiện lợi dụng đời sau khoa học, hắn có thể để võ công xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thủy là không thể áp xúc, kết cấu của nó cực kỳ củng cố chắc chẽ, nó có thể tiếp nhận vạn tấn áp lực. Mà nếu như không phải dùng áp lực đâu, Mộ Dung luôn đột nhiên có chút sợ lên, bởi vì dựa theo hậu thế nhà khoa học suy tính, điện tử một khi bị ép vào hạt nhân nguyên tử bên trong, hạt nhân cùng nợ chồng bị thuốc ép dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái đường kính không đến một nạ nổ vi hình sao niệu chồng. Trong tay ly kia thông thường thủy đi qua dạng này áp suất sau, mật độ có thể đạt đến mỗi cm hơn nước tấn, tương đương với một khỏa trung đẳng lớn nhỏ tiểu hành tinh chất lượng. Loại trạng thái này tương tự với trong vũ trụ thần bí nhất thiên thể, sao niệu chồng kết cấu bên trong, mỗi một cái dạng này vi hình thủy tinh đều đủ để dẫn phát làm cho người khó có thể tưởng tượng lực hút hiệu ứng, cuối cùng sẽ hình thành hấp động. Bất quá hắn rõ ràng lo bỏ trắng răng, bởi vì hắn căn bản làm không được. Hắn bây giờ còn chưa làm được loại kia cấp bậc chuyện. Hắn bây giờ chỉ có thể để cho thủy tại trên phần tử phương diện làm ra thay đổi, nguyên tử trên kết cấu cũng có thể hơi khống chế. Nhưng hắn không có cách nào để cho giữa nguyên tử cùng nguyên tử hì rộ tiếp xúc quá gần, ít nhất bây giờ không được. Cái này cho hắn rất lớn dẫn dắt. Ai nói hậu thế tri thức không dùng để lấy, đối với phân tích vật lý thế giới, vẫn rất có nhu bức. Khoa học thêm võ công, có làm đầu. Nhìn xem trong tay băng tiễn, Mộ Dung luôn rất hài lòng, mùa hè sẽ không thiếu khuyết dưa hấu ướp đá. Tiếp đó hắn lại làm lên thí nghiệm, tất nhiên băng có thể, cái kia hơi nước trên lý luận cũng có thể. Quả nhiên, theo hắn xáo trộn trước mắt một đoàn nhỏ nước hồ phần tử vận động, mấy cái hơi nước bong bóng phù đi lên. Người khác là làm nóng, để cho thủy biến thành hơi nước, hắn là trực tiếp dùng nội lực để cho thủy đã biến thành hơi nước. Bất quá cái này tại thế giới võ hiệp cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nhân gia Cửu Ma Chí còn có thể đánh ra hỏa diễm trường đâu. Nhưng đối với Mộ Dung luôn tới nói, ngược lại là nhiều hơn một loại biến hóa thần thông. Hắn có thể hóa thành hơi nước bay đến trên trời, bất quá không thể bền bỉ, cái này cùng hóa thủy không giống nhau. Hơi nước gặp phải không khí lạnh là muốn ngưng thủy, muốn một mực bảo trì hơi nước trạng thái, liền phải không ngừng tâu phát nội lực. Vô cùng hao phí nội lực, hơn nữa phải một mực bảo trì ý cảnh mở ra trạng thái, cũng vô cùng hao phí tinh thần lực. Kỳ thực có đôi khi Mộ Dung luôn cũng biết suy xét một vấn đề, đó chính là hắn hóa thủy thời điểm, thân thể là thật sự biến thành nước, phần tử kết cấu chính là H2O. Vậy hắn đầu óc đi đâu? Hơn nữa hắn hóa thủy thời điểm là ngay cả quần áo cùng một chỗ hóa thủy. nơi này có vài thứ hắn thật không hiểu, hơn nữa muôn ngàn lần không thể dùng khoa học đi suy xét, bằng không thì sẽ lại càng không hiểu. Hắn tạm thời chỉ có thể hiểu được vì là nội lực cùng ý cảnh kỳ diệu tác dụng. Hơn nữa hắn loại này cơ thể hóa thủy cũng không phải cái gì độc lệ, độc cô cầu bại đều hóa gió. Gió là chất liệu gì phân tử? Độc cô cầu bại so với hắn còn không khoa học. Đem những thứ này có không có ném ra đầu óc, khoanh chân ngay tại chỗ, cơ thể dần dần trở nên trong suốt, bắt đầu chân chính dung nhập trong nước, cảm ngộ thủy chi ý cảnh. Lúc này động đỉnh hồ bên cạnh, một đám giang hồ khách hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh ở bên bờ, nhìn xem đang tại trên bến tàu cải tiến tổ hợp mấy chục chiếc thuyền lớn, nghị luận ầm ĩ Lao Khiếu Hoa trên thuyền nhảy tới nhảy lui, cũng không người quát lớn hắn. Mộ Dung gia người biết Lao Khiếu Hoa là chúa công hảo bằng hữu, cũng liền theo hắn chạy loạn. Hoàng Dung đang phụ trách giám sát, trông thấy cái này lão bọ chét, vội vàng đem hắn kéo xuống, "Thất công, đừng quay rầy bọn hắn làm việc a. Đến bên này ngồi xuống ăn ít đồ uống rượu." Hồng Thất Công ngồi ở mũi thuyền dở khóc dở cười, cầm lấy trên bàn đùi gà cắn một cái, nhãn tỉnh sáng lên, "À, gà ăn mày." A Chu ở một bên cho hắn rót rượu, cười nói, "Công tử gia nói ngươi yêu thích ăn, đây là Dung muội muội cố ý làm cho ngươi, chính là tìm không đến ngươi, không thể làm gì khác chính mình ăn, may mắn ngươi xuất hiện." Hồng Thất Công cười hắc hắc, "Ăn ngon ăn ngon. Dung Nhi, Hoàng lão tà đâu?" Hoàng Dung nhìn chằm chằm sân thi công, cũng không quay đầu lại trả lời, "Cha hai tháng phía trước võ công có chỗ đột phá, lĩnh ngộ ý cảnh đi." Hồng Thất Công rất hâm mộ, nhưng không ghen ghét, cười hì hì nói, "Có thể à, xem ra Hoàng lão tà là đi ở phía trước rồi." Hoàng Dung quay người lại ngồi xuống, nhìn xem Hồng Thất Công, đem ngày hôm qua các nàng đoán cựu âm chân kinh chân tướng cùng Hồng Thất Công nói một lần. Hồng Thất Công đùi gà ăn cũng không thơm, thả xuống đùi gà, khẽ khẽ thở dài, "Ta cũng một mực có chỗ ngờ tới, dù sao hết thảy đều thật trùng hợp, vẫn là trước kia lên tham nhập à, đáng đợi à." "Đích xác đáng đợi." Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Hoàng Dung ngạc nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh ý trung niên nhân chắp tay sau lưng đứng tại mạn thuyền, eo cắm tiêu ngọc, sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 47, nhất định làm một sự nghiệp lấy lừng chương 47, nhất định làm một sự nghiệp lấy lừng cha. Hoàng Dung mừng rỡ kêu lên. Người đến chính là Hoàng Dược Sư, lúc này khí thế của hắn nhìn rất không giống nhau, hiển nhiên là có chỗ đột phá. Hồng Thất Công cẩn thận quan sát Hoàng Dược Sư, sờ sờ râu ria nói, "Chúc mừng Hoàng huynh võ công tiến nhanh a." Lĩnh ngộ ý cảnh. Hoàng Dược Sư sờ sờ Hoàng Dung đầu, ngồi vào bên cạnh Hồng Thất Công, muốn chứa đựng tâm trầm, nhưng đương con khỏe miệng như thế nào cũng đè không ngừng, dứt khoát không đè ép, cười ha ha một tiếng, "Đúng vậy. Ha 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 ha." Hồng Thất Công chỉ Hoàng Dược Sư cười nói, "Giả vờ chính đáng." Hoàng Dung ở một bên ngồi xuống, một mặt ý cười nhìn xem Hoàng Dược Sư hỏi, "Cha, làm sao ngươi tới rồi?" Hoàng Dược Sư đối với giúp mình rót rượu A Chu gật gật đầu, quay đầu nói, "Ở đây khiến cho náo nhiệt như vậy, có thể nào không đã tới đến xem?" Hồng Thất Công cắn miệng đùi gà, tò mò hỏi, "Có thể hay không nói một chút ngươi ngộ được cái gì?" Hoàng Dược Sư uống một hớp rượu, hơi có đắc ý, một loại rất kỳ diệu ý cảnh, nói không lớn đi ra, vừa thuộc về cảm tình lại có bộ phận tự nhiên thanh phong, có thể mượn trợ âm thanh tiêu điều thi triển, khả khống hồn và phách, ảnh hưởng tâm thần, cũng có thể hóa thành vô hình đao nhận, lấy tính mạng người ta. Hồng Thất Công sợ hãi than nhìn xem hắn, thực sự là kỳ diệu. "Chúc mừng." Hoàng Dược Sư mỉm cười gật đầu, mặt mang vẻ đắc ý. Hoàng Dung ở một bên hỏi, "Có thể lấy thân hóa thanh phong sao?" Hoàng Dược Sư nụ cười hơi cương, "Không thể." Hoàng Dung gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía một cái, thấp giọng nói, "Nôn ca ca có thể lấy thân hóa thanh thủy đâu, bình thường lưỡi đao không thể gây thương hắn một chút." Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn nàng, không nói gì. Hồng Thất Công cười ha ha, "Hoàng lão tà, người nữ nhi này còn chưa có kết hôn mà, liền bắt đầu vì người trong lòng nói chuyện." "Ha ha ha." Hoàng Dung sắc mặt ửng đỏ đứng lên, "A nha, không nói với các ngươi, ta muốn đi giám sát." Nhìn xem hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ lắc đầu, rót chén rượu uống một ngụm hết sạch. Hồng Thất Công nhìn xem đang bận rộn công nhân, thấp giọng nói, "Cái bang nhận được tin tức, phái Tung Sơn sớm một tháng qua ở đây, tại bờ Bắc thần thần bí bí không biết đã làm gì, rất khả nghi." Hoàng Dược Sư quay đầu nhìn một chút động đỉnh hồ phong thủy, suy tư một hồi nói, "Hồ này thành tam giác phân bộ, bờ tây ở giữa có khối thuộc địa hòn đảo, vốn là cực tốt quyết đấu, cực kỳ cao bờ Bắc, chỉ cần trong hồ ném một chút gỗ nổi, liền có thể dùng khinh công bay vọt đến bờ Bắc, bọn hắn có thể tại bờ Bắc bố trí một chút cả bẫy." Hồng Thất Công ngẩng đầu quan sát, gật đầu đồng ý nói, "Có đạo lý. Bất quá bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới, Mộ Dung Nôn tiểu tử này trực tiếp tạo một tòa phù đảo, không hiểu thấu liền tránh ra cả bẫy." Hoàng Dược Sư khỏe miệng hơi bệnh, đây chính là người mang người có đại khí vận, từ nơi sâu xa liền có trời trợ giúp. "Đại khí vận?" Hồng Thất Công sững sờ, sắc mặt biến hóa, "Hoàng lão tà, lời này cũng không thể nói lung tung a." Hoàng Dược Sư niệm khí thành tơ, dùng tiên lý truyền âm nói, "Ta học qua tổ truyền vọng khí chi thuật, gần nhất ý cảnh có chỗ đột phá, cũng dẫn đến môn này vọng khí chi thuật đều có chỗ tiến bộ, ở đây xa xa nhìn lại liền có một cỗ khổng lồ khí vận chi trụ, ngay tại giữa hồ." Hồng Thất Công hít sâu một hơi, liền vội vàng hỏi, "Tổ truyền, vậy ngươi tổ tông là?" Hoàng Dược Sư cũng không giấu giếm, nói khẽ, "Hoàng Thạch Công." Hồng Thất Công nghĩ một lát, cả kinh nói, "Trương Lương trong truyền thuyết kia lão sư?" Hoàng Dược Sư gật gật đầu, nhưng tựa hồ không muốn nhắc tới hắn, chỉ là nhìn xem mặt hồ nói, "Khí vận của hắn, mặc dù màu sắc không phải màu tím, nhưng cực kỳ to lớn, hoàng đế đều không có hắn khoa trương như vậy." Hồng Thất Công nhìn xem mặt hồ thật lâu không nói, một hồi lâu mới lên tiếng, khó trách rõ ràng không có dã tâm gì, nhưng giống như toàn bộ thế giới đều tại thúc đẩy hắn đi lên tựa như. Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu, "Đây chính là vận tới thiên địa tất cả trợ lực, đúng, cái này kỳ thực không nhất định là chuyện tốt." Hồng Thất Công hiếu kỳ nói, "Vì cái gì? Làm hoàng đế không phải thật tốt sao?" Hoàng Dược Sư nhìn hắn một cái, nói, khí vận không phải đã hình thành thì không thay đổi, cực kỳ nguy hiểm liền sẽ dùng đi một chút khí vận, tất cả kỳ tích đều đang tiêu hao khí vận, nếu như chỉ tiêu mà không kiếm, sớm muộn hữu dụng quang thời điểm. Hồng Thất Công hỏi, như thế nào kiếm lời khí vận? Hoàng Dược Sư lắc đầu, khí vận không có cách nào kiếm lời, chỉ có thể mượn, trừ phi hắn có cái gì bí pháp có thể hấp thu người khác khí vận, bằng không thì chỉ có thể hội tụ trì hạ bách tính khí vận cho mình dùng, nhưng đây đều là có giá cao, một khi phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Hồng Thất Công sờ sờ râu ria, kỳ quái nói, hắn cũng không chiếm lĩnh địa phương nào à, không có bách tính, khí vận của hắn ở đâu ra? Hoàng Dược Sư giải thích nói, có ít người trời sinh chịu thế giới quan tâm, liền sẽ sinh ra mang theo bảng đại khí vận, Mộ Dung Nôn chính là như thế, những thứ này khí vận cũng là chính hắn, bất quá chỉ tiêu mà không kiếm, cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa hắn lại là một cái không có giá tâm gì, ưa thích dạo chơi ngoại thành, cho nên mới sẽ không hiểu thấu gặp phải nhiều địch nhân như vậy. Hồng Thất Công thở dài, vận mệnh a, phút chốc không do người, trốn đều tránh không khỏi. Hai người không biết nên là hâm mộ vẫn là thương hại, sau đó suy nghĩ một chút bọn hắn thế mà thương hại một cái người có đại khí vận, nhất định làm một phen đại sự người, không khỏi vì đó bật cười, hay là uống quán ba. Bên bờ không thiếu võ lâm nhân sĩ không có tiền khách trọ sạn, bên hồ cũng không nhiều như vậy dân túc, liền dứt khoát ở bên hồ dựng lên lều trại. Ngược lại bọn hắn tại hoang sơn giá địa tùy tiện ở đều quen thuộc. Rất nhiều một người hành tẩu giang hồ khách trang bị vô cùng đầy đủ, chỉ mỗi mình mang theo nồi chén bầu buồn, còn có không ít đều mang theo cần câu. Thế là bên hồ xuất hiện không thiếu câu cá lao. Một đám câu cá lao một bên câu cá vừa nói chuyện phía uống rượu, cũng là không bị ràng buộc. Bãi Mộ Dung Nôn trong hồ ban tặng, rất nhiều bầy cá đều tránh khỏi hắn, bơi đến bên bờ. Thế là tất cả câu cá lao toàn bộ bạo nhà. Cái này động đỉnh hồ có thể a? Cá nhiều như vậy a? Ở đây đơn giản thần. Vài trăm người cùng một chỗ bạo nhà. Là có người hay không thường xuyên ở đây đánh ổ a? Nhìn em cá nuôi. Cơ mờ nở. Có người câu được 17 cân cự vật. A. Cái nào? Ta mau mau đến xem. Khôi Phục Như cũ đoàn dự đứng tại bên bờ, nhìn xem một đám câu cá lao rất náo nhiệt, cũng nghĩ đi vung hai cây. Các ngươi cá hố căn sao? Đoàn dự quay đầu hỏi. Trừ Vạn Lý một mặt đắc ý lấy ra cần câu, cười ha ha đạo, thế tử, ta có toàn bộ câu cá công cụ. Chúng ta cùng đi vung hai cây. Ta đã sớm ngửa tay, đi, ta dạy cho ngươi. Bao ngươi sảng khoái đến. Trừ Vạn Lý chính là đại lý Đoàn thị tứ đại hộ vệ, ngư tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, đứng đầu, lấy sắt cần câu làm binh khí. Là cái thâm niên câu cá lao, mà câu cá lao yêu thích chính là kéo người xuống nước cùng một chỗ câu cá. Nhìn xem Đoàn Dự cùng Trừ Vạn Lý hào hứng đi qua câu cá, Chu Đan Thần mấy người hai mặt nhìn nhau. Đoàn Chính Tuần không ở nơi này, hắn cùng Bình Nhất chỉ tại khách sạn trị liệu tu dưỡng. Mặc dù không thể nói trước khỏi, nhưng ngẫu nhiên buộc phát một chút là không có vấn đề. Bình Nhất chỉ thu đến giáo chủ mệnh lệnh, ép khô Đoàn Chính Tuần sau cùng năng lực. Cho nên trên thực tế đây chính là Đoàn Chính Tuần sau cùng bạo phát, đằng sau liền triệt để vô dụng. Có người rất vui vẻ câu cá, mà có người thì vô cùng không vui. Đó chính là Bốn Nhạc, phái Hàng Sơn tối lui ra khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái, chương 48, chia 5 năm, chắc thắng. Chương 48 chia 5 năm, chắc thắng. Tạ Lanh Thiền quét sạch trên bàn tất cả mọi thứ, mặt giận dữ, thở hổn hển. Đinh Miễn bọn người ở tại một bên đại khí không dám thở, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Qua một hồi lâu, Tạ Lanh Thiền mới tỉnh táo lại, ngồi trở lại chủ vị, trầm giọng nói, tất nhiên cạm bẫy không có cách nào dùng đến, vậy thì đòn đánh. Căn cứ vào hắn mấy lần ra tay, cơ bản có thể phán định, công phu của hắn cùng thủy có liên quan, bị ta hàn bằng chân khí khắc chế. Mặc dù võ công cảnh giới cao hơn ta một điểm, nhưng không có cao bao nhiêu, nhiều lắm là vừa đến đại tông sư, ta tại tông sư đỉnh phong rất lâu, xem như rất tiếp cận, kỳ thực chúng ta phần thắng vẫn rất lớn. Đúng. Sư Minh, còn có chúng ta đâu? Đinh Miễn vội vàng nói. Lục Ba cũng nói, Sư Minh cùng hắn chia 5 năm, tăng thêm chúng ta, chắc thắng. Phí Bân nói, hắn đem quyết đấu điểm xây ở hồ trung tâm, vừa bằng ngăn cách trợ rút. Cô lập trong hồ, hắn chết chắc. Cái này phù đảo, ngược lại là trở thành chúng ta thành danh đá đặt chân. Tạ Lanh Thiền cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, không tệ. Ta phái Tung Sơn, nhất định lần này trong quyết đấu dương danh. Đến lúc đó lại diệt phái Hàng Sơn. Sát nhập tứ đại. Ha 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 ha. Ngồi ở trong đáy hồ Tâm Mộ Dung Nôn lỗ thai động phía dưới, thầm nghĩ, cạm bẫy. Tại bờ Bắc bố trí cạm bẫy sao? Không phải hắn muốn trông nghe, mà là hắn ở trong hồ, hóa thành thủy trạng thái thời điểm, có thể nghe được bên hồ tất cả mọi người âm thanh. Hắn thậm chí còn tại động đỉnh hồ thực chất tìm được không thiếu bảo tàng. Bất quá hắn đồng thời không có gì quá lớn cảm giác, tiếp tục hóa thân thành thủy, tu luyện trong lĩnh ngộ. Buổi tối bên hồ xuất hiện rất nhiều đống lửa, rất nhiều nổ kho câu cá lao chỉ chừa chính mình cơm tối mấy con cá, khác đều thả trở về. Đoàn Dự vui vẻ ăn cả nướng, nhìn xem câu cá lao thả hành vi cảm giác yếu kỳ. Quay đầu nhìn về Trừ Vạn Lý hỏi, "Trừ đại ca, bọn hắn vì cái gì không cầm lấy đi bán?" Trừ Vạn Lý nồng nhiệt tán cá, nhìn phía xa câu cá lão, nói, "Bọn hắn không phải ngư dân, câu cá chỉ là yêu thích, đủ ăn là được." Đoàn Dự đột nhiên cảm thấy câu cá lão vẫn rất khả ái. Trừ Vạn Lý cười hắc hắc nói, "Câu cá chơi vui à?" Đoàn Dự gật gật đầu, "Chơi vui. Chính là cần câu có chút không tiện tay, chờ sau đó chúng ta đi dạo cần câu cửa hàng a." Trừ Vạn Lý hài lòng gật đầu, "Đây là khởi đầu tốt, tân thủ bệnh trùng, bắt đầu làm cần câu." Một bên khác, Đoàn Chính Tuần hào hứng chạy vào ký viện, một mặt phấn chấn hô lớn, ta muốn đánh 10 cái. Mấy ngày này nhưng làm hắn nhịn gần chết, hắn phải thật tốt sảng khoái một cái. Ký viện lầu 3, Khúc Phi Yên ghé vào trên lan can nhìn xem lầu dưới Đoàn Chính Tuần, quay đầu nói, Nhậm tỷ tỷ, hắn lại tiến chúng ta cứ điểm. Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng liếc nhau, mỉm cười. Lam Phượng Hoàng ra giấu một cái thủ hạ liền đi xuống. Quay đầu lại, Lam Phượng Hoàng cười hì hì nói, lần này để cho hắn chơi một cái sảng khoái, hắc hắc. Ngày kế tiếp Đoàn Chính Thuần là được mang ra. Nhận được tin tức Đoàn Dự mang theo tứ đại gia tướng vô cùng lo lắng đem Đoàn Chính Thuần đưa đến khách sạn, đồng thời mời tới Bình Nhất Chỉ. Bình Nhất Chỉ xem xét, xoay người rời đi, chỉ để lại tám chữ, chị không được. Chờ chết ta. Cáo tử. Đoàn Dự mấy người nhìn xem Bình Nhất Chỉ chạy vội bóng lưng rời đi, hai mặt nhìn nhau. Không, không, không. Khách sạn truyền đến Đoàn Chính Thuần thê thảm tiếng hò hét. Ngược lại là vì Võ Lâm tăng lên một điểm trò cười. Mà lúc này khoảng cách động đỉnh hồ mặt phía bắc 200 km một mảnh trong rừng, một cái thân ảnh chật vật trốn ở trong sân động, ăn sống lấy một con thỏ. Ngoài miệng cũng là máu tươi, nhưng hắn không để ý tới máu tươi tanh hôi, liều mạng hút xong giọt cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm. Người này chính là chạy trốn sắp 2 tháng khoái hoạt vương, lúc này hắn đoạn mất một đầu cánh tay, trên thân tất cả lớn nhỏ mới thương thêm vết thương cũ vô số, nhìn cực độ thê thảm. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần, rõ ràng nội lực còn rất thâm hậu. Đáng chết Yêu Nguyệt, đáng chết Kiều Phong, đáng chết Vân Ngộ, đều đáng chết ta. Hắn không dám lớn tiếng gầm thét, chỉ có thể thấp giọng giận mắng. Hắn ngay cả hỏa cũng không dám sinh, chỉ sợ đưa tới địch nhân. Hắn vốn không nên chật vật như thế, nhưng hắn bị mai phục, Vân Mộng tiên tử tại hắn chạy trốn trên đường biết trước, cho hắn xếp đặt cái bẫy, đâm đầu vào đụng vào Kiều Phong. Bị Kiều Phong cùng Vân Mộng tiên tử liên thủ một ngăn, tăng thêm chạy đến Yêu Nguyệt, ba người liên thủ đem hắn đánh trọng thương, còn đoạn mất đầu tay. Nếu không phải là về sau ham võ công của hắn mấy cái đại phái bí mật làm trở ngại chứ không giúp gì, hắn chết sớm. Nhưng hắn bây giờ cũng không dễ chịu, đằng sau truy binh theo đuổi không bỏ, thành hình quạt vây quanh. Hắn chỉ có thể đi về phía nam chạy. Hắn biết phía nam động đỉnh hồ cũng có một đám võ lâm nhân sĩ hội tụ, nhưng cùng phía bắc không phải cùng một bọn. Nếu như chạy trốn tới nơi đó, còn có cơ hội lợi dụng hai bên mâu thuẫn, tạo thành hỗn loạn, chạy thoát. Chỉ cần hắn hô to nguyện ý đem tất cả đại phái tuyệt học đưa cho phía nam võ lâm, hắn không tin bọn hắn không động tâm. Nam bắc tất nhiên phát sinh đại chiến, hắn còn có cơ hội mạng sống. Ăn hết toàn bộ con thỏ, đem ra lông ném xuống đất, đứng dậy liền hướng mặt phía nam chạy tới. Hắn đi không lâu sau, Vân Mộng tiên tử sớm nhất đuổi tới, nhìn xem trên đất ra thỏ, khóe miệng hơi bệnh, lách mình tiêu thất. Nàng không muốn lại cùng Tiểu Phong bọn hắn hành động chung, nàng đã nhìn ra, nhóm người này đều không thể tin, đều tại ham khoái hoạt vương trên người võ công, còn không bằng hành động đơn độc. Sau đó chạy đến là Yêu Nguyệt, nàng cũng không cùng Tiểu Phong đám kia bắt phái đại bang đi một đạo, nàng là căn bản chướng mắt bọn hắn. Nhìn một chút vết tích, hướng phía nam bay đi, sau đó không lâu liên tinh ngựa không ngừng vó đuổi kịp Yêu Nguyệt. Lại là hơn nửa ngày, Tiểu Phong mới mang theo một đám người đuổi tới. Để hắn xuống nhóm tốc độ, cả một đời đừng nghĩ đuổi tới người. Động đình hồ ngôn đình cư, cải biến sau Hoàng Dung lấy tên. Hoàng Dung mấy người cơm nước xong xuôi, ngồi ở bên bờ nhìn qua mặt hồ ngẩn người. Xa xa mấy chục chiếc thuyền lớn còn tại đẩy nhanh tốc độ cải tạo, nhưng bây giờ Hoàng Dung không có tâm tư nhìn cái kia. Nàng có chút nhớ Ngôn Ca Ca. Vẹn vẹn chỉ là một ngày không gặp, nàng cũng cảm giác rất lâu không gặp, nàng cảm thấy nàng trở nên có điểm lạ. Vương Ngữ Yên cũng đi tới ngồi vào bên bờ, nhìn xem mặt hồ ngẩn người. Hai người bọn họ ở giữa cách 3-4 thân vị. Hai người trầm mặc đều không nói chuyện. A Chu cùng A Bích liếc nhau, A Bích lưu lại, A Chu đi bến tàu giám sát. Mặc dù ở bên hồ cũng có con muỗi, nhưng nội công có thể khu văn, các nàng cũng không sợ bị đinh một thân bao. Ta có chút nghi hắn. Hoàng Dung nhẹ nhàng nói. Vương Ngữ Yên không có trở về nàng, chỉ là si ngốc nhìn xem hồ nước. Ngươi chừng nào thì bắt đầu thích hắn? Hoàng Dung giống như là lẩm bẩm, nhẹ nói. Cái này Vương Ngữ Yên trả lời rất nhanh. 5 tuổi. Hoàng Dung khiếp sợ quay đầu, kinh ngạc hỏi. 5 tuổi. 5 tuổi biết tình yêu. Chương 49, hắn nhất định có cái kế hoạch khổng lồ. Chương 49, hắn nhất định có cái kế hoạch khổng lồ. Vương Ngữ Yên một điểm không có ngượng ngùng, thậm chí còn mang theo kiêu ngạo. Ta 5 tuổi thời điểm, ở trong nhà một mình hậu viện đào đất chơi, đào được một cái bộ xương khô đầu, lúc đó ta dọa sợ, là biểu ca an ủi ta, khi đó hắn cao hơn ta một chút, một bộ dáng vẻ tiểu đại nhân, rất dám thối, rất ưa thích buồng địch, nhưng rất khả ái. Hoàng Dung trong lòng có chút hâm mộ, sau đó thì sao? Vương Ngữ Yên gương mặt mỉm cười, hắn cùng ta chơi siêu chân thực chơi nhà tròi rượu, hắn luôn đóng vai bởi vì không có kiếm được tiền uống rượu mua say nhất ra chi chủ, A Chu đóng vai bởi vì tìm không thấy nam nhân mà phiền não đại nữ nhi, A Bích đóng vai vụng trộm thầm mến ba tiểu nữ nhi. Ta đóng vai tại gia chủ công việc quản gia vụ mỗi ngày phàn nàn chồng thế tử, nhưng ta luôn đóng vai không tốt. A Bích vội vàng im lặng đi trở lại gian phòng, việc này đơn giản quá xấu hổ. Hoàng Dung đều bị chấn kinh, thật tốt sợi rồi một lần suy nghĩ, các ngươi cái trò chơi này phải chăng quá chân thật. Bất quá nghe chơi rất vui hay. Rất khó đóng vai sao? Vương Ngữ Yên nhìn xem hồ nước nhẹ nói, mỗi lần trông thấy mặt của hắn, ta liền nói không ra đoán trách lời nói. Hoàng Dung không lời nào để nói, thay vào rồi một lần sau, thở dài, đích xác, đây là cái trò chơi này nhất không chân thực điểm. Vương Ngữ Yên cười khẽ một tiếng, đúng a. Các nàng lao nói ta đần, nhưng đó căn bản không có cách nào đóng vai đi. Biểu ca mở to mắt to, nháy nha nháy nhìn ta, ta nói thế nào ra đoán trách lời nói đi. Ta đẩy trong đầu suy nghĩ, nếu không thì ta đi làm việc kiếm tiền, biểu ca cũng không cần đi ra. Ở nhà đợi liền rất tốt. Hoàng Dung cười khúc khích, rất là đồng ý, chính là. Ở bên ngoài nhất định đủ loại chiêu phong dẫn điệp. Đúng a đúng a. Những thứ trước kia không đứng đắn nữ nhân đặc biệt nhiều, có chút còn có thể làm bộ đi làm đường, liền đi tiến vào mộ dung gia đại môn, cũng là một đám ham biểu ca sắc đẹp tiện nhân. Chính là. Còn có đây này còn có đây này. Mau cùng ta nói một chút. Còn có à, có chút nhỏ cô nương ỷ vào tuổi còn nhỏ, luôn giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu, chạy đến biểu ca trước mặt muốn ôm một cái. Nhưng các nàng trong mắt tràn đầy ái mộ. Ta xem đi ra. Mấy tuổi a? 8-9 tuổi a. Vậy nhất định đã hiểu.
cố ý.
Hai người dịu rít nói hồi lâu, khoảng cách giữa hai người bởi vậy đến gần không thiếu, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống cùng một chỗ. Ẩn thân trốn ở nóc nhà âm thầm bảo vệ Hoàng Dược Sư hài lòng gật đầu, không hổ là nữ nhi của hắn, chính là thông minh. Lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ tối, nơi đó có một đám lén lén lút lút người. Một cái lắc mình, Hoàng Dược Sư bay ra ngoài. Nhóm người kia hết thảy hai cái, đang đứng ở sau cây xem xét. Theo vài tiếng bay nhẹ âm thanh, hai người không một tiếng động ở giữa ngã xuống đất. Hoàng Dược Sư xuất hiện ở bên cạnh họ, đánh giá nằm hai người dưới đất, cũng không có tới gần, hắn ngửi thấy một cỗ đặc biệt hương vị, nhàn nhạt mãi vị. Đại nguyên người, vẫn là người Tây Hạ, hoặc Đại Kim. Đại Tống chỉ cùng cái này ba cái du mục hoặc nửa du mục quốc gia giáp giới. Mặc dù bọn hắn quần áo trang phục là Đại Tống tiểu dáng, nhưng rất nhiều thói quen sinh hoạt là rất khó đổi. Thì như thích uống sữa bò cùng sữa dê. Rất nhanh Mộ Dung gia thị nữ đổi tới, đem hai người để trở về. Nhạc Dương hữu gian khách sạn một cái nữ giả nam trang công tử ca cầm quạt xếp gõ gõ trong lòng bàn tay, bọn hắn còn chưa có trở lại. Thủ hạ gật gật đầu. Công tử ca nghĩ nghĩ, quả quyết nói, chúng ta đổi chỗ, đừng khách trọ sạn, đi tìm gia đình, đừng giết người, ngàn thuê. Là. Con chúa. Công tử ca bất đắc dĩ liếc mắt, phải gọi công tử. Là. Công tử. Bọn hắn rời đi nửa ngày sau, Mộ Dung gia thị nữ mới đổi tới, bất quá đã không người. Các nàng cũng sẽ không tìm kiếm, hỏi rõ tướng mạo, quay người rời đi. Ngày kế tiếp, công tử ca hơi ăn mặc phía dưới, đi động đình hồ bên cạnh đi thăm phía dưới đang tại kiến tạo phù đảo. A đại nhìn xem đã mới gặp quy mô phù đảo, nhịn không được hỏi, cái này Mộ Dung gia thật có tiền, vì một cái luật võ liền xây khổng lồ như vậy phù đảo. Triệu Mẫn xem xét cẩn thận phía dưới kiến tạo kiểu dáng cùng tài liệu, khẽ lắc đầu, không, đây không phải vì so vũ kiến tạo, hoặc không hoàn toàn là, các ngươi xem bọn hắn đinh tấm ván gỗ, là gỗ tết. Liễu mục, cây bạch dương như thế ngâm có thể mấy chục năm liền mục nát, gỗ tết ngàn năm không xấu. Đánh nhau cái nào cần lựa chọn chủng kiến tuyển phòng thủy mục, nhiều tiền cũng không phải như thế hoa. Cái này phù đảo có thể về sau dự định trường kỳ sử dụng. A đại trần chờ nói, tung bay ở trên hồ đảo có ích lợi gì? Về sau tiếp tục giao đấu. Triệu Mẫn liếc mắt, cho nên ngươi không làm được sinh ý, mở tiểu lâu a, phù đảo tiểu lâu. Ngươi có muốn hay không đi? Nghĩ. A đại trả lời tuyệt không chần chờ, đắt đi nữa cũng muốn đi xem nhìn. Triệu Mẫn gật gật đầu, xem ra cái này Mộ Dung Nôn vẫn rất có sinh ý đầu não, một mũi tên trúng ba con chim. A đại tò mò hỏi, còn có một điều là cái gì? Triệu Mẫn không có trả lời, nhưng trong lòng suy nghĩ, vận binh. Không biết hắn có hay không ý nghĩ này, vẫn là cơ duyên xảo hợp, cái này cực lớn phù đảo tại lúc cần thiết có thể biến thành cầu nổi liên thông nam bắc hai bên bờ, bởi vì nó vốn chính là thuyền tổ hợp lại với nhau, chỉ cần hơi biến hình, không nhìn địa hình từ phía nam vận binh đến phía bắc, thậm chí có thể không cần bến tàu đăng lục. Nếu như từ lâu đã có quyết định này, vậy hắn quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều bị hắn mơ mơ màng màng, người bình thường cho là đây chỉ là vì quyết đấu xây dựng tạm thời phù đảo. Người thông minh cũng chỉ sẽ nghĩ tới còn có thể làm từ lâu. Có rất ít người có thể nghĩ tới đây còn có thể làm cầu nổi dùng. Cho nên cuộc quyết đấu này cũng hẳn là hắn đã sớm kế hoạch tốt một bộ phận. Hắn thuộc về bị buộc một phương, bị ám sát sau phấn khởi phản kích, không có người sẽ cho rằng hắn là cố ý, chỉ sợ ngay cả đại tống hoàng đế đều là bị hắn điều khiển mà không biết đồ đần. Thậm chí ngay cả kim bảng đều bị hắn lừa. Lại còn nói hắn không có dạ tâm, nhưng căn cứ nàng quan sát, Mộ Dung gia có rất nhiều bí ẩn hành động, nhìn thế nào đều rất khả nghi. Kim bảng ngược lại giúp hắn. Thần tiên đều nói hắn không có dạ tâm, để cho người của toàn thế giới đều buông xuống lòng phòng bị. Thậm chí hắn liền làm hoàng đế, người của toàn thế giới cũng biết cho là đây là bị ép. Không phải lỗi của hắn, hắn muốn làm đại sự, hắn nhất định có cái kế hoạch khổng lồ. Triệu Mẫn càng nghĩ càng xác định, lại thêm nàng tra được tin tức, Mộ Dung Nôn chính là tiên ti hoàng tộc hậu duệ, càng chắc chắn suy đoán của nàng. Triệu Mẫn trong lòng càng ngày càng bội phục, Mộ Dung Nôn phảng phất chính là toàn bộ đại tống sau lưng cái kia bóng đen to lớn, giang hai tay ra, trên tay quấn lấy vô số hạt tuyến, tất cả mọi người đều là hắn khôi lỗi. Mỗi người đều tại đè hắn xuống ý nghĩ biểu diễn mà không biết. Triệu Mẫn vừa sợ sợ hãi, lại dẫn sùng bái kính ngưỡng. Đây mới là trong mắt của nàng nam nhân hoàn mỹ, mà không chỉ là cái tham hoa háo sắc, dạo chơi nhân gian lãng tử. Cái này nhất định là ngụy trang của hắn. Ai sẽ đi hoài nghi một cái chỉ thích mỹ nữ lãng tử đâu? Chương 50, nữ nhân nào có câu cá thú vị chương 50, nữ nhân nào có câu cá thú vị vị cô nương này, có cần phải tới cùng một chỗ câu cá. Bên bờ đang xoa con ngồi đoàn dự trông thấy Triệu Mẫn nhãn tình sáng lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra nàng nữ giả nam trang. Triệu Mẫn trang phục kỳ thực rất rõ ràng có thể nhìn ra nữ giả nam trang, nàng là cố ý bởi vì đồng dạng giả bộ như vậy giả trang nữ nhân sẽ cho người ba loại ấn tượng, có tiền có quyền, sơ nhập giang hồ, đơn thuần dễ bị lừa. Cho nên nàng một mực ưa thích ăn mặc như vậy, cái này chẳng phải lừa gạt đến một cái kẻ ngu sao? Triệu Mẫn nhìn hắn một cái, bộ dáng ngược lại không kém, nhưng mà cùng Mộ Dung Nôn loại kia phía sau màn bột so sánh, giống như một con gà con nhỏ yếu vô vị. Liên trả lời đều chẳng muốn trở về, mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Đoàn Dự gương mặt rơi xuống, bên người hắn câu cá lao cười ha ha, theo đuổi bội tử nào có ngươi như thế bội. Đoàn Dự vội vàng thả xuống con mồi, tò mò hỏi, Đồng Đại Thúc, cái kia hẳn là như thế nào truy đâu? Đồng Bách Hùng chỉ hắn con mồi, cười nói, xuân câu cá trích thủy sơ ấm, chúng đỏ con run là lương bạn. Hạ câu cá chấm cỏ bên hồ sen, cỏ non hạt lúa hương bay xa. Thu câu cá chép thủy dần lạnh, bắp ngô khoai lang tối lương thơm. Trung quanh câu cá lao nhao nhao vô tay, thơ hay, dễ nhớ, dùng tốt. Đồng Bách Hùng quay người hướng bọn họ chắp tay một cái, sau đó đối với Đoàn Dự cười nói, mỗi loại cá đều thích ăn khác biệt con mồi, mỗi nữ nhân đều có chính mình khác biệt yêu thích, ngươi cũng không biết ngươi câu là cái gì cá ăn cái gì mồi, như thế nào câu được đến đâu. Đoàn Dự bên người Chử Vạn Lý dựng lên ngón cái, đồng huynh lời này có lý. Nhận thức chính xác cái nào? Đoàn Dự một mặt kính nể bộ dáng hành đại lễ, đồng đại thúc thật là ta chi lương sư a. Tiểu tử cảm ơn. Đúng, đại thúc, ngươi chắc có rất nhiều người yêu a. Đồng Bách Hùng khoát khoát tay, đến nay đơn thân. Ha 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 ha. Câu cá lao muốn cái gì nữ nhân a? Đúng. Ha 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 ha. Vẫn là câu cá thú vị. Ha 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 ha. Đoàn Dự một mặt đờ đẫn nhìn xem bọn hắn, sau đó cũng bắt đầu cười. Xa xa Triệu Mẫn quay đầu liếc mắt nhìn bọn này hi hi ha ha câu cá lao, lắc đầu, tiếp tục hướng Ngôn Đỉnh Cư đi đến. A Đại nhỏ giọng nói, quân chúa, chúng ta trực tiếp như vậy đi qua, thích hợp sao? Triệu Mẫn bình tĩnh nói, hắn nhất định biết rõ chúng ta thời. Hơn nữa biết ý đồ của ta, hắn là cái tuyệt đỉnh người thông minh, che giấu không bằng trực tiếp gặp mặt, ta muốn hảo hảo cùng hắn chiếu cố. A Đại bán tín bán nghi, thẳng đến bọn hắn đến Ngôn Đỉnh Cư đại môn. A Chu sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy Triệu Mẫn một nhóm người, tiến lên nói, công tử gia đã đợi chờ đã lâu, mời đi theo ta. A Đại bội phục nhìn về phía Triệu Mẫn khẽ gật đầu, đi theo A Chu đi vào đại môn. Mộ Dung Nôn tại đáy hồ nghe được mà nói, mới đến sớm một bước. Triệu Mẫn càng đi vào trong, tim đập càng là gia tốc, phản phất đây là đồng rồng hang hổ, khẩn trương lại kích động. Thằng đến đi đến hậu viện, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Dạo bước tiến lên hậu viện ánh mắt đầu tiên, nàng liền thấy lần này cần gặp nhân vật chính, toàn thân áo trắng hai tay chắp sau lưng nhìn qua mặt hồ Mộ Dung Nôn. Triệu Mẫn hít một hơi thật sâu, hướng về sau phất phất tay, đem thủ hạ ở lại tại chỗ, hướng Mộ Dung Nôn đi đến. Mộ Dung Nôn đang suy nghĩ dùng cái gì từ ngữ nói đến hơi đẹp trai, tương đối có phong phạm. Nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng, ngươi đã đến. Triệu Mẫn nghĩ thầm, hắn quả nhiên biết lai lịch của ta, cố gắng để cho chính mình ngữ khí trở nên bình tĩnh, tạ ơn. Mộ Dung Nôn sững sờ, cũng không quay đầu lại nói, ngươi không nên tới. Triệu Mẫn trong lòng không khỏi kích động, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng tàn là tới. Mộ Dung Nôn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, Triệu Mẫn là người xuyên việt. Hắn quyết định thử lại lần nữa, ngươi tới làm gì? Triệu Mẫn ánh mắt nhấp nháy nhìn xem hắn, chúng ta có thể hợp tác. Mộ Dung Nôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là trùng hợp, làm một cái mời ngồi thủ thế, lập tức ngồi vào trên ghế. Triệu Mẫn trong lòng vui mừng, có hy vọng. Mộ Dung Nôn rót hai chén trà, dựa vào ghế uống một ngụm, hỏi, nói đi. Triệu Mẫn nhìn quanh bốn phía một cái, thấy không người sau đó, tới gần hắn nhẹ nói, ta biết phù đảo mục đích cuối cùng nhất. Mộ Dung Nôn kinh ngạc nhìn nàng một mắt, tán thán nói, ngươi quả nhiên rất thông minh. Triệu Mẫn trong lòng giống như là giải khai một đạo đề khó số học, bây giờ phát hiện đáp án bình thường một dạng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, nhìn xem hắn nói nghiêm túc, phụ thân ta cần giúp đỡ. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng, cái này đều tại trong dự liệu, mở ra cây quạt lắc lắc, hỏi, các ngươi mấy cái kia quốc sư cũng là cảnh giới gì? Triệu Mẫn nhấp một ngụm trà, rất thẳng thắn nói, Kim Luân Pháp Vương là đại tông sư, Bách Tổn đạo nhân là tuyệt đỉnh, Bát sư ba, Bàng Ban, Mông Xích Hành có thể là tuyệt đỉnh đỉnh phong, cũng có thể là nhân tiên, ngoài ra còn có không có cường giả ta không rõ ràng. Mộ Dung Nôn buông tay một cái, xin lỗi, ta bất lực, ta đều mới đại tông sư đâu. Triệu Mẫn mỉm cười, không, ngươi nhất định có thể. Về sau không có người lại là đối thủ của ngươi. Bây giờ cũng không gấp, chúng ta lên. Mộ Dung Nôn quỷ dị nhìn xem nàng, cô nương này như thế nào so với hắn mình còn có tự tin, mặc dù hắn đích xác có tự tin thăng cấp nhanh chóng, cười cười, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta như vậy. Triệu Mẫn biết nàng muốn xuất ra tương ứng hồi báo mới được, cúi đầu, gương mặt hơi đỏ đượm, thấp giọng nói, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi. Mộ Dung Nôn biết nàng ý tứ, ngẹo đầu nhìn xem nàng, ngươi biết ta muốn làm gì a? Triệu Mẫn ngẩng đầu, trong mắt lóe kim quang, gật gật đầu. Mộ Dung Nôn không nói gì thêm, nhìn phía xa đang xây dựng phù đảo, nói, ta không có nhiều như vậy công phu tốn ở chỗ này, ta trước tiên đem phù đảo giao cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là nó người phụ trách, chờ quyết đấu sau khi kết thúc, ngươi trước tiên giúp ta ở đây mở rộng nghiệp vụ, chờ ta có nắm chắc sau đó, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến đại nguyên, giải quyết đi những cao thủ kia. Triệu Mẫn mừng rỡ gật gật đầu, giao cho ta a, ta bảo đảm để cho biến thành không ai không biết phù đảo tiểu lâu. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng, nàng quả nhiên thông minh, sau đó gọi tới A Chu, để cho nàng dẫn Triệu Mẫn đi phù đảo cái kia gặp một chút Hoàng Dung. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Mộ Dung Nôn lập tức xem xét đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Triệu Mẫn, thu được A cấp cực kỳ thông minh, A cấp cực kỳ thông minh, băng hệ ý cảnh ngộ tính cùng tốc độ học tập 25, băng thuộc tính tổn thương 25. Không tệ a, trên trời rơi xuống phúc duyên. Rất phối hợp. Bất quá băng hệ ý cảnh. Nguyên lai băng hệ có đơn độc xuyên di ý cảnh a, còn tưởng rằng thuộc về thủy hệ ý cảnh đâu. Mộ Dung Nôn là rút sạch đi lên, vì đánh dấu phía dưới Triệu Mẫn, bây giờ hội đàm kết thúc, lập tức hóa thành thủy bay vào trong nước. Mấy cái kia A Đại A Nhị, hắn thử qua, không có cách nào ký, đây không phải là thủ hạ của hắn. Thủ hạ không phải thủ hạ ta, rất hợp lý. Bởi vì Triệu Mẫn tạm thời là thủ hạ của hắn, nhưng A Đại A Nhị cũng không thuộc về Mộ Dung gia thế lực, bọn hắn là đại nguyên Triệu Mẫn cha hắn thế lực. Chương 51, quyết đấu sắp mở ra. Chương 51, quyết đấu sắp mở ra giữa hồ phù đảo Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên. Nghe xong A Chu sau khi giới thiệu, hai người liếc nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, trong lòng cũng là thầm nghĩ, lại tới một cái hồ ly làm lơ. Triệu Mẫn ngược lại là một mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, nói, hai vị muội muội, chúng ta kỳ thực cũng coi như nhận biết rất lâu, đúng không? Ngươi mới là muội muội. Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên miệng đồng thanh nói xong còn đối mặt nở nụ cười. Triệu Mẫn trong lòng thầm tiêu hoàng bét, chính mình thành ngoại lực, ngược lại thúc đẩy hai người liên thủ. Hoàng Dung đối với Triệu Mẫn lòng cảnh giác là cao nhất, bởi vì nàng biết đối phương giống như nàng thông minh. Nguyên bản vững chắc nhất hình tam giác, bởi vì gia nhập thời gian không đúng, đã biến thành kỳ giác chi thế. Triệu Mẫn quyết định tạm thời mai phục, bây giờ không thể biểu hiện quá cường thế, bằng không thì đối diện hai cái càng ngày sẽ càng đoàn kết. Trông thấy Triệu Mẫn tỏ ra yếu kém, Vương Ngự Yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Hoàng Dung vẫn như cũ cảnh giác. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn một bên giám sát, một bên dò xét lẫn nhau, cũng là thú vị. Vương Ngự Yên thì lười nói chuyện, cùng Nhạc Linh San hai người ngồi một bên xem kịch. Cứ như vậy gà bay chó chạy bên trong, cực lớn phù đảo đúng giờ xây xong, Triệu Mẫn vì về sau thuận tiện tạo thành cầu nổi, tại kiến tạo thời điểm cố ý không có toàn bộ nối liền, mà là đầu đuôi tương liên, lại đơn giản gấp cố định, bớt đi về sau lắp ráp phiền phức. Hoàng Dược Sư một mực tại một bên nhìn xem, hắn lập tức liền biết cái này phù đảo chân chính công dụng, trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Không hổ là hắn con rể tương lai, nghĩ cũng quá chú đáo. Hơn nữa ở dưới con mắt mọi người, xây tạo phản vận binh lợi khí, ai còn cũng không có chú ý tới. Hắn nếu không phải là nhìn hoàn chỉnh quá trình xây dựng, để cho hắn bây giờ nhìn, hắn cũng không nhìn ra, bởi vì đã hoàn toàn che giấu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, giao đấu thời gian càng ngày càng gần, bầu không khí cũng bắt đầu khẩn trương lên. Rõ ràng nhất chính là câu cá lão thiếu đi. Toàn chân giáo tới toàn chân thất tử cực kỳ đồ đệ, dẫn đội là trưởng giáo Mã Ngọc. Bây giờ giữa hồ phù đảo bị xây xong hai bộ phận, ở giữa là cái cự đại hình tròn chiến trường bên trên là hồ nước, cô lập 10m sau đó, ngoại vi chụp vào một vòng giống như rôn đấu thú trường một dạng chỗ ngồi, đây là quan chiến đài. Toàn bộ kiến trúc toàn bộ bằng gỗ, chỉ có trung tâm hình tròn chiến trường chỗ lót một tầng mặt đá sàn nhà. Tương đương cổ phác lại đại khí. Hôm nay chính là quyết đấu thời gian, giang hồ khách có thứ tự vào sân, vòng quanh sân quyết đấu bắt đầu ngồi xuống. Bọn hắn là nhìn tận mắt cái này phù đảo xây thành, có loại không hiểu thấu tham dự cảm giác cùng vinh dự cảm giác. Chờ về nhà cũ, tuyệt đối sẽ vào chỗ chiếc khen. Đây là thiên tính của con người. Phái Tung Sơn đã toàn viên đến đông đủ, lúc này quanh chân ngồi ở hình tròn sân quyết đấu một bên, đang tại điều chỉnh trạng thái. Phái Hoa Sơn, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn ngồi ở phía bắc quan chiến đài bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt dãy rủa. Chỉ có Lệnh Hồ Xung cùng Thà Trung Tắc con mắt hiện ra tia máu, đáy mắt cất giấu bi thương. Nhạc Bất Quần ngược lại là thần thái rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút giải thoát, hắn thật có chút mệt mỏi. Phái Hành Sơn không đến bao nhiêu đệ tử, mặc lại một tấm mặt chết nhìn không ra mảy may sinh khí, ngơ ngác ngồi ở kia cầm hồ cầm, nhưng cũng không kéo, chỉ là cầm. Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn, Nhạc Linh San, A Chu, A Bích sáu cái muội tử ngồi ở phía nam trên khán đài, bên cạnh vây quanh một vòng thị nữ. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ngồi một bên, ẩn ẩn đem các nàng bảo hộ ở trong đó. Triệu Mẫn mang theo cái mặt nạ, nàng gương mặt này tạm thời không thích hợp xuất hiện ở đây, bằng không thì sẽ dẫn tới triều đình chú ý, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng mà cũng không đột ngột, bởi vì hiện trường mang theo mặt nạ giang hồ khách vừa nắm một bó to, liếc nhìn lại mấy trăm tấm mặt nạ. Dù sao rất nhiều người đều thích cái này làm, có chút là không muốn để cho người phát hiện, có chút thuần túy là cảm thấy tương đối khốc. Tỷ như một mực dấu ở trong đám người Mộ Dung Thu Địch, Đông Phương Bạch, Nhậm Doanh Doanh, Khúc Phi Yên, Lam Vượng Hoàng mấy người. Mộ Dung Thu Địch rất sớm đã đến, nàng mục tiêu lần này nhặt bạ kịp là hiện trường quan sát một chút Mộ Dung Nôn, nàng muốn nhìn một chút hắn có hay không thực lực báo thù cho nàng. Kỳ thực nàng cùng Mộ Dung Nôn thật là có quan hệ thân thích, bất quá rất xa. Vương Ngữ Yên trong tay nắm vuốt khăn tay, nắm thật chặt. Bên người Hoàng Dung đưa tay ra dắt nàng, an ủi, yên tâm đi, Nôn ca ca tất thắng. Vương Ngữ Yên con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sân quyết đấu, khẽ gật đầu. Triệu Mẫn cũng không lo lắng, nàng chờ mong trong mắt của nàng nam nhân kia sẽ lấy dạng gì phương thức giải quyết địch nhân. Nhạc Linh San có chút lo nghĩ, nàng biết một chút nội tình, nàng bây giờ rất lo lắng phụ thân sẽ chết tại cái này, vừa lo lắng Mộ Dung Nôn thụ thương, lại lo lắng Mộ Dung Nôn giết chết phụ thân, khi đó nàng nên làm cái gì? Tóm lại tâm tình rất phức tạp. A Chu cùng A Bích tương đối đơn giản, các nàng chỉ lo lắng công tử gia. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công thì tại quan sát những thứ này tại chỗ giang hồ khách, hắn ngờ tới, ở đây nhất định còn cất giấu triều đình sát thủ. Mặc dù Quý Hoa lão tổ không có cách nào tự mình có mặt, nhưng cái này không có nghĩa là triều đình sẽ không thuê sát thủ tới ám sát. Cái bang liền phát hiện không thiếu Thanh Long hội sát thủ trà trộn đi vào. Lúc này ở tràng giang hồ khách vượt qua hơn 2000 người, không lớn nhìn ra được. Liên Đoan Chính Tuần đều tới, hắn lâu không lộ diện, trên mặt vẫn như cũ mang theo âm trầm, hắn hoàn toàn phế đi, cả người khí chất đều trở nên hung ác nham hiểm đứng lên. Khiến cho gần nhất đoàn dự càng sợ hắn hơn cha, căn bản không dám trở về khách sạn, liền dứt khoát cùng câu cá lao nhóm ở tại bên hồ trong lều vải, gần nhất cũng là một mực tại câu cá. Câu cá thứ này sẽ nghiện, một câu liền không dừng được. Phái Hằng Sơn cũng tới, nhưng các nàng không có cùng khác ba cái kiếm phái ngồi cùng một chỗ, các nàng ngồi ở mặt phía nam Mộ Dung Nôn thị nữ bên cạnh, Nghi Lâm càng là trực tiếp ngồi ở A Bích bên cạnh. Phái Tung Sơn lần này đi ra hơn 200 người, lít nha lít nhít ngồi một bên. May mắn sân bãi đủ lớn, bằng không thì thật đúng là không thi triển được. Tả Lanh Thiền cùng với Thập Tam Thái Bảo toàn bộ xuất hiện, bên trong sen lẫn bọn hắn trên giang hồ lôi kéo tới sát thủ, giả mạo phái Tung Sơn đệ tử. Cho nên phái Tung Sơn bên này trên thực tế là có mười mấy cái tông sư cao thủ cấp bậc. Mặc dù cũng là tuổi rất cao mới lên tới tông sư sơ cấp, dùng thời gian nấu đi ra lão giang hồ, tiềm lực có hạn, nhưng cũng coi như là trợ thủ tốt. Tả Lanh Thiền nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi, phía bắc gỗ nổi cùng lưới đánh cá tất cả an bài xong sao? Đinh Miễn nhỏ giọng nói, sắp xếp xong xuôi, gỗ nổi ở giữa buộc lưới đánh cá, khoảng cách gần không nhìn thấy. Lập tức hắn lại chần chờ nói, nhưng dạng này sức nổi, rất nhiều đệ tử khinh công là không trốn thoát được. Tả Lanh Thiền vẫn như cũ không có mở to mắt, sắc mặt bình tĩnh, vốn cũng không phải là vì bọn họ chuẩn bị. Đinh Miễn không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng thở dài. Mặc kệ vây giết thành công hay không, phái Tung Sơn đều phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Khi thời gian đi tới 12 giờ, tất cả mọi người biết, Mộ Dung Nôn phải ra sân. Không có gì nguyên nhân, đây là ước định mà thành thời gian. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một tháng chưa từng xuất hiện trước mặt người khác Mộ Dung Nôn, cuối cùng lấy một loại thần kỳ phương thức xuất hiện trên tràng. Chương 52, hán hóa thành điệp, thủy cảnh vô địch. Chương 52, hán hóa thành điệp, thủy cảnh vô địch. Chỉ thấy trong mặt hồ bay ra một đám lộng lẫy từ trong suốt hồ nước tạo thành hồ điệp, vỗ vội cánh, bay đến trung tâm sân quyết đấu một bên khác. Theo hồ điệp càng tụ càng nhiều, hồ điệp dần dần đã biến thành thủy, từ dày bắt đầu hội tụ chuyển biến, từ dưới lên trên hội tụ một người mặc áo trắng tuấn tú dị thường nam tử. Chỉ thấy khóe miệng của hắn lộ vẻ cười, tay không khẽ nâng, còn lại hồ điệp hội tụ thành một cái mở ra quả xếp, cầm ở trong tay hơi hơi lắc lắc, lay động một tia tóc mai. Tê. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là các hiệp nữ, hai mắt không dám nháy một cái, sững sờ nhìn xem cái này tựa như mộng ảo một màn. Luôn cảm giác theo võ hiệp thế giới đã biến thành tiên hiệp. Bất quá đẳng cấp cao võ hiệp cùng tiên hiệp cũng không có gì khác nhau. Một trận trầm mặc sau, chính là giọng nữ điên cuồng thét lên, tại chỗ kỳ thực không hoàn toàn là võ lâm nhân sĩ, rất nhiều đại gia tiểu thư mộ danh mà đến, cùng giang hồ khách cách thật xa đơn độc ngồi một bên, bên cạnh là hộ vệ. Các nàng càng giống là tới nhìn rõ tinh phan hâm mộ, si ngốc nhìn xem họa phong này cùng một bên khác râu ria khách hoàn toàn không giống nam thần. Mộ Dung công tử. A, ta yêu ngươi a Mộ Dung luôn. Luôn ca ca. A. Trong lúc nhất thời toàn trường chú mục, luôn cảm thấy đám này đại tiểu thư cùng bọn hắn không phải một cái thế giới. Mộ Dung luôn quay đầu nhìn một chút, liền không lại để ý đến các nàng, bởi vì không có thời gian sửa lại. Vô số ám khí bay tới, thậm chí còn có đường môn cơ quan ám khí, uy lực lớn. Trong lúc nhất thời đầy trời tất cả đều là phi tiêu. Cái này không giảng võ đức một màn nhìn toàn trường cũng đứng lên giận mắng. Cẩn thận ám khí. Hèn hạ. Cái này còn tính là danh môn chính phái sao? Xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn a. Súc sinh. Các ngươi chờ chết a. Các ngươi đừng nghĩ đi ra ở đây. Hoa sao? Ngươi nhanh dùng cơ thể giúp ca ca ngăn trở ám khí. Sau đó thanh âm của bọn hắn thì thay đổi, bởi vì một màn kế tiếp vừa ngạc nhiên, lại bảy bảy lại rực rỡ. Chỉ thấy vô số ám khí giống như là xuyên qua mặt nước, tại Mộ Dung Nôn trước người xuyên qua, văng lên một chút bọt nước, bay vào phía sau bên trong hồ. Mộ Dung Nôn không bị thương chút nào đong đưa cây quạt, sau đó quăng ra quả xếp, cây quạt trên không trung hóa thành mấy chục con thủy hồ điệp, bốn phương tám hướng vây lại toàn bộ sân quyết đấu. Tả Lãnh Thiền vung tay lên, thập tam thái bảo đồng loạt rút kiếm phóng tới Mộ Dung Nôn, tất cả Tung Sơn đệ tử theo sát phía sau. Chỉ có hắn không nhúc nhích, hắn cần một thời cơ, một cái lấy mạng người sáng tạo thời cơ. Hắn biết Mộ Dung Nôn khinh công tuyệt thế, chính mình là không đuổi kịp, hắn chỉ có một lần cơ hội, một lần là đủ rồi. Mộ Dung Nôn một tay ở phía sau, kiếm chỉ hướng về phía trước, quát lên, Thiên Điệu kiếm. Nghịch tuyết. Sau lưng hồ nước không gió nổi sóng, sau đó từng thanh thủy kiếm cấp tốc bay ra mặt hồ, hướng sông tới đám người bay vụt ra ngoài. Thủy tạo thành kiếm có thể uy lực không đủ, nhưng băng kiếm tuyệt đối đủ. Chỉ thấy vừa mới bay ra ngoài thủy kiếm trên không trung hóa nước thành băng. Vô tận sắc bén băng kiếm giống như là phi kiếm rọi rửa đầm xuyên đi qua. Dẫn đầu thập tam thái bảo tại chỗ liền có ba cái bị băng kiếm cắt hầu. Những người còn lại lập tức giơ kiếm đón đỡ, bọn hắn biết không thể dừng lại, bằng không thì kiếm này vô cùng vô tận. Cho nên một bên đón đỡ một bên ra sức xông về phía trước đi. Đến nơi phía sau các đệ tử, bọn hắn tạm thời không quản được nhiều như vậy. Đằng sau trên trăm đệ tử trong nháy mắt tử thương gần một nửa, người phía sau giơ lên trước mặt thi thể xem như tấm chắn, treo lên băng kiếm xông về phía trước. Phía sau cùng quan chiến Tả Lãnh Thiền mí mắt run run, cau mày, cầm kiếm chậm rãi tới gần. Đại tiểu thư lại bắt đầu hét dầm lên. Hiện trường hình ảnh đơn giản giống như là thần tiên sử dụng pháp thuật, cùng với các nàng trong ấn tượng giang hồ đánh nhau hoàn toàn không giống. Quan chiến giang hồ khách cũng ngừng chửi mắng, nghiêm túc nhìn lại. Rất nhiều người không biết đây rốt cuộc là võ công gì, làm sao làm được. Nhưng vẫn là có một số cao thủ đối với ý cảnh là có hiểu biết. Tỷ như Toàn Chân Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn các đại phái. Toàn Chân Thất Tử vẹn vẹn chỉ là tông sư, liền đại tông sư đều không phải là, bọn hắn chỉ là nghe sư phụ Vương Trùng Dương nói qua vài câu ý cảnh chuyện, trước đó gặp qua mấy lần sư phụ ý cảnh, nhưng chưa thấy qua phạm vi lớn như vậy tự nhiên ý cảnh. Rất nhiều trưởng môn cũng mẹn mẹn ngộ đã đến một chút, chưa hoàn chỉnh nắm giữ, tỉ như Bắc Thiếu Lâm Huyền Muồn, Võ Đàng Sung Hư đạo trưởng, Nga Mi Kim Quang thượng nhân. Hiện trường lĩnh ngộ hoàn chỉnh ý cảnh, chỉ có một cái Hoàng Dược Sư. Hắn nhìn rất nhiều nghiêm túc, hắn cũng nghĩ học được một chút đồ vật. Nước trong hồ kiếm không còn xuất hiện, vừa tới đã thanh lý đi hơn phân nửa người, thứ hai như thế một mực duy trì cũng rất phí nội lực, hiện trường đã sắp đặt hoàn thành, có thể độc thủ. Mộ Dung Nôn trên tay xuất hiện một thanh băng kiếm, cả người hóa thành một đạo bóng trắng. Hiện trường một người đều thấy không rõ bóng người của hắn, mỗi lần bóng trắng lóe lên, tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Chính là một người ngã xuống. Mộ Dung Nôn tốc độ di chuyển vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Chính là tu luyện Tịch Tà kiếm Phổ Lâm Bình Chi cùng Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương Bạch đều không tốc độ nhanh như vậy. Bởi vì Mộ Dung Nôn trong di động trên thực tế là hóa thủy di động, chỉ có tại cuối cùng xuất thủ thời điểm mới hóa thành nhân hình. Kinh khủng hơn không phải tốc độ, bởi vì tốc độ lại nhanh, cũng có thể đoán trước quỹ tích sớm né tránh. Nhưng nếu như đoán trước không đến đâu, Mộ Dung Nôn là thuộc về không có cách nào dự liệu người, bởi vì hắn di động có đôi khi sẽ ở thẳng tắp nửa đường đột nhiên trên không trung biến tướng. Đây chính là Mộ Dung Nôn xả nhiều như vậy thủy kiếm nguyên nhân, lúc này trong sân khắp nơi đều là thủy bãi, không khí tràn đầy thủy phân tử. Hắn cần chuyển hướng thời điểm, tùy thời cũng có thể trên không trung lợi dụng phong phú thủy phân tử hóa thành sóng nước mượn lực chuyển hướng. Tả Lãnh Thiền đã ngồi không yên, đối phương lại như thế giết tiếp, không chỉ có sĩ khí muốn sụp đổ, người cũng sắp chết sạch. Hắn không thể làm gì khác hơn là xanh mặt hô lớn, nhanh ra tay. Phái Thái Sơn, phái Hành Sơn cương nghiêm mặt, bị buộc nhảy vào sân quyết đấu. Toàn trường giang hồ khách đều sợ ngây người, đây cũng quá không biết xấu hổ. Đây đã là không giảng giang hồ quy củ. nói xong rồi đơn đấu một bộ, kết quả thế mà quần đầu. Phái Hoa Sơn không có đứng dậy, chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Lao Đức Nặc Sách theo kiếm đứng lên, tại trong lệnh Hồ Sùng cùng Thả Trung Tắc sắc mặt khó coi, nhảy vào nhạc sân quyết đấu. Lao Đức Nặc quay đầu nhìn về phía phái Hoa Sơn, đang muốn gọi hàng, một đạo kiếm quang thoáng qua, đầu người của hắn rớt xuống. Sau lưng hắn Nhạc Bất Quần không tiếp tục liếc hắn một cái, mà là sắc mặt bình tĩnh hướng lệnh Hồ Sùng khẽ gật đầu, nhìn Thả Trung Tắc một mắt, quay người hướng trong tràng đi đến. Tả Lanh Tiền sắc mặt lạnh lẽo, nhưng không nói gì, bây giờ chất vấn Nhạc Bất Quần không thích hợp, thời cơ không đúng, cũng không lý tới tử. Cùng lúc đó, vây xem giang hồ khách bên trong cũng nhảy ra mười mấy cái sát thủ, hướng Mộ Dung Nôn vây giết đi qua. Toàn trường giang hồ khách nổi giận, chửi ầm lên. Câu này ngũ nhạc kiếm phái, đơn giản chính là ma giáo. So ma giáo hèn hạ nhiều. Giết đám này không tuân theo quy củ xuất sinh. Mộ Dung Nôn hướng muốn xông vào chàng Hoàng Dung bọn người khoát khoát tay, ngăn cản các nàng vào sân. Quay đầu nhìn về phía Tả Lãnh Thiện, nói, vốn là còn coi ngươi là cái hợp cách tiêu hùng, nhưng ta đánh giá cao ngươi, đã ngươi phá hư võ lâm quy củ, cam nguyện làm triều đình chó săn, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Tả Lãnh Thiện lạnh nhạt xách theo kiếm quát to, giết hắn. Mộ Dung Nôn hóa thành hơi nước tiêu thất, tránh thoát vô số ám khí, nguyên bản trung quanh hồ điệp hóa thành mấy chục mặt mỏng mỏng mặt băng. Quỷ dị tình huống xuất hiện. Đang lúc trên sân tất cả mọi người tại thần sắc phòng bị tìm kiếm Mộ Dung Nôn vị trí lúc, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong một mặt mặt băng bắn ra, kiếm quang bôi qua một người cổ. Khi tất cả người nhìn sang, bóng người hóa thành hơi nước tiêu thất. Kế tiếp giống như ác mộng, bóng người màu trắng sẽ ngẫu nhiên từ trong một mặt huyền không mặt băng xuất hiện, sau khi giết người hóa thành xương mù tiêu thất. Tả Lãnh Tiền chạy mồ hôi lạnh mồ lớn, nhanh hủy đi những thứ này mặt băng. Trong sân người nhanh chóng hướng mặt băng ném ra ám khí, đạp nát mặt băng. Thế là ác mộng thăng, bể nát mặt băng biến thành càng nhiều khối nhỏ băng phiến. Vụ mặt lẻ kẻ mấy trăm nhanh tất cả lớn nhỏ mặt băng xuất hiện tại sân quyết đấu phụ cận. Bóng trắng như cũ tại sát lục. Tất cả mọi người đều chạy ra một thân mồ hôi lạnh, sợ vỡ mật, bọn hắn hiểu rồi, đối phương căn bản vốn không cần quá lớn mặt băng. Chỉ cần là mặt băng, nhỏ đi nữa hắn đều có thể mượn cơ hội di động. Hiện trường phảng phất là sát lục hiện trường, một đạo bạch quang thoáng qua, chính là một cái sinh mệnh tàn biến, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không có chút nào lực trở tay, thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được. Trước khi chết liền một mảnh góc áo đều sờ không tới một điểm, trước khi chiến đấu tất cả kế hoạch toàn bộ trở thành giấy lộn, không có tác dụng gì. Mộ Dung Nôn đem thủy ba loại trạng thái chơi ra hoa, chỉ cần tại nguồn nước phụ cận, hắn chính là vô địch một dạng tồn tại. Triệu Mẫn ánh mắt nhấp nháy nhìn xem đồ tể hiện trường, giống như là một người vây quanh mấy trăm võ lâm cao thủ, dùng trêu đùa tầm thường thủ đoạn đùa bỡn tất cả mọi người, để cho người ta không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là một hồi nghiền ép, đây chính là một hồi giết người biểu diễn. Tất cả mọi người phát hiện, mặc kệ ngươi học chính là trưởng pháp kiếm pháp, thối pháp quyền pháp, đều không cái gì khác nhau. Ngược lại người đánh không đến bất luận cái gì người. Rất nhiều người muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát, những cái kia nhảy xuống nước người cũng không còn nổi lên. Phản phất hồ chính là một cái quái thú to lớn, đang miệng mở rộng, chờ đợi con mồi chính mình tới cửa. Những cái kia nhảy xuống nước người, toàn bộ bị dòng nước kéo đến đáy hồ, một mực cố định tại dưới đáy. Có lẽ sẽ có chút người hội quy tức công một loại võ công, nhưng cuối cùng không đến mức có thể một mực cấm ức, chỉ là chết sớm cùng chậm chết khác nhau. Rất nhiều người điên rồi, càng nhiều người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà không cần. Cầu xin tha thứ cũng chết, Mộ Dung Luân sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào. Nhưng hiện trường không có bất kỳ cái gì một cái vây xem võ lâm nhân sĩ biết nói hắn làm quá tuyệt, ngược lại khen hắn làm tốt. Giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn này võ lâm bại hoại. Đi chết đi phái Tung Sơn. Chờ xem, chờ giết sạch các ngươi, lại giết đến Tung Sơn, đuổi tuyệt các ngươi. Đáng đời. Một đám chó săn. Tả Lãnh Thiền đã tuyệt vọng, hắn phát hiện hắn chọn sai đối thủ, đối phương mặc dù tu vi vẹn vẹn cao hơn hắn một điểm, nhưng thủ đoạn thực sự quá quỷ dị vô địch. Nhân số đều không cách nào bổ khuyết cái này cực lớn khoảng cách. Mộ Dung Nôn cho dù ở đại tông sư cấp bậc bên trong, cũng là vô địch. Thậm chí tuyệt đỉnh cấp bậc cao thủ, chỉ cần tại nguồn nước phụ cận, cũng đừng nghĩ giết chết hắn. Theo hiện trường sát thủ từng cái tử vong, sân quyết đấu bên trên tất cả mọi người đều tuyệt vọng đứng lên. Tả Lãnh Thiền nhìn bên cạnh chỉ còn lại ba cái sư đệ, mấy người ánh mắt một đôi, lập tức hướng phương bắc vọt ra ngoài. Bạch quang thoáng qua, lại chết một cái không. Tả Lãnh Thiền đã không để ý tới, liền lăn một vòng dựa vào sau cùng sư đệ giúp hắn ngăn trở chí mạng lưỡi kiếm, hướng đã sớm chuẩn bị xong gỗ nổi nhảy xuống. Nhưng chờ nhảy đến giữa không trung, mới phát hiện nào có cái gì gỗ nổi, không có. Một cái cũng không có. Mộ Dung Nôn làm sao có thể cho bọn hắn để đường rút lui, đã sớm khống chế dòng nước đem bọn nó cuốn đi. Trong nước, không có người có thể che giấu cảm giác của hắn, muốn chạy trốn, thuần túy là người si nói mộng. Bịch. Không chỗ mượn lực Tả Lãnh Thiền rơi vào trong nước. Ở bên trái Lãnh Thiền ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trong nước kiếm quang lóe lên, đầu thân phân ly thi thể bị dòng nước bọc lấy chìm vào đáy hồ. Theo Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng từ mặt nước đi ra, toàn trường võ lâm nhân sĩ đều hoan hô. Không có người phát hiện, rơi vào trong nước Nhạc Bất Quần đã thay đổi bộ mặt xuất hiện tại Mộ Dung Nôn thị nữ sau lưng. Nhạc Linh San phát hiện, nhưng nàng bây giờ nhất thiết phải trang rất thống khổ, khuôn mặt đều bặm mẻo. Mộ Dung Nôn bởi vậy thu được một cái dòng mở cấp quang minh lẫm liệt. Mở cấp quang minh lẫm liệt, toàn thân tràn ngập chính khí, dù cho giết người cũng sẽ không để người ác cảm. Mộ Dung Nôn quang minh lẫm liệt đứng ở trong sân đường, lớn tiếng nói, "Ta bất đắc chính. Đám này làm ô uế võ lâm quy củ bại hoại đã diệt trừ. Làm được tốt. Mộ Dung công tử vô địch. Tiểu nhân vô sỉ chính là đáng chết." Mộ Dung Nôn khoát khoát tay, nói, "Kế tiếp cái này phù đảo hội kiến cái thiên hạ đệ nhất tử lâu, các vị cũng là nó thiết lập người chứng kiến." Chờ sau đó thỉnh tại đặc chất kim trên bảng lưu lại tên mình, về sau bằng ấn ký này, trung thân hưởng thụ giảm còn 80 ưu đãi. Việc này thật là mới mẻ, hơn nữa có kỷ niệm ý nghĩa, xem như tên lưu sử sách. Tất cả mọi người đều hô lên: Mộ Dung công tử vạn thuế, vạn thuế, ha ha, đa tạ công tử. Hoàn Dung bọn người toàn bộ đều lao đến, nôn ca ca. Mộ Dung nôn mỉm cười giang hai tay ra từng cái ôm qua. Nhạc Linh San cũng thừa cơ lẫn vào trong đó. Ôm đến Nhạc Linh San thời điểm, Mộ Dung nôn phát hiện nàng đã có thể đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Nhạc Linh San, thu được bờ cấp Nhạc Linh, bờ cấp Nhạc Linh, thổ hệ ý cảnh ngộ tính cùng tốc độ học tập 15, thổ thuộc tính phòng ngự 15. Mặc dù bây giờ không có tác dụng gì, nhưng thuộc tính phi thường tuyệt vời. Nhạc Linh San đây coi như là lần thứ nhất bị Mộ Dung nôn ôm lấy, khuôn mặt đều mắc cửa đỏ bừng, còn ngửi thấy một cỗ đặc biệt hương vị. Lần thứ nhất bị hắn ôm còn có Triệu Mẫn, bất quá Triệu Mẫn so với nàng tốt một chút, chỉ là sắc mặt biến thành hơi hồng, rất là hào phóng hung hăng ôm phía dưới mới bung ra. Kế tiếp phù đảo bắt đầu hướng bờ bắc di động, bởi vì bên kia là thích hợp nhất đỗ chỗ. Lúc này có bóng người từ bờ bắc trong rừng nhảy ra ngoài, quần áo cũ nát, toàn thân thương thế, tay còn đoạn mất một đầu. Nhìn thấy sắp cặp bờ phù đảo, khiếp sợ một cái, lập tức thấy được trên phù đảo Võ Lâm đám người, sắc mặt cũng hỉ. Võ Lâm đám người cũng là sửng sở, lập tức nhận ra mặt của hắn, hô lớn, là Khoái Hoạt Vương. Hắn chạy trốn tới nơi này. Mộ Dung luôn mừng rỡ trong lòng, đây là đại tông sư a, giết có thể thăng bệ cấp giọng. Vội vàng đạp mặt nước bay ra ngoài. Khoái Hoạt Vương trong lòng run lên, hắn cảm thấy sát khí. Mộ Dung luôn hóa thủy tuyệt đối là một môn gặp mặt giết tuyệt học. Lần thứ nhất gặp, không có phòng bị tình huống phía dưới, có thể đạt đến nhất kích tất sát 2.7 hiệu quả. Khoảng cách thẳng tắp không đến 5 km, Mộ Dung luôn giống như là đột phá vận tốc âm thanh, bên cạnh ẩn ẩn xuất hiện bức tường âm thanh. Thân thể của hắn có chút không chịu nổi phong áp, bị động biến thành trong suốt thủy. Dù sao hắn thân thể hiện tại vẫn là nhân loại bình thường, cũng không học qua đặc biệt nhằm vào thân thể võ công, muốn giữ vững loại tốc độ này, chỉ có thể hóa thủy. Khoái Hoạt Vương Hàn Mao dựng đứng, con ngươi co rụt lại, vẻn vẹn mấy hơi thở, đối phương liền đến trước mắt, khinh công. Loại tốc độ này, hắn trốn đều không được, chỉ có thể rơi xuống đất chính diện nên chiến. Nhìn thấy phía trước có khối mặt đất bằng phẳng, Khoái Hoạt Vương mũi chân điểm nhẹ bay đi, lập tức dồn khí đan điền, hô lớn, ta có các đại phái tuyệt. A. Xa xa đám người chỉ thấy người này vừa mới rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên sụp đổ đi vào, cả người hắn rớt xuống, sau đó Mộ Dung Nôn theo sát phía sau bay xuống. Hoàng Dược Sư hô lớn, cẩn thận, đó là phái Tung Sơn cạm bẫy. Lúc này trong rừng cây cũng bay ra một cái thân ảnh màu trắng, không nói hai lời hướng về Mộ Dung Nôn bay đi. Trên không Mộ Dung Nôn nhìn xem đi theo hắn cùng một chỗ rơi xuống Yêu Nguyệt, ánh mắt không hiểu. Yêu Nguyệt nhìn xem phía dưới vô số mang theo độc lưỡi đao, con ngươi co rụt lại, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Lúc này trong rừng cây đột nhiên bay ra một cây châm gài tóc, Mộ Dung Nôn dẫm ở trên châm gài tóc hơi giảm tốc, sau đó một cước dẫm ở Khoái Hoạt Vương trên thân, một cước dẫm ở hai cỗ chồng chất lên nhau vô danh trên thi thể, mượn lực ôm lấy Yêu Nguyệt, bay ra ngoài. Khoái Hoạt Vương cương vừa dùng duy nhất tay treo lên lưỡi dao chọi người lên, liền bị Mộ Dung Nôn một cước đặt tại trên lưỡi đao, cả người bị lưỡi đao đâm xuyên, chết không thể chết lại. Mộ Dung Nôn đem Yêu Nguyệt để dưới đất, nhìn xem nàng nói, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Yêu Nguyệt bị hắn nhìn có chút đỏ mặt, quay đầu, ta chỉ là muốn tự tay giết hắn. Mộ Dung Nôn cũng không bạch trần nàng vừa mới rõ ràng là vì mình mà đến, nói khẽ, cảm tạ, Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt chịu không được ánh mắt của hắn, quay người nhìn về phía cả bẫy. Chương 53, Nam Bắc Võ Lâm giằng co, tránh không khỏi chiến đấu. Chương 53, Nam Bắc Võ Lâm giằng co, tránh không khỏi chiến đấu. Yêu Nguyệt chịu không được ánh mắt của hắn, quay người nhìn về phía cả bẫy. Cái bẫy này sâu 5m, dài rộng đều 4m, bốn phía tất cả đều là hiện ra màu tím độc lưỡi đao, dưới đây giống như quần sơn dựng thẳng rậm rạp chẳng chịt lưỡi đao. Không quá nhanh sống vương thi thể bên cạnh còn có hai cỗ thi thể, hết sức thối giữa. Xuyên qua nông phu quần áo nam tính thi thể ôm ở một bộ không mặc quần áo nữ tính trên thi thể, cơ thể hơi chắp lên, cung cấp duy nhất một chỗ điểm dừng chân. Bằng không thì khinh công cho dù tốt, rơi xuống cũng là không chết cũng tàn phế. Yêu Nguyệt nhìn xem phía dưới chi tia châm gài tóc, quay đầu nhìn về phía rừng cây. Không chỗ mượn lực, ngoại trừ Mộ Dung Nôn, chính là Yêu Nguyệt rơi xuống cũng phải làm cho một thân vết thương. Mộ Dung Nôn đứng tại bên người nàng, ở trong lòng thăng cấp một chút giọng, tuyển tuyển, quyết định trước tiên thăng bờ cấp thủy hệ tinh thông. A thủy hệ tinh thông, thủy hệ ý cảnh ngộ tính cùng tốc độ học tập 25, thủy thuộc tính tổn thương 25. Cái này dòng mang theo ngộ tính, là cái cực kỳ có chi phí hiệu quả, càng sớm thăng càng tốt. Trốn ở trong rừng liên tinh nghĩ một hồi, vẫn là quyết định không đi ra, ra ngoài không thể không bị tỷ tỷ đánh chết. Kỳ thực còn có hai nữ nhân cũng tại trong rừng trốn tránh, nhìn thấy Khoái Hoạt Vương chết đi sau đó, ngơ ngác đứng một hồi, quay người rời đi. Nơi xa còn tại đến gần trên phù đảo đám người gặp hai người bình yên vô sự bay ra ngoài, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chờ phù đảo tới gần bên bờ, nhao nhao chạy tới dò xét cả bấy, đều là hít một hơi khí lạnh. Thật hung tàn cả bấy. Phái Tung Sơn quả thực là một đám xuất sinh, các ngươi nhìn trong cạm bẫy còn có khác thi cốt. Hẳn là ở tại người lân cận, giúp bọn hắn đào xong cạm bẫy, liền giết người diệt khẩu. Ngươi nhìn cái kia không mặc quần áo phụ nhân thi thể, chỉ sợ còn cưỡng gian. Quả thực là xuất sinh. Quay đầu chúng ta đi đem phái Tung Sơn diệt. Cuối cùng câu nói này vừa ra, trong đám người rất nhiều người ánh mắt cũng là tinh quang lóe lên. Bọn hắn phát hiện cái này thật đúng là có thể thực hiện được. Phái Tung Sơn thế nhưng là có không ít võ học bí tịch, tiền hẳn là cũng không thiếu. Rất nhiều người bắt đầu tính toán, chờ sau đó lưu xong tên liền chạy tới Tung Sơn. Hồng Thất Công ngồi xổm ở cạm bẫy bên cạnh, nhìn nghe răng trợn mắt, đám này Tung Sơn thật điên lên rồi, so ma giáo còn hung tàn. Hoàng Dược Sư mặt đen lên gật đầu. Lúc này lại là một đám người từ trong rừng cây chui ra ngoài, dẫn đầu là cái tóc hai bù xù trắng hán. Mặc dù quần áo rất bẩn, nhưng thần sắc rất phóng khoáng, nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy sửng sốt một chút, lập tức nhìn thấy Hồng Thất Công, sắc mặt vui mừng, tới hô, Thất Công. Người cũng tại a. Hồng Thất Công cùng Tiểu Phong xem như Nam Bắc hai đại cái bang, tự nhiên là nhận biết. Thậm chí có thể nói rất quen, Hồng Thất Công thiên Nam địa Bắc chạy khắp nơi, gặp qua không ít lần Tiểu Phong, giao tình cũng không tệ, hai người cũng là phóng khoáng vui tươi tính tình, tương giao thật vui. Hồng Thất Công ngẩng đầu, cười hì hì lên tiếng chào, chúng ta bên này vừa mới so xong, các ngươi liền đem Khoái Hoạt Vương đổi tới, thực sự là xảo, ha ha. Tiểu Phong nhìn xem cạm bẫy chính là sức sở, nhìn thấy bên dưới Khoái Hoạt Vương thi thể lại là ngẩn ngơ, quay đầu hỏi, đây là? Hồng Thất Công bắt đầu cho đám người giảng kinh qua cùng nguyên nhân gây ra. Mộ Dung Nôn thì tại một bên khác, mang theo Yêu Nguyệt cho Hoàng Dung các nàng giới thiệu. Hoàng Dung đẩy ra hắn, qua bên kia à, Yêu Nguyệt tỷ chúng ta so ngươi quen, cái nào cần ngươi tới giới thiệu à? Có phải hay không Yêu Nguyệt tỷ? Yêu Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Trong thực tế Yêu Nguyệt so trong chat gờ rút còn lạnh nhạt hơn không thiếu. Bất quá Hoàng Dung mấy người đã sớm biết Yêu Nguyệt là tính tình gì, các nàng e cờ lại cao, không sợ lệnh chàng, Yêu Nguyệt cũng cảm thấy đám này tiểu cô nương rất thú vị. Hoàng Dung một điểm không thấy bên ngoài giữ chặt Yêu Nguyệt tay, nhiệt tình nói, Yêu Nguyệt tỷ, cái này hai tháng ở bên ngoài không có cơ hội thật tốt tắm rửa à? Muốn hay không đi trong nhà của chúng ta thật tốt tẩy một chút? Yêu Nguyệt động tâm không được, nàng thật sự hai tháng không tắm rửa, cho nên một mực cố ý tránh đi Mộ Dung Nôn, để tránh hắn ngửi được trên người mình hương vị. Cái này nàng là thực sự không để ý tới căng thẳng, liền vội vàng gật đầu, đa tạ Dung Nhi, chúng ta đi mau. Hoàng Dung cười hắc hắc, lôi kéo Yêu Nguyệt về trước Nôn đỉnh cư. Chờ Yêu Nguyệt sau khi đi, vẫn luôn ở phía sau Triệu Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ở trong bầy cùng Yêu Nguyệt quan hệ cũng không tốt. Một bên khác, Nhạc Linh San đem lệnh Hồ Xung cùng Thà Trung Tắc vụng trộm dẫn tới xó xỉnh, mang theo mặt nạ Nhạc Bất Quần đang đợi ở đó. Ba người giao lưu tạm thời không đề cập tới. Vừa bắc cạm mấy chỗ, chờ Mộ Dung Nôn đi qua, hiện trường đã chia làm phân biệt rõ ràng Nam Bắc hai phe cánh. Tiểu Phong nhìn thấy Mộ Dung Nôn tới rất là nhiệt tình chắp tay một cái chào hỏi, Mộ Dung công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Tại hạ Tiểu Phong. Mộ Dung Nôn đáp lễ lại, bác Tiểu Phong năm đi, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Ha ha, đích xác hữu duyên. Tiểu Phong cười rất vui tươi. Lúc này cách đó không xa bạo phát xung đột, mang chiến nổi lên một phía. Tại chúng ta phương Nam chết, tự nhiên về chúng ta Nam Võ Lâm. Đánh rắm. Chúng ta đuổi hơn 2 tháng. Thử thương vô số. Phái Côn Luân trưởng môn phu nhân còn bị ngậm miệng. Này liên quan ta nhóm chuyện gì? Hắn bị chúng ta Nam Mộ Dung giết chết. Ai giết về ai? Ngươi có hiểu quy củ hay không? Hiểu ngươi mã. Nếu không phải là chúng ta đuổi lâu như vậy, đem hắn ép cùng đường mặt lộ, Mộ Dung luôn có thể giết sao? Nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Không cho phép ngươi vũ nhục Mộ Dung công tử. Hoa sao? Đi giết hắn. Cùng Nam Bắc hai cái giang hồ Dương Cung bạt kiếm khác biệt, Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung ngược lại là ngồi ở bên bờ trò chuyện rất tốt. Quay đầu mắt nhìn còn tại cái vả đám người, Mộ Dung luôn hướng Tiểu Phong hỏi, đuổi lâu như vậy đều không giết chết. Ta nhìn ngươi sắp có đại tông sư cảnh giới đi, không đánh chết một cái Khoái Hoạt Vương. Tiểu Phong lúng túng gãi gãi đầu, không có trả lời. Hồng Thất Công cười nạo một tiếng, chỉ sợ là có người quấy rối a, có phải hay không? Tiểu Phong quay đầu mắt nhìn, thấp giọng nói, những môn phái kia đều muốn bí tịch võ công của hắn. Hồng Thất Công mở ra hồ lô uống một hớp rượu. Mộ Dung luôn đứng lên phủi mông một cái, đang muốn cáo tử, đột nhiên tại trong rừng cây phát hiện một cái nhìn quen mắt thân ảnh. Không phải ở cái thế giới này gặp qua, mà là đời trước tại phim truyền hình gặp qua. Mặc đồ này cùng mặt nạ, rất giống Liên Tinh. Thất Công, ta nhìn thấy cái nhìn quen mắt người, chấm đi lên Tang Nôn đỉnh cư ăn cơm. Tiểu Hình, nếu như có rảnh rỗi, tại cái này chờ lâu mấy ngày, chúng ta trao đổi võ học. Mộ Dung luôn không chờ bọn họ hồi phục, vội vàng chạy tới. Tiểu Phong đưa ngươi khăn thủ, hắn còn không có hồi phục đâu. Hồng Thất Công nhìn hắn bộ dáng cười hắc hắc một tiếng, chớ để ý, hắn chính là như vậy, có phải là rất bất ngờ hay không? Tiểu Phong quay người lần nữa ngồi xuống, cười nói, đích xác, cùng ta trước đó nghĩ không giống nhau, trên người hắn có loại phảng phất hài đồng một dạng ngây thơ, không có đại gia công tử loại kia ngạo khí. Hồng Thất Công gật đầu đồng ý, uống một hớp rượu nói, cùng hắn ở chung, ngươi sẽ rất thoải mái, không có áp lực gì, có thể trong lòng hắn người người bình đẳng, cho dù là đối mặt địch nhân, cũng sẽ không đi làm thấp đi. Tiểu Phong gật gật đầu, đúng Thất Công, ta gần nhất đem Hàng Long 28 trưởng đổi đến Hàng Long thập bát trưởng, có rảnh chúng ta luận bàn phía dưới. Hồng Thất Công tinh thần tỉnh táo, ngạc nhiên nói, vì sao muốn cắt đi 10 trưởng? Tiểu Phong trả lời, ta ngày thường suy nghĩ tỉ mỉ, thường cảm giác cuối cùng 10 trưởng hình như có chân rắn chi ngại, nó tinh yếu chỗ, đã đều bao hàm tại trước mặt thập bát trưởng bên trong, dứt khoát xóa, bây giờ Hàng Long thập bát trưởng uy lực càng dày, cũng càng giản tiện. Hồng Thất Công tán dương, ngươi thiên phú võ học thực sự là tuyệt đỉnh, thế hệ trẻ tuổi cũng liền Mộ Dung Nôn tiểu tử này có thể cùng ngươi sánh ngang. Tiểu Phong khiêm tốn khoát khoát tay, quá khen, ta chỉ là sửa chữa mà thôi, kém xa sáng tạo này trưởng cao nhân tiền bối. Lập tức hướng Hồng Thất Công nghe ngóng lần này quyết đấu kinh, nghe nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, khen lớn nói, Mộ Dung công tử thật là anh hùng a. Thật muốn cùng hắn luận bàn một chút. Bang chủ, Bạch trưởng lão cùng người đánh nhau. Nơi xa một cái đệ tử cái bang hô. Tiểu Phong liền vội vàng xoay người hướng đám người đi đến. Hồng Thất Công lắc đầu, cũng vỗ mông đi theo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dừng tay một góc, Mộ Dung luôn đi đến mặt nạ người áo đen trước người, nhìn xem nàng nói, cô đường, cảm ơn ngươi vừa mới xuất thủ tương trợ. Liên Tinh nhìn hắn một hồi lâu, mới nhẹ nói, không có ta, ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Mộ Dung luôn hỏi tiếp, không biết có thể cho tại hạ biết cô nương phương danh. Liên Tinh khép cười một tiếng, làm gì, muốn quen biết ta à? Mộ Dung luôn không nghĩ tới Liên Tinh so với nàng tỷ tỷ vui tươi không thiếu, cũng là nở nụ cười, đương nhiên, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Liên Tinh mẹo đầu suy nghĩ một hồi, vậy ngươi gọi ta Liên Liên a. Mộ Dung Nôn im lặng nhìn xem nàng, cũng không chọc thủng, tốt, Liên Liên, ta là Mộ Dung Nôn, ngươi có thể gọi ta Mộ Dung, chúng ta sẽ là bằng hữu. Liên Tinh con mắt mang theo ý cười, tốt lắm, Mộ Dung, chúng ta sau này còn gặp lại. Mộ Dung Nôn mời, Liên Liên, muốn hay không đi nhà ta ăn bữa cơm? Liên Tinh quay người liếc hắn một cái, lập tức nhanh chóng mà đi, lưu lại một câu, lần sau đi. Mộ Dung Nôn khỏe miệng hơi bệnh, ném đi qua một cái lời chữ thủ bài, hô, đã nói xong a, ta sẽ chưa ngựa ải. Dừng dậm chỗ sâu, Liên Tinh sở lấy trên tay lời chữ thủ bài, mỉm cười. Chờ Mộ Dung Nôn đi ra rừng rậm, bên ngoài đang tại binh binh bảng bảng đánh thành một đoàn. Tiêu Phong tại ở giữa nhất tận lực lôi kéo, một bên hô to, các ngươi không cần đánh nữa. Mộ Dung Nôn kèm chút cười ra tiếng, lập tức bày ra thân hình, lấy tốc độ khủng khiếp qua lại tất cả mọi người ở giữa. Đám người trực giác một trận gió thổi qua, trước mắt bóng trắng chợt lóe lên, trên tay binh khí đã không thấy tăm hơi. Chờ lại lần lấy lại tinh thần, chỉ thấy trong sân đứng một cái đong đưa cây quạt thân ảnh màu trắng, dưới chân ném một đống vũ khí đủ loại kiểu dáng đều có. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, đối phương muốn giết mình, chỉ sợ không giống như giết một con gà đơn giản. Lập tức liền tỉnh táo lại, ngoan ngoãn đứng thành nam bắc hai đống. Toàn chân thất tử bọn người nhìn xem trên mặt đất trường kiếm của mình, sắc mặt khó coi, nhưng không dám nói lời nào. Tiêu Phong nhẹ nhàng thở ra, hướng Mộ Dung Nôn chắp tay nói, đa tạ Mộ Dung công tử. Mộ Dung Nôn hướng hắn gật gật đầu, đi đến cạm bẫy bên cạnh, vung tay lên, một cỗ dòng nước trống rông xuất hiện, cuốn lấy khoái hoạt vương thi thể bay lên, tiện thể một cây châm gài tóc rơi xuống Mộ Dung Nôn trong tay. Theo dòng nước xoay tròn, không thiếu bí tịch rơi ra. Mộ Dung Nôn đem trần trụi thi thể ném qua một bên, nhìn xem trên đất bảy bản bí tịch, nói, phương bắc ba quyển, phương nam bốn bản, khen không tán thành. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu. Binh khí đều bị đoạt lại, còn có cái gì tư cách nói không? Tán thành. Tán thành. Mộ Dung Nôn nhìn một chút trên đất bí tịch, nói, làm sao chia chính các ngươi thương nghị, ta không nhúng tay vào, phía trước một lần nhúng tay thuộc về đạo nghĩa, lại tàn sát lẫn nhau ta liền không nhúng tay vào, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, xoay người rời đi. Tiêu Phong kính nể nhìn xem hắn, thầm nghĩ, đây mới là thật anh hùng. Mọi người thấy bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên cảm thấy cùng Mộ Dung Nôn tiêu sái không muốn so ra, bọn hắn lộ ra phá lệ tiểu nhân. Bất quá trở vừa quay đầu lại nhìn xem trên đất bảy bản bí tịch võ công, trong mắt lập tức lại tràn đầy tham lam. Hồng Thất Công nhìn xem lại muốn đánh ở chung với nhau hai nhóm người, lười nhắc lại nhìn bọn hắn, hướng Mộ Dung Nôn đỉnh cư đi đến. Tiêu Phong không có cách nào như thế tiêu sái, dưới tay hắn bạch thế kính các trưởng lão cùng đối phương tranh sắc mặt đỏ bừng, mắt thấy lại muốn đánh nhau, hắn thực sự không có cách nào đi. Hiện trường có một số người kỳ thực đã đi, lưu lại nơi này cũng là muốn cướp đoạt bí tịch võ công. Mộ Dung Nôn khi nhìn đến khoái hoạt vương một người thế mà mang theo bảy bản bí tịch thời điểm, liền biết hàng này là cố ý, một bản hai quyển còn có thể lý giải, ai chạy trốn mang bảy bản bí tịch đã hơn nữa con số vẫn là số lẻ, hiển nhiên là cố ý muốn gây ra nam bắc tranh đấu, dễ thừa dịp loạn đảo tẩu. Hắn thấy được tên của bí tịch, tất cả đều là đại phái công phu, đó căn bản không có cách nào phân. Cho nên hắn xoay người rời đi, này làm sao phân cũng là phiền phức, hắn không dính cái này hố phân. Hắn đối với mấy cái này đại phái võ công càng là một chút hứng thú cũng không có, không phải là không muốn nhìn, mà là hắn đã có. Rất nhiều đại phái hắn đều đưa qua người, hơn nữa cũng là hài tử thiên phú không tệ. Đừng hỏi vì cái gì không tự mình dạy bảo, tinh lực của người ta có hạn, một thế lực tinh lực tài nguyên cũng có hạn. Nhưng hắn biết đến một chút quen thuộc võ lâm trẻ tuổi tuấn tài là vô hạn, tất nhiên chính mình thế lực người đều đầy đủ nhân viên, chỉ có thể chọn một chút yếu một điểm nhét vào môn phái khác bên trong đi, để người khác giúp hắn bồi dưỡng, há không tốt hay. Nguyên bản hắn còn hơi có chút lo lắng độ trung thành vấn đề, nhưng bây giờ không lo lắng, bởi vì có chung quân dòng. Khi về đến nhà, rất nhiều muội tử đều không có ở đây, toàn ở phòng tắm tắm rửa. Theo các nàng bình thường rửa mặt thời gian, không có một cái nào canh giờ ra không được gian phòng. Hoàng Dược Sư ngược lại là đã đến, đang tại hậu viện uống trà xem kịch, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến đang tại bờ bắc đánh nhau giang hồ khách. Triệu Mẫn đang mang theo người thanh lý sân quyết đấu, bắt đầu chính thức kiến tạo từ lâu, tài liệu đã sớm đến đông đủ, nhân thủ cũng đều chuẩn bị xong, trực tiếp tổ kiến là được. Mộ Dung Nôn nằm đến bên cạnh Hoàng Dược Sư, rót cho mình chén trà, nhìn phía xa chấn thiên tiếng long ngâm. Một đầu kim long lóe lên một cái rồi biến mất, đây là Tiểu Phong ra tay rồi. Hoàng Dược Sư nhìn xem kim sắc long ảnh, hỏi, thứ này có thể đánh đến nước của ngươi thể sao? Mộ Dung Nôn gật gật đầu, có thể đánh đến, cái này phải hảo hảo. Kim Long mang theo hắn võ đạo ý cảnh. Hoàng Dược Sư tan thán nói, tuổi còn trẻ, hàng long trưởng đánh so hồng thất đều mạnh mẽ. Hắc, ta nghe được a. Hoàng Lao Tà ngươi ở sau lưng nói xấu ta. Hồng Thất công tử trên tường rào nhảy vào tới, dựa vào cây ngồi dưới đất hô. Hoàng Dược Sư liếc hắn một cái, ta nói không phải lời nói thật sao? Ngươi phải cố gắng, bây giờ liền Tiểu Phong đều đánh không lại. Hồng Thất công không vui, liền. Ngươi biết Tiểu Phong mạnh bao nhiêu sao? Ngươi làm không tốt đều đánh không lại hắn. Hoàng Dược Sư sủi một tiếng lười nhác hồi phục. Hồng Thất Công cắn miệng không biết từ nơi nào trộm được bụi gà, nói: đừng nhìn ngươi có hoàn chỉnh ý cảnh, Tiểu Phong tiểu tử này rất tà môn, càng đánh càng mạnh, rõ ràng bên trong so ta thiếu, nhưng đánh tới đằng sau càng chiến càng hăng, lao đầu tử hoàn toàn không chịu được nổi hắn. Hoàng Dược Sư kinh ngạc nói: võ đạo ý cảnh. Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt, suy đoán nói: có ít người có chút đặc biệt võ đạo ý cảnh, Tiểu Phong có thể chính là đấu chiến ý cảnh, càng chiến càng hăng, vượt cấp khiêu chiến cũng có thể. Hoàng Dược Sư buồn bực nói, loại này không giảng đạo lý võ đạo ý cảnh làm sao tới? Trời sinh. Mộ Dung Nôn nhìn xem đang tại bờ Bắc cùng đánh võ lâm nhân sĩ Tiểu Phong, giải thích nói, đầu tiên ngươi phải có trời sinh loại kia phong khoáng bất khuất tính tình, hậu thiên lại hoàn cảnh đặc định bên trong bồi dưỡng, mới có thể sinh ra loại chiến đấu này hình ý cảnh tra. Hồng Thất Công sắc mặt cổ quái nhìn xem Mộ Dung Nôn, nô tiểu tử ngươi như thế nào quen thuộc như vậy, trưởng bối dạy. Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, nói, ta đã từng thu dưỡng qua không ít thiên phú chắc tuyệt tiểu hải tử, tại dạy dỗ bọn hắn thời điểm, phát hiện ý cảnh thứ này đại bộ phận dựa vào trời sinh, một phần nhỏ dựa vào bồi dưỡng, có đôi khi tính tình giống nhau người, khác biệt hoàn cảnh có thể nuôi dưỡng được hai loại hoàn toàn khác biệt võ đạo ý cảnh. Hoàng Dược Sư sờ sờ râu ria, gật đầu đồng ý nói, rất có đạo lý. Hẳn là như thế. Hồng Thất Công đột nhiên cho Mộ Dung Nôn rót chén trà, gương mặt hoa cúc cười, Nôn tiểu tử, ngươi xem một chút Lao Khiếu Hoa, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào lĩnh ngộ thích hợp ta võ đạo ý cảnh. Hoàng Dược Sư khinh bỉ nhìn xem hắn. Chương 54, Triệu Mẫn phải làm ta Hoàng Dung liền phản đối. Chương 54, Triệu Mẫn phải làm ta Hoàng Dung liền phản đối. Mộ Dung Nôn nghiêm túc quan sát một lát Hồng Thất Công, nói, Thất Công, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi cùng Tiểu Phong đánh ra hàng lòng trưởng có chỗ khác biệt. Hồng Thất Công khoanh chân ngay tại chỗ, ôm ngực so với một chút, hắn thẳng tiến không lùi, ta ưa thích lưu lực. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, ngươi phải sửa chữa hàng lòng trưởng, đem nó tu thành thích hợp hàng lòng trưởng, đánh, ngươi liền có hội ý cảm giác. Hồng Thất Công thần sắc biến đổi, lấy tay vỗ tay, thần sắc phấn chấn, khó trách Tiểu Phong đem hàng lòng 28 trưởng đổi thành hàng lòng thập bát trưởng. Hắn cũng tại tìm kiếm thích hợp bản thân đạo. Nói xong lời này, Hồng Thất Công lập tức nhảy ra ngoài, cơn tối đừng chờ ta, ta muốn đi bế quan suy xét một đoạn thời gian. Hoàng Dược Sư nằm ở trên ghế nằm, thầm nghĩ, đây chính là tiếp cận khí vận chi tử chỗ tốt, có thể xương tâm tưởng sự thành, như có thần trợ, bất quá mượn hắn khí vận càng nhiều, càng là sẽ bị trói chặt ở bên cạnh hắn, giúp đỡ thành sự, xem như có lợi có hại a. Lúc này, một thân áo đỏ tịnh lệ nam tử đi đến bên cạnh Mộ Dung Nôn, nói khẽ, chúa công. Nghe một chút xưng hô thế này, không gọi công tử gọi chúa công, liền biết hắn đối với vị trí của mình phán đoán rất nhiều chính xác. Mộ Dung Nôn nhìn xem hắn, gật gật đầu, bình chi, ngươi là có tài người, duy chỉ có khuyết điểm kinh nghiệm, nhìn thấy xa xa cái kia phù đạo sao? Lâm Bình Chi ngẩng đầu nhìn lại, nói, chủ công là để cho chủ ta cầm cái này phù đạo từ lâu. Mộ Dung Nôn khẽ lắc đầu, ngươi không có cái này kinh nghiệm, ngươi trước tiên đi theo bên cạnh Triệu Mẫn xem như hộ vệ cùng phó lầu chủ, chờ học sau một khoảng thời gian lại chính thức tiếp nhận từ lâu, tình huống cụ thể Triệu Mẫn sẽ cùng ngươi nói. Là, chủ công. Lâm Bình Chi khẽ gật đầu, im lặng lui ra sau đi tới từ lâu. Nhận được tin tức Triệu Mẫn mặt mang mỉm cười, rất là khách khí nên đón Lâm Bình Chi, sau đó để cho A Nhị mang theo Lâm Bình Chi đi làm quen một chút quá trình cùng kết cấu. A Đại đứng tại sau lưng Triệu Mẫn, nhỏ giọng nói, đây có phải hay không là hắn nằm vùng giám thị? Triệu Mẫn lắc đầu, giám thị nào có rõ ràng như vậy, cái này Lâm Bình Chi tư liệu ta xem qua, vừa mới trở thành thủ hạ của hắn, bây giờ lại có tông sư trình độ, là một nhân tài, hẳn là tòa tiểu lâu này tương lai lầu chủ. A Đại trần trờ nói, hắn không phải nói để ngươi làm lầu chủ sao? Triệu Mẫn im lặng nhìn xem hắn, ta là lớn nguyên của chủ, chẳng lẽ một mực đợi ở chỗ này làm lao bản được à? Đây là hắn đang nói cho ta, ở đây chỉ là một cái trường thi, ta có hay không mới có thể thử một lần liền biết, về sau ở đây chân chính lao bản là Lâm Bình Chi, ta mặc kệ thành công hay không, đều biết ly khai nơi này, hoặc là thất bại hoặc là thành công thượng vị. A Đại trợn to hai mắt, hỏi, thất bại chẳng phải là muốn bị giết? Con chúa ngươi biết nhiều như vậy chuyện của hắn. Triệu Mẫn ngược lại là rất có lòng tin, không có khả năng thất bại, những cái kia tại trên kim bài lưu lại tên giang hồ khách chính là tiểu lầu miễn phí quảng cáo, chờ trở về, ngũ hồ tứ hải đều biết cái này 687 nhà tiểu lâu. Ở đây đường thủy thuận tiện, bốn phương thông suốt, đây vẫn là một nhà di động tiểu lâu, chỉ cần trường giang có thể tới chỗ, nó liền có thể đến, đến lúc đó xuôi dòng, trực tiếp đạt đến Dương Châu bên bờ, còn sợ không có khách. Đây nếu là thất bại, ta Triệu Mẫn cam nguyện làm hắn tiểu nữ buộc. A Đại không lời nào để nói, giống như chính xác như thế. Mộ Dung Nôn đối với tiểu lâu có lòng tin, chính là vấn đề an ninh rất phiền phức, hắn quyết định lại phái một nhóm trừ tà vệ tới nơi này làm bảo an. 10 cái tông sư cấp bậc trừ tà vệ hẳn đủ, này liền tương đương với 10 cái đại phái trưởng môn làm bảo an. Hoàng Dược Sư đi ăn cơm chùa cũng đừng hòng bình yên vô sự chạy về tới. Trầm bên trên ngôn cư đại yến, dòng giã tẩy một canh giờ tắm yêu nguyệt, cuối cùng thơm nào ngạt một thân nhẹ nhõm đi ra, tắm rửa xong tâm tình đều tốt không thiếu. Mộ Dung Nôn nhìn xem một đám đều có đặc sắc tuyệt mỹ nữ tử đi tới đại sảnh, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, đích xác chói sáng. Yêu Nguyệt mấy người trong lòng vui mừng, tâm tình tốt hơn. Thằng đến Yêu Nguyệt thấy được Triệu Mẫn, vỗ bàn một cái, quát to, Triệu Mẫn, ngươi như thế nào tại cái này? Triệu Mẫn một điểm không sợ, cười hì hì nói, ta ở đây làm ăn nhà, không được sao? Ngươi một cái đại minh người muốn quản chúng ta đại nguyên cùng đại tống sinh ý. Yêu Nguyệt bị đỉnh khí diễm cứng lại, thẹn quá hóa giận, đang muốn phát hỏa, nhưng vừa nhìn thấy Mộ Dung Nôn nhìn qua ánh mắt, thiếu điều chế trụ trong lòng lửa giận, thử một tiếng ngồi xuống. Triệu Mẫn vẫn như cũ cười mị mị nhìn xem nàng, muốn bốc lên cơn giận của nàng. Hoàng Dung nhãn châu xoay động, liền biết Triệu Mẫn ý nghĩ, nàng để cho Mộ Dung Nôn chán ghét Yêu Nguyệt, tiến tới đuổi đi nàng. Triệu Mẫn cùng Hoàng Dung trời sinh không hợp nhau, nàng phải làm, Hoàng Dung liền muốn quấy rối. Yêu Nguyệt tỷ, không nên tức giận, qua trận chúng ta liền trở về đến tử ổ rồi. Triệu Mẫn nàng muốn ở chỗ này mở tiểu lâu đâu, đến lúc đó chỉ thấy không đến, đến rồi. Hoàng Dung nhỏ giọng nói. Yêu Nguyệt trong lòng vui mừng, khoe miệng hơi bệnh, liếc mắt Triệu Mẫn một mắt, vốn là còn thực sự là làm ăn là tỷ tỷ hiểu lầm. Làm ăn ba chữ nói phá lệ trọng, chợt nghe xong còn tưởng rằng là đi ra bán. Triệu Mẫn trong lòng giận dữ, mặt ngoài bất động thần sắc uống một hớp rượu, trả lời, ngươi không phải nói tới giết Đoàn Chính Thuần sao? Như thế nào không giết? Hắn ngay tại Nhạc Dương đâu? Không đợi Yêu Nguyệt đáp lời, Hoàng Dung liền thay nàng nào ải, Đoàn Chính Tuần đã quá thảm rồi, đã mất đi năng lực của đàn ông, bây giờ sống không bằng chết, chết với hắn mà nói vẫn là một loại giải thoát đâu. Yêu Nguyệt tỷ, chúng ta không giết cũng được. Yêu Nguyệt đang muốn gật đầu, Triệu Mẫn liền nhìn chằm chằm Hoàng Dung nói, Dung muội muội, người sống chắc là có thể làm chuyện xấu, vạn nhất có thủ đoạn khác dạy vò nữ nhân này. Hoàng Dung cũng nhìn chằm chằm nàng, trả lời, ngươi sao có thể bởi vì hoài nghi liền cho người ta định tội đâu? Định tội nhất thiết phải căn cứ chính xác, chọn vẹn chứng cứ. Triệu Mẫn lập tức trả lời, vạn nhất làm đâu? Cái kia thụ thương nữ nhân ngươi cũng có trách nhiệm. Hoàng Dung cười nhạo một tiếng, hảo một cái ta cũng có tội, thực sẽ cho người ta chủ mũ. Ta hoài nghi ngươi cũng giống nữ nhân xấu, có phải hay không phải gọi Yêu Nguyệt tỷ trước tiên làm thịt ngươi? Yêu Nguyệt phát hiện nàng căn bản cắm không vào lời nói. Cái này hai muội tử ngươi tới ta đi bắt đầu đấu, hơn nữa đều có nhanh trí, trích dẫn kinh điển làm cho không người nào có thể phản bác. Nhạc Linh San ngồi ở bên cạnh Vương Ngự Yên, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng hỏi, Ngự Yên tỷ, các nàng là không phải có mâu thuẫn à? Vương Ngự Yên tự mình ăn cơm, bình tĩnh rất, liếc mắt tranh luận mặt đỏ tới mang thai kỳ phùng địch thủ hai người, thuận miệng trả lời, không cần phải để ý đến các nàng cũng là đồ đần. Triệu Mẫn cùng Hoàng Dung cùng một chỗ quay đầu, chăm miệng một lời, Vương Ngự Yên, ngươi nói ai là người ngu? Hoàng Dược Sư đã sớm chạy, hắn phát hiện ở đây không thích hợp đốc, vẫn là đi phủ đảo ăn đi, thuận tiện xem kịch. Vợ bác cái kia hai nhóm người vẫn còn đang đánh, bởi vì không phải yếu quyết sinh tử, mà là tỉ thí, cho nên đánh rất nhiều trận. Sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, mà giao đấu có thể so vài ngày. Mộ Dung Nôn lão thần nơi nơi ngồi ở chủ vị, lặng lẽ cùng Yêu Nguyệt phát nói chuyện riêng. Mộ Dung Nôn, đừng để ý, các nàng mỗi ngày dạng này đấu, quen thuộc liền tốt. Yêu Nguyệt, cái này lại có thể nói chuyện riêng. Mộ Dung Nôn, đúng, còn có thể phát tư ẩn ảnh chụp đâu. Yêu Nguyệt, là ám chỉ. Mộ Dung Nôn, không, không có. Yêu Nguyệt, tốt nhất không có. Mộ Dung Nôn, Yêu Nguyệt, chờ bên trên cơm nước xong xuôi chúng ta đi địa phương không người trao đổi như thế nào. Yêu Nguyệt, Mộ Dung Nôn, võ đạo Yêu Nguyệt. Hảo, lúc Mộ Dung Nôn cùng Yêu Nguyệt vụng trộm nói chuyện riêng, Tuyệt Sắc nhóm cũng trò chuyện rất vui sướng. Tuyệt Sắc chat gờ giúp Lâm Đại Ngọc, trên biển thật nhảm chán à, sư phi huyên, muốn khai bao lâu à? Lâm Đại Ngọc, nghe nói muốn mở 3-4 tháng đâu, sư phi huyên, 3-4 tháng. Lâm Đại Ngọc, là đây này, Đại Thanh cùng Đại Tống cách thật xa, Loan Loan, vậy thì luyện võ thôi, thân thể ngươi kém như vậy, phải hảo hảo bồi bổ cơ thể. Lâm Đại Ngọc, Đại Ngọc rất cố gắng rồi. Mỗi ngày luyện võ đâu? Cho các ngươi xem hình. Lâm Đại Ngọc một chữ mã di gờ Mộ Dung Nôn, đi hết Lâm Đại Ngọc, a. Lâm Đại Ngọc rút về một đầu tin tức Loan Loan, ha 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 ha. Không có chuyện gì Đại Ngọc, cho người trong lòng thấy khổng xoáy gì. Lâm Đại Ngọc Yêu Nguyệt, ta đến. Nôn đỉnh cư ảnh gia đình gì gờ gờ Lâm Đại Ngọc, a. Thật nhiều tỷ tỷ đều tại a, Loan Loan, chuyện gì xảy ra? Triệu Mẫn như thế nào ở nơi đó? Lâm Đại Ngọc, Yêu Nguyệt tỷ, Hoàng Dung tỷ, Triệu Mẫn tỷ, Ngự Yên tỷ, hòa. Bốn cái tỷ tỷ đều tại nơi đó. Hoàng Dung, kỳ thực hôm qua Đông Phương Bạch cũng tại, hôm nay có việc vừa trở về. Loan Loan, thật hâm mộ, các ngươi cùng một chỗ nhất định chơi rất vui à? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vương Ngữ Yên, chơi vui cái rắm. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn mỗi ngày đấu võ mồm, phiền chết Hoàng Dung. Triệu Mẫn Loan Loan, Loan Loan nếu là không có nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng nghĩ đi đâu? Sư Phi Huyên, gần nhất không hiểu bị ám sát chính đạo chi sĩ đều là ngươi giết à? Loan Loan hiểu lầm Sư Phi Huyên đủ. Trên Thái Bình Dương một chiếc thuyền buồm lớn bên trên, Lâm Đại Ngọc nhấc lên, à ghét, váy của mình nhìn một chút, đỏ mặt không được. Nôn ca ca hẳn là thấy được chưa? Hắn nhìn thấy thời điểm suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Đại Ngọc lâm vào trong ảo tưởng của mình, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Lâm muội muội, có đây không? Dạy dạy cho chúng ta luyện công a. Ngoài cửa truyền tới một cái giọng nữ. Chờ Lâm Đại Ngọc mở cửa, như ong vỡ tổ đi tới tới một đám muội tử. Đây là nguyên bản giả phụ các đại tiểu thư, còn có Tiết Bảo Thoa, Tần Khả Khanh, Diệu Ngọc, Sử Tương Vân đám con gái. Các nàng xuyên gặp hải tặc, trùng hợp bị Lâm Như Hải thuyền lớn đội cứu. Thế là các nàng đã đến Lâm Đại Ngọc trên thuyền, biết Lâm Đại Ngọc chỗ cần đến là Mộ Dung Nôn địa bàn sau, lập tức bị phụ mẫu an bài tới bên này lấy lòng. Dù sao Mộ Dung Nôn bây giờ tại trong phạm vi toàn cầu vẫn là rất nổi danh. Dù sao cũng so các nàng dạng này hoàn toàn chưa quen cuộc sống nơi đây muốn hảo. Vốn là muốn phái giả bảo cửa ải, thiếu chút nữa bị Lâm Như Hải thủ hạ đánh chết. Tiết Bảo Thoa một bộ dáng ôn nhu, Lâm muội muội, mặt của ngươi thật là đỏ à? Có phải hay không lại tại cùng tỉnh ca ca nói chuyện tiếng nha? Lâm Đại Ngọc mặt càng đỏ hơn, nhưng không có phủ nhận, ngồi ở mép giường, nhìn xem chen lấn tràn đầy đường đường các thiếu nữ, rất có vợ cả khí thế. Các ngươi cũng biết thần công không phải ai đều có thể học, thông thường võ nghệ cũng không thích hợp các ngươi. Ta giúp ngươi hỏi một chút Nôn ca ca, nhưng mà hết thảy đều có đại giới, các ngươi có thể trả giá cái gì? Các ngươi phải biết, ở cái thế giới này, thần công chính là tuổi thọ, chính là vũ lực, chính là thông thiên bậc thang. Tiết Bảo Thoa không nghĩ tới nghiêm túc lên Lâm Đại Ngọc thật đúng là rất có khí thế, nhưng nàng cũng đã sớm chuẩn bị, thi lễ một cái, kiên định nói, nguyện vì công tử hiệu tử lực. Giả Nguyên Xuân ở một bên cười híp mắt nói, Tiết muội muội thật là giàu hoạt, chỉ nói hiệu lực không nói thị thiếp, xem ra có khác ý nghĩ đâu. Tiết Bảo Thoa sắc mặt biến thành hơi cương, không nói gì. Một khi nói nguyện vì thị thiếp, coi như thật không có cơ hội tăng lên, nàng vẫn có chút không bỏ xuống được mặt mũi, có chút ít dạ tâm. Nhưng Giả Nguyên Xuân không có, trải qua kem chút cửa nát nhà tan, càng có thể lý giải cái gì cũng là giả, chỉ có vũ lực thật sự. Giả Nguyên Xuân mang theo ba cái muội muội, nói, Nguyên Xuân mang theo ba vị muội muội nguyện vì công tử thị thiếp. Do xét Xuân, Tiết Xuân, nên Xuân đỏ mặt gật gật đầu. Lâm Đại Ngọc luôn cảm giác mình không phải là vợ cả, lại sớm làm lấy vợ cả hỗ trợ thu thiếp sống. Các cái khác cô nương đều nói xong, Tiết Bảo Thoa cũng chỉ có thể chịu thua. Lâm Đại Ngọc đỏ mặt có liên lạc Mộ Dung Nôn. nàng cũng là hiểu nói chuyện riêng, bởi vì trên thuyền quá nhàm chán, nàng đông suy xét tây suy xét chính mình suy nghĩ ra được. Lâm Đại Ngọc, Nôn Ca Ca, nơi này có thật nhiều muội muội muốn làm người thị thiếp đâu. Các nàng muốn học võ, ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ Dung Nôn quyết định. Lâm Đại Ngọc khuôn mặt bạo hồng, Nôn Ca Ca có ý tứ là nàng làm chủ. Cái kia, đó có phải hay không ý tứ kia? Lâm Đại Ngọc, Nôn Ca Ca, Đại Ngọc nghe không hiểu. Mộ Dung Nôn phát tới một cái hồng bao, Nhan Ngọc Công, thủy hệ công pháp cơ bản. Mộ Dung Nôn, đây là ta vừa mới tự nghĩ ra thủy hệ công pháp, hấp thu thủy khí tu luyện, có thể nuôi nhan tăng thọ. Ngươi cũng chuyển tu cái này, người sẽ trở nên càng đẹp. Lâm Đại Ngọc, Nôn Ca Ca, cảm ơn ngươi. Tâm ý của ngươi, Đại Ngọc hiểu rồi. Đóng lại chặt gờ rút. Lâm Đại Ngọc trong lòng ngọt ngào, công pháp gọi Nhan Ngọc, Nhan Thông Lời, Ngọc cùng Ngọc, Nhan Ngọc Công tương đương Nôn Ngọc Công, đang biểu đạt cái gì không cần nói rõ. Hắn yêu thích chính mình, thậm chí chuyên môn vì mình sáng tạo ra một môn công pháp, duyên thọ thẩm mỹ. Lâm Đại Ngọc cái này càng có vợ cả khí thế, một mặt nghiêm túc bắt đầu vì trong phòng các thiếu nữ truyền pháp. Các thiếu nữ mừng rỡ không thôi, duyên thọ thẩm mỹ ai? Hơn nữa cái này trên biển cả, thủy khí vô cùng phong phú, rất thích hợp tu luyện. Động Đình Hồ bên hồ Mộ Dung Nôn ngẩng đầu, nàng hiểu rồi cái gì? Nhưng có thu hoạch. Yêu Nguyệt ngồi một bên mượn ánh trăng bụng trộm thưởng thức dung nhan của hắn, một bên hỏi. Bọn hắn cơm nước xong xuôi ở đây tự mình so tài một chút, Mộ Dung Nôn ôm thử một chút ý nghĩ, cùng với nàng trao đổi thần công. Không nghĩ tới Yêu Nguyệt lập tức đáp ứng. Chủ yếu là Mộ Dung Nôn công pháp và Yêu Nguyệt công pháp rất tương tự, cũng có thể bổ sung. Yêu Nguyệt minh ngọc công nội lực tạo thành chân khí vòng xoáy lại ra thịt trong suốt như ngọc. Người tu luyện thanh xuân mãi mãi, công lực vận hành lúc không những không tiêu hao nội lực ngược lại kéo dài tăng trưởng, kèm theo hàn khí. Mộ Dung Nôn Bắc Minh thần công nhưng là chân khí trong cơ thể sẽ ở trong đan điền, tạo thành một cái từ hướng ngoại bên trong, vận chuyển tốc độ cao vòng xoáy, có thể hút lấy người khác nội lực, hóa thành Bắc Minh chân khí, âm dương cùng cả, dương cương dày vò như lửa lô, âm nhu lạnh tại hàn băng mấy lần, độc chi bất xâm, mạnh hung bá đạo, tiện tay công kích cương mãnh cực kỳ, liền có uy lực lớn, chân khí hộ thể phòng ngự tăng nhiều, khi chịu đến công kích phản chấn địch nhân. Cái này hai bộ rất tương tự, nhưng lại rất khác biệt thần công sát thực có thể sát nhập lĩnh hội. Yêu Nguyệt cũng cảm giác chính mình rất có đạt được, dự định kế tiếp nghiên cứu thật kỹ sát nhập, thôn tính phía dưới. Mà Mộ Dung Nôn hung tàn hơn, hắn trực tiếp hiện trường tiến vào trạng thái đốn nộ, bắt đầu sát nhập sáng tạo thần công. Một màn này trực tiếp đem Yêu Nguyệt nhìn mấy người, nàng không phải là bởi vì đối phương thiên phú võ học, mà là kinh ngạc với hắn thế mà như thế tín nhiệm chính mình. Cứ như vậy để mình làm hắn người hộ đạo. Người hộ đạo đồng đẳng với đạo lữ, rất nhiều vợ chồng đều chưa chắc yên tâm thê tử của mình ở một bên nhìn mình luyện công. Hắn làm như vậy chẳng khác gì là đem tài sản của mình tính mệnh đều giao vào trong tay nàng. Bây giờ nàng chỉ cần công kích, hắn chắc chắn phải chết, đây là bực nào tín nhiệm. Yêu Nguyệt rất xúc động, ngồi ở bên cạnh hắn ngơ ngác nhìn hắn rất lâu. Thằng đến vừa mới Mộ Dung Nôn rõ ràng tỉnh lại, ngẹo đầu không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà rất khả ái. Mộ Dung Nôn tỉnh táo lại nhìn về phía Yêu Nguyệt, cười nói, "Yêu Nguyệt, cảm ơn ngươi làm hộ pháp cho ta." Yêu Nguyệt nhìn xem hắn trực tiếp hỏi, "Vì cái gì tín nhiệm ta như vậy, không sợ ta giết ngươi hoặc bắt lại ngươi?" Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng chân thành nói, "Yêu Nguyệt, ta thích ngươi không có gì sánh kịp mỹ lệ, thưởng thức ngươi sát phạt quả đoán tính tình, thậm chí ngươi tiểu tính tình ta cũng cảm thấy rất khả ái, ngươi là độc nhất vô nhị, ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được ta có cái khác nữ tử, cho nên ta cũng chỉ có thể thưởng thức, không dám truy cầu, bằng không thì sẽ thương tổn đến ngươi, nhưng bất kể như thế nào, ta tín nhiệm ngươi." Yêu Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt muốn rơi xuống, hắn là thẳng thắn như thế, lại là chân thành tha thiết như thế. Chân thành tha thiết đến nàng không biết làm sao, nàng cho là hắn sẽ một mực mang xuống, thẳng đến chính mình đầu hàng hoặc từ bỏ. Nàng có thể cảm giác được đối phương đối với chính mình ưa thích, tình cảm của hắn như thế chân thành tha thiết lại nồng đậm.